Chương 1, ta muốn tự lập làm đế chương 1, ta muốn tự lập làm đế trinh quán 7 năm. Đại đường thịnh thế mới hiện ra, thiên hạ thái bình. Lý Nhị đang đường làm quan rộng mở. Vị Châu, Định Tây huyện. Thị trấn ở ngoài có một khe núi, chiếm giữ số lượng hơn 100 người sơ tặc. Dịch Thiên ngồi ở một chiếc cái bàn lớn, trước người trên mâm lủng bảy một cái đen nhánh bánh bao không, cùng với một bát canh lác đác mấy cây rau dại. Hắn là người xuyên biệt, ở một nén nhang trước xuyên qua rồi. Nhìn trước mắt thê thảm hoàn cảnh, hắn muốn khóc, ta vinh hoa phú quý đây, ta hệ thống đây. Ken, chưa mệnh danh hệ thống chói chặt. Ký chủ, hiện tại ngươi có 3 cái lựa chọn, lựa chọn sau sẽ quyết định ngài hệ thống hướng đi. Lựa chọn 1, hệ thống tặng ngươi vô thượng kinh doanh thuật, trợ giúp ký chủ giàu giáp thiên hạ, trải qua phú quý bức người sinh hoạt. Lựa chọn 2, hệ thống tặng ngươi vô thượng văn đấu thuật, trợ giúp ký chủ quyền nghiêm thiên hạ, trải qua tỉnh nắm quyền thiên hạ sinh hoạt. Lựa chọn 3, hệ thống tặng ngươi vô thượng vận triều pháp, trợ giúp ký chủ thành lập vận triều, trải qua ước cổ nhất đế sinh hoạt. Dịch Tiên con mắt sáng, hệ thống còn có thể làm lựa chọn. Dịch Thiên cân nhắc chọn cái nào tốt, lựa chọn thứ nhất, mặc dù coi như không sai, nhưng thương nhân ở cổ đại có điều là nuôi phân heo. Không chọn. Lựa chọn thứ hai, làm quan. Tuy rằng quyền nghiêng thiên hạ rất mê người, nhưng chung quy là muốn đi làm Lý Nhị liếm chó. Không chọn. Lựa chọn thứ ba, thành lập vật triều. Chẳng phải là muốn tự lập làm đế. Dịch Thiên tâm đột nhiên phốc đông nhảy lên. Làm hoàng đế a? Thực sự quá mê người. Có điều này ở Trinh Quán thời kỳ, tạo phản thật được chứ? Dịch Thiên chỉ có điều cân nhắc một giây, liền làm đã quyết định. Tuyển thứ ba, chính mình làm hoàng đế. Xuyên qua rồi còn có hệ thống, đi làm thương nhân, làm liếm chó. Cái kia thật đúng là nhược trí. Hệ thống, ta lựa chọn 3. Ken, ký chủ lựa chọn 3. Chưa mệnh danh hệ thống thăng cấp làm vô thượng vận triều hệ thống. Tuyên bố nhiệm vụ, xin mời ký chủ ở trong vòng một ngày tự lập làm đế, bằng không hệ thống đem giải trừ trói chặt. Cơ thường, vô thượng vận triều pháp. Ngồi ở bàn hàng dưới một nhóm người lo lắng nhìn trên Dịch Tiên. Thủ lĩnh của bọn họ chẳng lẽ là điên rồi? Đầu tiên là nhìn chằm chằm bánh bao không đờ ra, đón lấy lại mặt lộ vẻ mừng như điên. Này không phải điên rồi là cái gì? Thủ lĩnh, người mắc bệnh não. Một cái vóc dáng gầy tiến lên, dùng tay phải ở Dịch Thiên trước mặt cơ cơ, lập tức dùng nghi ngờ không thôi ngữ khí hỏi. Dịch Thiên lấy lại tinh thần, từ nguyên thân thể trong ký ức biết, người này tên là Lục Liễu, nhân xưng tiểu Lục Tử. Lan xê mở ngươi. Dịch Thiên một cước đạp đến Lục Liễu cái mông lên, đem hắn đạp lảo đảo một cái, cười mắng, ngươi mới có bệnh não. Cả nhà ngươi đều có bệnh não. Tiểu Lục Tử không để ý lắm, gãi đầu cười bị ổi nói, thủ lĩnh, nhà ta chỉ một mình ta. Hắn cha mẹ sớm đã chết rồi. Đường bên trong bầu không khí một tĩnh, người nơi này, thân nhân hầu như đều không ở những năm trước đây chiến loạn, chết rồi quá nhiều người. Dịch Thiên con mắt quét đường người bên trong một chút, không khỏi nhớ tới qua. Tùy chiều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Mà sau quần hùng cát cứ, bách tính bình thường càng là khó có thể tồn tại. Cho nên bọn họ bập cha chú những người này, thẳng thắn rơi cỏ là giặc, ở này núi tổ tổ bên trong sinh còn sống. Hiện nay thiên hạ thái bình, bọn họ cùng nói là sơ tặc, không bằng nói là trốn ở núi tổ tổ bên trong thôn dân. Bọn họ bập cha chú, ở mấy năm trước 2 năm bên trong, vì không lãng phí trại bên trong lương thực, hầu như đều chính mình chết đói. Cũng chỉ vì cho người trẻ tuổi một cái cơ hội sống sót. Dịch Thiên, thừa kế nghiệp cha, là đám người kia đầu lĩnh. Dịch Thiên lộ ra nụ cười, nhìn chung quanh đường bên trong 10 người một hồi, nói, các anh em, chúng ta vươn mình thời cơ đến rồi. Ta chỉ hỏi các ngươi, có tin hay không ta? Đường dưới 10 người là trại bên trong nhỏ đầu lĩnh, bọn họ đều thở nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với Dịch Thiên rất là kính nghệ. Tin tưởng. Mọi người hét lớn. Dịch Thiên nở nụ cười, trực tiếp nhảy đến trên bàn. Hăng hái phất tay nói, sáng mai, ta muốn tự lập làm đế. Mang bọn ngươi hưởng thụ cuộc đời khác nhau. Dịch Thiên chính chờ bọn tiểu đệ hoan hô cùng sùng bái, lại phát hiện, làm sao không âm thanh. 10 cái tiểu đệ đều hơi giật mình nhìn đầu lĩnh. Này, đầu lĩnh sẽ không thật mắc bệnh nào chứ? Bây giờ thời đại này, bằng bọn họ trong trại vài con mèo chó, có thể thành chuyện gì? Dịch Thiên không vui, các ngươi không lên tiếng, vậy ta làm sao hoàn thành hệ thống nhiệm vụ? Song không được hệ thống nhiệm vụ, hệ thống chạy làm sao bây giờ? Chương 2, Tế Thiên xứng đế, cầu hoa tươi, chương 2, Tế Thiên xứng đế, cầu hoa tươi, các ngươi lại không tin ta. Dịch Thiên vô cùng đau đớn chỉ vào 10 cái tiểu đệ nói. Một đám người hai mặt nhìn nhau, vẫn là tiểu Lục Tử nói, thủ lĩnh, đây là muốn rơi đầu. Những người khác cũng phụ họa nói, thủ lĩnh, chúng ta vẫn là cố gắng sinh sống đi. Nếu như ngươi thực đang khó chịu, chúng ta đi bên dưới ngọn núi thế ngươi cướp một người phụ nữ cũng được. Đúng đấy, đúng đấy. Cướp nữ nhân có thể có, nhưng hiện tại then chốt là tự lập làm đế a. Dịch Thiên có chút nóng lòng, hệ thống bí mật là không thể tiết lộ. Thật là làm sao giao động bọn họ ôm lập ta xương đế đây? Bụng cá tàng thư, chém bách xà. Những này quả thật có dùng, nhưng nhiệm vụ thời hạn chỉ có một ngày, chuyện này làm sao phá? Dịch Thiên đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, hắn ngự khí thâm trầm nói, các anh em, kỳ thực ta tối hôm qua mơ một giấc mơ. Ta mơ thấy Lao Tổ Tông nói, ta có đại đế chi tư. Lao Tổ Tông nói cho ta, nếu không thể sáng mai xứng đế, số mệnh phản phệ dưới, chúng ta sẽ có đại họa. Nguyên nhân là ta họ Dịch Tiên Tiên, có lật trời tâm ý, bởi vậy dẫn đến Dịch ra trại bị quan phủ giết. Lần này đem mọi người làm sợ, bây giờ người vốn là có chút mê tín, lại bị mạch lạc rõ ràng nói chuyện, không khỏi đều tin. Xứng đế. Thủ lĩnh nhất định phải xứng đế. Hết thảy mọi người kiên quyết thầm nghĩ. Nhưng mà, có một người, nhưng nhân màn đêm lén lút chuẩn mất xuống núi. Ngày mai, ở trại trăm người suốt đêm chuẩn bị, rốt cục đặt mua tốt xứng đế vật cần thiết. Đương nhiên, là ăn mày bản. Trại phương Bắc có một ngày nhiên tảng đá đài cao, bây giờ mặt trên xếp đầy tế phẩm. duy nhất món ăn mặn là hai con gà. Cái khác hoặc là đen nhánh bánh bao không, hoặc là rau dại cái gì. Sáng sớm, hết thảy mọi người ở bên dưới đài cao mới đứng thành hai hàng. Dịch Thiên tắm rửa thay y phục sau, ở Tiểu Lục Tử dẫn đường dưới, đi tới trên đài cao. Phía dưới, đứng trại mọi người, số lượng hơn 100 mấy. Thanh niên chiếm 70 hứa, phụ nữ trẻ em chiếm khoảng 30, đều quần áo cũ nát. "Cha, đại đầu linh là đang làm gì a?" Một cái 3 tuổi trẻ con hồ đồ hỏi. "Đừng ầm ĩ." Hắn cha vô ấu tử một cái tát. Ngày hôm qua Dịch Thiên nói cái kia mấy câu nói, truyền khắp trại, hết thảy mọi người tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì cẩn thận ngẫm lại, Dịch Thiên danh tự này, đúng là đại nghịch bất đạo. Như triều đình đến công, đoạn không có sinh tồn đạo lý. Liền, còn không bằng đánh cược một lần, vạn nhất đại đầu lĩnh thật sự có đại đế phong thái đây. Dịch ra trại nghèo khó đã lâu, nếu có thể nhờ vào đó phát đạt, nằm mơ đều muốn cười tỉnh. Hết thảy mọi người nín thở, nhìn trên đài cao cái kia mới có 16 đại đầu lĩnh, mà ở một canh giờ trước, Định Tây huyện nha, huyện lệnh ngồi cao công đường, vô vô kinh đường mục, đối với đường dưới một người nói: "Ngươi nói trong núi có người mưu phản, muốn tự lập làm đế." Âm nhân lời thề son sắt nói: "Minh phủ, ta lúc đi bọn họ chính đang chuẩn bị tế thiên đồ vật, đoạn không có sai." Huyện lệnh kinh hãi, nói: "Có bao nhiêu người?" Âm nhân nói: "Thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em tổng cộng có hơn 100 người." Huyện lệnh: "Hắn rất muốn cười, nào có hơn 100 người mưu phản đạo lý. Có điều vẫn là nói, người đến, nhường huyện úy mang binh, theo hắn đi xem một chút." Âm nhân hít mắt, thầm nói: "Đầu lĩnh, là chính các ngươi muốn chết, chớ có trách ta bắt các ngươi đổi phú quý." Dịch ra trại. Dịch Thiên nhen lửa ba nén nhang, hai tay nắm chặt. Đối với phương đông quỷ gối, cất cao giọng nói: "Ta chính là Dịch Thiên. Nay lên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân. Một ân trạch, thắm sinh vận. Hiện cầu xin thiên đạo, tự lập làm đế. Quốc hiệu vì là Thiên, cải biến thiên sơ. Đây là hệ thống đưa ra tế thiên tử." Đọc xong sau, Dịch Thiên đem nhang cắm ở một cái bùn chế đỉnh bên trong. Ken, tự lập làm đế nhiệm vụ đã hoàn thành. Khen thưởng vô thượng vận triệu pháp. Thoáng chốc, thiên địa đột nhiên phong vân biến sắc, một đạo vang vọng phía chân trời sấm sét ở Dịch ra trại phía trên nổ tung. Dịch ra trại mọi người hoảng rồi lên, chẳng lẽ tự lập làm đế làm tức giận lên trời. "Thủ lĩnh, xuống đây đi." Phía dưới Tiểu Lục Nhi hô, lời này được những người khác phụ họa. Tự lập làm đế đã là phản bội, huống hồ còn chọc giận ông trời. "Vẫn là mau mau thủ tiêu đi, thủ lĩnh cũng không thể chết." Lúc này, trong mây bay ra 9 con rồng vàng, trong miệng ngậm lấy một viên 5 màu kim châu, hướng về phía dưới đài cao bay tới. Biến cố kinh ngạc đến ngây người Dịch ra trại người. "Này, chẳng lẽ là Cửu Long Hy Châu?" Có người lắp bắp nói. Kim Long chớp mắt liền đến, ở mọi người phản ứng lại trước, vọt vào Dịch Thiên thân thể. Dịch Thiên chỉ cảm thấy đầu óc trong nháy mắt nhiều hơn rất nhiều đồ vật, liên quan với vận chiếu các loại pháp môn cũng nhiên với tâm. Bạch. Dịch Thiên trên người thô quần áo vải biến thành màu vàng nóng đế bảo. Mặt trên ấn có 9 cái trông rất sống động kim long, ánh mắt bế nghệ, tựa hồ đang quan sát muôn dân. Bên dưới đài cao mới, một loạt biến cố kinh ngạc đến ngây người mọi người. Đại đầu linh tự lập làm đế, có 9 con rồng vàng đến hạ, có thần châu thiên tặng, càng có áo vải trực tiếp hóa thành hoàng bảo. "Này, đại đầu linh quả thật là chân mệnh thiên tử." Hết thảy mọi người mặt lộ vẻ mừng như điên, kích động đến sắp ngất chứ ba, sắp phong, cầu hoa tươi cầu bình luận. Chương 3, sắp phòng, cầu hoa tươi cầu bình luận. Tiểu Lục Tử trong cõi u minh chịu đến chỉ dẫn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, bái nói: "Tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Đường triều không có quỷ lễ, đây là được vận triều uy nghiêm ảnh hưởng, những người khác như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập học theo răm rắp, quỳ xuống đất quỳ gối, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người tuy ít, nhưng gọi ra trời long đất lở cảm giác. Một luồng uy nghiêm thần thánh bầu không khí bao phủ ở Dịch ra trại. Ken, vô thượng vận triều hệ thống phụ trợ công năng đã kích hoạt. Dịch Thiên trong đầu xuất hiện một cái giới. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, phương, độ hoàn thành 20, 100, nhân khẩu, 106, hạ đẳng, thổ địa, cằn côi trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, 10, hỏa trưởng, 1, Dịch Thiên năm chiêu gật gật đầu, vận chuyển pháp môn. Thoáng chốc, trong mắt hắn Dịch ra trại cảnh tượng đại biến. Bên dưới đài cao mới, hơn 100 người trên đầu hiện lên lượng lớn màu vàng số mệnh, sau đó lại có một lớn đoàn số mệnh từ bên trong bay lên. Hết thể số mệnh gắn kết cùng nhau, hỗn hợp, nhỏ đi, cuối cùng biến thành một tia màu tím số mệnh. Màu tím số mệnh tuy rằng chỉ có một kia, nhưng óng ánh long lanh, tỏa ra tôn quý vô cùng khí tức. Phàm nếu tìm được mục tiêu như thế, màu tím số mệnh vui vẻ chấn động một chút, đón lấy nhanh như tia chớp chui vào Dịch Thiên thân thể. Dịch Thiên khỏe miệng khẽ mỉm cười, này số mệnh nhưng là thứ tốt, dùng bí pháp kích hoạt sau, có thể có sức mạnh thần kỳ. Dịch ra trại ngưng tụ số mệnh vì ngưng tụ thành cái kia màu tím số mệnh, bây giờ tiêu tan hết sạch. Sau đó, từ kia một màu vàng số mệnh lần thứ hai sinh thành, có đến từ phía dưới mọi người, cũng có đến từ lòng đất. Chỉ là phảng phất không có mục tiêu, giải rác đồng bền ở trại bầu trời. Dịch Thiên tạm thời không lý, đối với phía dưới mọi người nói, chư vị bình thân. Cảm ơn bệ hạ. Mọi người kích động đứng lên đến, sắc mặt đỏ bừng lên. Tiểu Lục Tử, đi lấy một cái củ cải lại đây. Củ cải trắng ở đường triều rất ít ỏi, nhưng Dịch ra trại đã từng ngẫu nhiên được hạt giống, bởi vậy cũng trồng ra một điểm. Tiểu Lục Tử vui vẻ lĩnh mệnh, như một làn khói chạy chậm mang tới một cái củ cải. Dịch Thiên cầm củ cải, hơi suy nghĩ, củ cải bề ngoài vỏ liền không ngừng bốc ra, cuối cùng chỉ còn giữ lại to bằng nắm đấm trẻ con. Còn lại này một phần, thình lình chính là một cái củ cải điêu ngọc tỷ. Có ánh long lanh, trông rất đẹp mắt. Hoa. Bên dưới đài cao mọi người lại khiếp sợ, lại đầu lĩnh xưng đế sau, lại có tiên thuật sao? Bởi vì giới hạn ở kiến thức, Thế Thiên quên chuẩn bị ngọc tỷ, không nghĩ tới bệ hạ trực tiếp dùng củ cải thay đổi một cái. Ở Ngọc Tỷ Điêu Thành một khắc đó, đi khắp ở Dịch Gia trại phía trên từng tia màu vàng số mệnh, phản phất tìm đến nhà, dồn dập tràn vào Ngọc Tỷ bên trong. Củ cải Ngọc Tỷ kim quang lóe lên, lại khôi phục bình thường. Dịch Thiên khẽ mỉm cười, nhìn phía dưới mọi người, mở miệng nói, "Lục Liễu nghe lệnh." Âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Tiểu Lục Nhi kinh hỉ tiến lên, chắp tay nói, "Ở, chấm mệnh ngươi vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm." Tiểu Lục Nhi nhanh khóc, "Đại đầu lĩnh, không đúng, là bệ hạ, ngươi là nghiêm túc sao? Ta là huynh đệ ngươi a, không phong cái vương, cũng đến phong cái công à, lại chỉ là một cái đại đầu binh, dưới đấy cũng là một trận cười vang, này Tiểu Lục Nhi quá thảm đi. Cái thứ nhất phong thưởng, lại là cái cấp thấp nhất binh. Theo, để bọn họ nghĩ đến, đều là huynh đệ tỉ muội, ở làm sao cũng đến phong cái đại quan đi." Dịch Thiên hai mắt quét qua, chỗ đi qua dồn dập điên tĩnh lại. Hết thảy mọi người phát hiện, cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên đại đầu lĩnh thay đổi, trở nên cao quý, trở nên uy nghiêm, trở nên không thể xâm phạm. Tiểu Lục Nhi cũng là trong lòng dùng mình, không tình nguyện tiến lên, nói, "Lục Liễu lĩnh mệnh." Dịch Thiên dùng bút ở trên giấy nháp viết vài chữ, sau đó dùng củ cải ngọc tỷ ở phía trên che một hồi. Từng kia màu vàng số mệnh từ ngọc tỷ tràn vào giấy bản, vốn là thấp kém đồ vật, phản phất trở nên không tầm thường. Lục Liễu tiếp nhận ăn mày bản nghị định bổ nhiệm, hắn không từng đọc sách, nhưng vẫn là nhận ra Lục Liễu sĩ binh mấy chữ. Lần này, chứng thực. Lục Liễu khóc, chạy xuống bi thương nước mắt. Đầu lĩnh thay đổi, hắn không yêu ta. Lúc này, trong tay hắn giấy bản chớp qua hào quang nhỏ yếu, đón lấy biến mất không còn tăm hơi. Một tia kim quang ở trong thân thể hắn không ngừng đi khắp. Lục Liễu đột nhiên phát hiện, trên người mình phảng phất có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Hắn muốn phát tiết, lồng ngực không ngừng chập trùng, hắn ngắm nhìn một phía, nhặt lên dưới đài một cái xương sọ to nhỏ tảng đá. A, Lục Liễu hét lớn một tiếng, tay trái kéo thạch, tay phải hướng về tảng đá ném tới. Lần này đem những người khác làm sợ. Lẽ nào Tiểu Lục tử điên rồi? Ai, trong lòng quá yếu đuối, đáng thương a. Đổi ai bị phong làm một cái sĩ binh, cũng không chịu nhận a. Ngay ở hết thể mọi người cho rằng, Lục Liễu tay sẽ bị nện máu thịt bè bè thời. Tảng đá nát, nát, vỡ thành mấy chục khối. Mà Lục Liễu tay hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 4, manh ra phía chân trời sĩ tốt chương 4, manh ra phía chân trời sĩ tốt trừ Dịch Thiên ở ngoài, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Này, này xảy ra chuyện gì? Làm sao Tiểu Lục Tử đột nhiên cũng lợi hại như vậy? Chúng ta không đang nằm mơ chứ? Lục Liễu cười hì hì, hắn thoải mái. Hắn hiện tại có vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Hắn cung kính quỳ trên mặt đất, đối với Dịch Thiên kích động nói, "Cảm ơn bệ hạ ban ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Lần này, hết thảy mọi người nghĩ đến nguyên nhân, là bệ hạ sắp phong, là bệ hạ sắp phong. Bệ hạ sắc phong sau, bọn họ liền có thể có sức mạnh to lớn. Hết thảy mọi người ngồi không yên. Cầu bệ hạ sắc phong chúng ta vì là sĩ binh. Vốn là người người chê cười chức vị, thành ở đây mọi người khát vọng. Bọn họ cũng muốn có sức mạnh to lớn. Dịch Thiên nhìn hệ thống giới, lúc này đã có biến hóa. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, hương, độ hoàn thành 19, 100, nhân khẩu, 106, hạ đẳng, thổ địa, cằn côi trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 9, hỏa trưởng, 1, có thể sắc phong sĩ tốt từ 10 biến thành 9. Quốc vận độ hoàn thành cũng từ 20 biến thành 19. Trải qua sắp phong người, mặc dù sẽ tiêu hao một phần quốc vận, nhưng cũng sẽ vinh viễn trùng với hắn. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, dự định lại sắp phong 4 người, cái khác tiêu chuẩn giữ lại làm sau đó khen thưởng. Vì vậy nói, Tào Quốc Hy, Mã Thủ Tín, Hứa Ba Thái, Dương Hữu Nguyên nghe lệnh. Bị điểm đến người trước đều là tiểu đầu lĩnh, dồn dập đại hỉ tiến lên, chắp tay nói, "Chúng ta nghe lệnh chấm mệnh ngươi 4 người vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm." Dịch Thiên nói, "Tạ bệ hạ ban ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." 4 người vui mừng lĩnh qua sắp phong lời bạn. Giấy bản đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Mỗi người trong cơ thể đều xuất hiện một tia màu vàng số mệnh, sau đó toàn thân đi khắp. Bọn họ đều cảm nhận được Lục Liễu trước cảm giác. Sức mạnh. Phản phất dùng mãi không cạn sức mạnh. Sức mạnh vô cùng to lớn. Bọn họ có thể một cái đánh 100. Lúc này, Định Tây huyện huyện úy dẫn 100 phụ binh đến. Đầu lĩnh nghiêm nhân chỉ vào đài cao nói, "Huyện úy lao ra, ngươi xem." Huyện úy nhìn lên, vui vẻ. Nay vùng núi hẻo lãnh tổ bên trong thật là có nhân tạo phản làm hoàng đế a, liền hoàng bảo đều mặc vào. Có điều người sống trên núi chính là ngu muội. Thanh niên trai tráng phụ nữ trẻ em tổng cộng liền hơn 100 người, còn tay không, có thể làm gì? Uy, ngốc cái kia tặc tử, ta có muốn hay không cho ngươi hành lễ a? Huyện úy cười híp mắt hô. Ha ha. Phía sau hắn phụ binh cười vang lên, dưới cái nhìn của bọn họ, này có điều là của trong giọt thôi. Dịch Thiên liếc mắt người đến, nhàn nhạt không để ý chút nào. Nếu như sớm đến một lúc, hắn cũng đã chạy. Nhưng là hiện tại, Dịch ra trại người cũng phát hiện này quần khách không mời mà đến. Tuyệt đại đa số người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Có thanh niên nhấc lên gậy gỗ, hô lớn, đại đầu lĩnh, không đúng, bệ hạ, chạy mau. Đúng, bệ hạ đi trước. Không ít người chủ động tiến lên, run rẩy thân thể ngăn ở này quần quan binh trước người. Bọn họ cũng đều biết, đây là ở mưu phản. Bây giờ đến rồi quan sai, cái nào còn có bọn họ sống sót đạo lý. Chỉ hy vọng đại đầu lĩnh có thể đào tẩu, cũng không phụ Dịch lao trại chủ tri ân. Có phụ nhân mắt sắc, nhìn thấy âm nhân, lập tức chửi ầm lên, âm nhân ngươi cái tặc tôn tử, lại đi mật báo. Trại bên trong đối với ngươi không tệ, ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Ngươi cái đoạn tử tuyệt tôn sinh con không hậu môn. Âm nhân cười lạnh, không nói gì, dưới cái nhìn của hắn, những người này đã là người chết. Toàn bộ trảo. Huyện úy hừ lạnh một tiếng phát lệnh, đây chính là hòa phản công lao a. như thế nào đi nữa cũng có thể thăng cái quan chứ. Dịch Thiên đứng ở đài cao, hoàn toàn không có chút nào lo lắng, thản nhiên nói, sĩ binh còn chưa động thủ. Cao Quốc Hy, Mã Thủ Tín các loại mới vừa bị phong vì là sĩ binh bốn người, từ lâu không kiềm chế nổi phát tiết ham muốn. Khi nghe đến bệ ra lệnh sau, giống như bị điên xông lên trên. Huyện úy cảm thấy buồn cười, chỉ bằng mấy cái tay không người, mấy người này giết. Huyện úy phân phó nói, 100 phủ binh rút đao, cười lạnh xông lên trên. Mắt thấy liền muốn cùng bốn người đánh nhau. Dịch ra chạy người, có phụ nữ trẻ em không dám nhìn nữa, các nàng sợ. Sợ nhìn thấy cái kia không thể nhịn nói một màn. Nhưng mà, làm đánh nhau thời điểm, hết thảy mọi người kinh ngạc đến ngây người. Huyện úy càng là cả kinh, con ngươi đều lồi đi ra. Làm sao có khả năng? Chỉ thấy Dịch ra chạy bốn người, như mánh hổ vào bầy dê, tùy tiện một quyền, một cước, đều có thể đánh bay mấy người. Trong không khí phát sinh không ngừng khí bạo tiếng, biểu hiện bốn người này khí lực lớn bao nhiêu. Vậy liền coi là, liền tình cờ có đao chém vào trên người mấy người, lại phát sinh lưới mắt tiếng. Yêu, yêu quái a, huyện úy kinh hãi vẻ, quay đầu liền chạy xuống núi. Liền quan mũ rơi trên mặt đất, đều không lo được đi nhặt. Chỉ hận chính mình cha mẹ không cho hắn sinh ra bốn cái chân. Tào Quốc Hy đem Mã Thủ Tín đẩy qua một bên, không cho hắn cùng mình cướp binh. Quắc, không nên cùng ta cướp. Đều là ta. Chương 5, không cho cướp ta binh, cầu hoa tươi cầu bình luận, chương 5, không cho cướp ta binh, cầu hoa tươi cầu bình luận. Mã Thủ Tín thấy này, đem bên người Hứa Bá Thái đẩy ra đoàn người, đồng giặc quát, đây là ta binh, không cho cướp. Dương có nguyên quát, ta muốn một cái đánh 100, ai cướp ai cháu trai. 100 phủ binh, quá không đem chúng ta để ở trong mắt đi. Nhưng mà bọn họ bị đánh đến tiếng kêu rên liên hồi, đối mặt người như vậy, hoàn toàn đánh mất đấu trí, chỉ dám ôm đầu chạy trốn. Không trêu chọc nổi, chịu thua. Dịch ra chạy mọi người. Bệ hạ sắc phong sĩ tốt, như thế lợi hại sao? Mọi người hai mặt nhìn nhau. Có người thấy đã từng huynh đệ, bây giờ mánh ra phía chân trời, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ta cũng muốn làm sĩ binh a. Rất nhiều người tán đồng gật gật đầu, bây giờ ai không muốn làm a cha, ta muốn làm sĩ binh. Có hùng hài tử thèm khóc. Lục Liễu nhìn thấy huyện úy muốn chạy trốn, mấy cái lên xuống liền đến huyện úy trước người. Đưa tay ra, một quyền đập tới. Nhưng mà, còn không đụng tới huyện úy thân thể, hắn liền cảm nhận được, sức mạnh của chính mình biến mất không còn tăm hơi. Hoặc là nói, là không có tác dụng. Chuyện gì thế này? Lục Liễu bối rối. Lúc này này huyện úy như rút đao chém tới, trực tiếp có thể đem Lục Liễu đầu vào xuống. Nhưng mà huyện úy thấy yêu nhân cản ở trước người, gan đều dọa phá, một cái ngã gục té xuống đất. Căn bản không dám dừng lại, lăn lộn bò lên, lại chạy xuống núi. Lục Liễu nhíu chặt mày, hắn phát hiện, huyện úy đi rồi sau, hắn sức mạnh lại khôi phục. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Liễu đầy não nghi hoặc đi trở về, trên đường lại đụng tới rất nhiều chạy tán loạn qua mình, nhưng hắn cũng không để ý tới. Trở lại bên dưới đài cao, Lục Liễu hỏi ra nghi hoặc. Dịch Thiên cũng không rõ, nhưng rất nhanh ở vô thượng vận triều pháp bên trong tìm tới đáp án. Sát phong mỗi một cái quan chức đều có đối ứng với nhau số mệnh, nhưng bọn họ sở dĩ có sức mạnh to lớn, đó là bởi vì số mệnh bị hệ thống kích hoạt. Đối phó ngang nhau quan chức người cũng còn tốt, như kẻ địch quan chức lớn hơn người, như vậy số mệnh kích hoạt sau giao cho sức mạnh sẽ mất đi hiệu lực. Bởi vì kẻ địch cũng là có số mệnh, chỉ có điều là không kích hoạt, như quan chức cao hơn người sẽ hình thành áp chế, dẫn đến năng lực mất đi hiệu lực. Mới vừa huyện úy là đại đường quan chức, số mệnh so với sĩ binh cao, vì lẽ đó có thể áp chế Lục Liễu năng lực mất đi hiệu lực. Vào lúc này, hết thảy quan binh đều bị đánh đi rồi. Dù sao đều là người Hán, mấy cái sĩ binh không nghĩ tới hạ tử thủ. Dịch ra trại lần thứ hai trở nên thanh tĩnh, mọi người phảng phất xem thần linh như thế nhìn Dịch Thiên. Bệ hạ, chân mệnh thiên tử vậy, có năng lực như vậy, đánh hạ thiên hạ còn khó hơn sao? Bệ hạ, cầu bệ hạ ban tặng chúng ta vì là sĩ binh. Mọi người quỳ trên mặt đất, một mặt cùng nhiệt. Dịch Thiên trầm ngâm một chút, nói: chúng ta quốc hiệu vì là thiên, là thiên triều. Mỗi cái quan chức đều có sức mạnh thần kỳ, rất là quý giá. Chấm sẽ xét ban tặng, chứ bị tản đi đi. Mọi người một mặt thất vọng, có điều không dám chống đối, chậm rãi tản ra. Nên làm gì làm gì đi. Trong đó mặt khác năm cái tiểu đầu lĩnh không được sắp phòng, cũng cảm thấy cực kỳ hoan ức. Tước Cao Đấu Kỵ nhìn lưu lại năm cái sĩ binh một chút, yên lặng đi ra. Chúng ta khẳng định có địa phương không làm tốt, chỉ cần làm tốt, bệ hạ nhất định sẽ ban tặng chúng ta sĩ binh thân phận. Dịch Thiên đối với Lục Liễu năm người sĩ binh giao cho nói, ngươi chờ sau này chú ý. Như có lúc chiến đấu, không cho cùng đối phương cao cho các ngươi chức quan người chiến đấu, như vậy sẽ tạm thời mất đi năng lực. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, lại còn có hạn chế a. Có điều cũng đúng, nếu như không có cái này hạn chế, bọn họ cảm thấy liền dựa vào bọn họ năm người đều có thể đánh hạ Giang Sơn. Giao phó xong sau, Dịch Thiên liền nhường mấy người rời đi. Hắn còn tốt hơn tốt nghiên cứu dưới hệ thống. Huyện nha. Huyện lệnh đang ở hậu viện nhàn nhã uống trà, trong lồng ngực ôm mới nhập tiểu thiếp, thoải mái cực kỳ. Không chi huyện úy Bình Định hòa thế nào rồi, đây chính là công lao a. Bằng vùng núi hẻo lánh tổ bên trong mấy cái ngu dân, định không có vấn đề gì. Minh phủ, ra đại sự. Chủ bộ đội đội vàng vàng chạy vào. Ồ, huyện lệnh rất là không thích. Minh phủ, huyện úy hắn Bình Định thất bại, tổn thất nặng nề a. Huyện lệnh trong miệng nước trà lập tức phun ra ngoài, ói ra chủ bộ một thân. Cái gì? Bình Định thất bại. Huyện lệnh lửa cháy đến nơi giống như hướng ra phía ngoài chạy đi, vốn là mấy cái trong ngọn núi ngu dân mưu phản, bắt là được rồi. Còn có thể đến điểm công lao. Không nghĩ tới thất bại, cái kia đây chính là đại sự a. Không làm được nón quan cũng phải ném. Huyện nha chính đường bên trong, một đám người kêu rên ngồi dưới đất, đoạn cánh tay gãy chân. Liên huyện úy cũng là tóc thai bù xù, nhìn qua rất là thê thảm. Chuyện này làm sao sẽ bại đây? Huyện lệnh hướng về phía huyện úy quát. Huyện úy hai mắt vô thần, lẩm bẩm nói, đó là yêu quái, tuyệt đối là yêu quái. Ta muốn từ quan, từ quan. Huyện úy nhắc tới, liền thoát quan bảo, chạy ra ngoài, nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Chương 6, ta có thể đánh một vạn cái chương 6, ta có thể đánh một vạn cái huyện lệnh á khẩu không trả lời được, đồng thời cũng một bụng nghi hoặc, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Hồi lâu sau, hắn mới từ một người lính tốt trong miệng biết được tình huống cụ thể. Hoang đường, làm sao có khả năng có yêu quái? Huyện lệnh phản ứng đầu tiên chính là cái này, sau đó quát lên, đúng không các ngươi thất bại, vì lẽ đó kiếm cớ lừa gạt bản quan. Quân tốt hoảng sợ, nói, minh phủ minh giám, tuyệt không dám lừa gạt minh phủ. Huyện lệnh vào đầu, này rời ạ không phải nói, con không nói, quái lực loạn thần sao? Hắn do dự có muốn hay không báo cáo, như báo cáo, thượng quan có tin hay không? Hơn nữa chị hạ phát sinh phản loạn, làm không cẩn thận sẽ bị vấn tội a. Dịch ra trại, năm cái sĩ binh khí thế ngất trời chặt cây, chỉ thấy một đao xuống, người trưởng thành ôm ấp to nhỏ cây liền bị chém vào một nửa. Một đao nữa xuống, đại thụ phát sinh răng rắc nổ vang, hướng về trên đất đổ tới. Nhưng mà còn không ngã trên mặt đất, liền bị hai cái sĩ binh mang tới lên. Xa xa chính đang trong ruộng làm lụng thôn dân thấy, trong mắt tràn đầy ước ao. Hận không thể lấy thân lẫn nhau thế. Vậy cũng là hơn 1000 cân đại thụ a, liền như vậy bị biến nặng thành nhẹ nhàng bắt lên. Đáng tiếc, bọn họ không bị phong vì là sĩ binh. Một cái đứa bé con cái mông trứng, ra sức ở rút cỏ dại, bởi vì hắn cha nói cho hắn, chỉ cần nỗ lực làm việc, bệ hạ liền có thể phong hắn vì là sĩ binh, vậy hắn là có thể làm siêu nhân rồi. Nghĩ tới đây, đứa bé làm đến càng thêm ra sức. Sĩ binh vinh báo tự đắc coi rẻ trong đất thôn dân một chút, tràn đầy đắc ý ta là sĩ binh, ta kiêu ngạo. Một người dáng dấp rất bình thường tiểu tức phụ, là dịch ra trại thôn hoa, giờ khắc này đầy mắt ngôi sao nhỏ nhìn chằm chằm năm cái sĩ binh. Nghĩ thầm, đến cùng là gả cái nào tốt đây? Bệ hạ nàng không xử mới, nhưng năm cái sĩ binh khẳng định theo chính mình chọn mà. Cự một từng cây trở về, sau đó cực nhanh bị chia làm từng khối vật liệu gỗ. Sau đó một cái to lớn nhà gỗ chậm rãi thành hình. Đây là ở cho bệ hạ che hoàng cung. Án bọn họ nói, bệ hạ đều là hoàng đế, làm sao còn có thể ở nhà nát đây? Phải đổi một cái lớn, mới. Màn đêm buông xuống, một vòng trăng tròn bay lên bầu trời. Dịch ra trại cử hành yến hội long trọng, chúc mừng đại đầu lĩnh đăng cơ vì là đế. Trại bên trong hiếm hoi còn sót lại vài con bị bắt nấu canh, không nợ ăn gạo trắng, cũng toàn bộ lấy ra. Uống vẩn đục rượu vàng, ăn rau dại, hết thảy mọi người đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Bởi vì có bệ hạ, hắn đem dẫn dắt bọn họ, uy trấn thiên dưới. Năm cái sĩ binh cũng thành nhân vật chính, hết thảy mọi người đối với bọn họ hỏi han ân cần, chung vào nói nhi mới biết, trở thành sĩ binh thần kỳ cảm thụ. Ta cảm thấy cả người đều là sức mạnh, có thể một cái đánh 100. Lục Liễu bố nhỏ gầy bộ ngực nói. Tào Quốc Hy xem thường nhìn Lục Liễu một chút, chống chống chính mình cơ ngực, thô tiếng nói, ta có thể một cái đánh 200 cái. Hứa Ba Thái khâm phục, chém gió nói, các ngươi đều là rất rưỡi, ta có thể đánh 1000 cái. Dương Có Nguyên, ta có thể đánh 1 vạn cái. Mã Thủ Tín, ta có thể đánh hạ Đường Triều. Gia bỏ càng thổi càng lớn, nhưng mà những người khác lại tin tưởng không nghi ngờ. Dịch Thiên cảm thấy buồn cười, kỳ thực bọn họ một cái nhiều nhất đối phó 100. Tuy rằng bọn họ mặt ngoài đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, kỳ thực động thủ thời điểm đều đang tiêu hao số mệnh. Mà bây giờ Thiên Triều chỉ là cái hương quốc, số mệnh có hạn, như rơi vào thời gian dài chiến đấu, số mệnh tiêu hao sạch sẽ, vậy cũng chỉ có thể chờ diệt quốc, vì lẽ đó, tranh bá thiên hạ còn phải từ từ giải quyết. Vậy hạ, ngài sát phong sĩ tốt đều lợi hại như vậy, vậy nguyên nên lợi hại bao nhiêu? Có người đánh bạo hỏi. Dịch Thiên khẽ mỉm cười, đối với năm cái sĩ binh vung tay lên. Lục Liêu đám người còn chờ mong xem bệ hạ đại phát thần uy đây, không nghĩ tới mắt tối sầm lại. Năm người mới vừa còn ra bỏ lên trời sĩ tốt liền thật bay lên điên. A, bệ hạ tha mạng. Bọn họ gào thét lên. Bay hồi lâu, lại rơi xuống hồi lâu. Đùng vài tiếng, năm người lợn chết giống như rơi trên mặt đất. Bùi bằng tung bay. Hết thảy mọi người chấn kinh đến nói không ra lời, sĩ binh lợi hại như vậy, mà bọn họ ở trước mặt bệ hạ, lại không còn sức đánh trả chút nào. Không hổ là bệ hạ, thật là tiên nhân hạ phàm vậy. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người kính phục quỳ trên mặt đất quỳ gối. Dịch Thiên nhớ tới, rõ ràng Đường Triều là không thịnh hành quý lễ, chuyện này làm sao động một chút là quỳ xuống đây. Ken, vận triều người, đối với hoàng đế nhất định phải làm quý lễ, như vậy mới có thể cống hiến số mệnh. Những người khác trong lúc đó, chỉ cần hành chắp tay lễ là được. Dịch Thiên hiểu ra, hóa ra là như vậy. Đêm khuya, Dịch Thiên vào ở một phòng trong hoàng cung. Bởi vì trong núi điều kiện đơn sơ, không có gạch xanh xanh ngói, chỉ có thể lấy vật liệu gỗ kiến tạo. Trong phòng lộ ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, đây là gỗ hương vị, nghe có cô đang ở núi lớn cảm giác. Ngạch, này vốn là ở trong núi lớn. Chương 7, đừng hỏi, hỏi chính là khen thưởng quá mê người một, nam, cầu hoa tươi. Chương 7, đừng hỏi, hỏi chính là khen thưởng quá mê người một, nam, cầu hoa tươi. Dịch Thiên kết hợp vô thượng vận triều pháp, hắn đã đem hệ thống nghiên cứu rõ ràng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Nhiên hiệu, Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, phương, độ hoàn thành 16, 100, nhân khẩu, 106, hạ đẳng, thổ địa, cản tôi trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, nam, hỏa trưởng, 1, hắn trước mặt thiên triều, quốc vận chỉ ở hương cấp bậc. Mặt sau là độ hoàn thành, đại diện cho quốc vận số lượng. Bây giờ quốc vận độ hoàn thành so với sắc phong sau, tăng 1 điểm. Nói rõ vào hôm nay, tích lũy 1 điểm số mệnh. Làm tích lũy số mệnh đạt đến 100 thời điểm, liền có thể thu được thăng cấp quốc vận cấp bậc tư cách. Mà dưới một cấp bậc, là huyện. Có điều muốn trước tiên tích lũy số mệnh đầy đủ, liền có thể lựa chọn thị trấn đánh hạng, thăng cấp làm huyện quốc. Nhưng mà, tuy rằng thời khắc trại bên trong đều có từng tia màu vàng số mệnh bị Ngọc Tỷ hấp thu, nhưng tốc độ cũng không nhanh. Số mệnh cùng trị dưới bách tính cùng thổ địa cùng một nhịp thở. Bách tính sinh hoạt đến tốt, số mệnh sẽ sản sinh đến càng nhanh hơn. Thổ địa càng màu mỡ, hoặc là vị trí càng then chốt, sản sinh số mệnh cũng nhiều hơn càng nhanh hơn. Bây giờ dịch ra trại bách tính sinh hoạt đánh giá vì là hạ đẳng, thổ địa đánh giá vì là cằn cỗi. Như phải nhanh một chút thăng làm mấy quốc, phải mau mau phát triển trại mới được. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a. Dịch Thiên thăm thẳm thở dài một hơi, làm sao không phải cái treo nổ thiên hệ thống đây? Còn muốn chính mình nỗ lực đi phát triển, ngày mai. Dịch Thiên từ chối thôn hoa hầu hạ thay y phục rửa mặt thỉnh cầu, đi ra một phòng hoàng cung. Ngoài cửa, Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai cái sĩ binh trung tâm ở cánh gác. Tham kiến bệ hạ. Hai người cung kính hành lễ nói. Dịch Thiên nhàn nhạt gật gật đầu. Có ngự thiện phòng phụ nhân bưng tới một bát cháo, phối hợp một ít rau dại. Cháo là hạt cây làm, đi vỏ sau xưng là tiểu mễ, sản lượng rất thấp, là trại bên trong quý trọng nhất đồ vật. Mùi vị trước mặt có thể tiếp thu. Uống xong cháo sau, Dịch Thiên tuần tra dưới chính mình quốc thổ. Có thanh niên đi trong núi săn thú, có điều 10 ngày nửa tháng đều bất định có thể có thu hoạch. Có người ở làm việc nhà nông, tỉ mỉ hộ lý cằn cỗi thổ địa. Có người ở nhận ủi, vì là mọi người tổn chữ lên tới nhún lửa làm cơm. Có hay không xuyên quần lót đứa nhỏ khắp núi chạy loạn, có nửa đại tiểu tử la hét đói bụng. Dịch Thiên thở dài, dịch ra trại thực sự là quá nghèo, này muốn thăng cấp đến huyện quốc số mệnh, đến muốn năm nào tháng nào à? Ken tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ chính là một quốc gia chi chủ, đế vương tôn sư, há có thể không có vừa lòng nha hoàn? Xin mời ký chủ đi tới Trường An, cướp một nữ tử về nước làm nha hoàn. Cất thưởng, sao bác đầu thần la trận pháp? Dịch Thiên nháy mắt một cái, mẹ ư chấm tốt xấu là đế vương đi, lại muốn đi làm sơn tặc làm sự tình, hơn nữa lại là bắt cóc tống tiền. Tuy rằng tiên triều hiện nay chỉ là hư quốc, nhưng xin đừng xem thường trong nhà. Nhiệm vụ này quá mất mặt đi. Có điều, ngẫm lại vẫn là rất kích thích. Chấm hay là đi đi, đừng hỏi, hỏi cũng là bởi vì khen thưởng quá mê người. Dịch Thiên dồn khí đan điền, cất cao giọng nói, năm vị sĩ binh nghe lệnh. Ti trước nghe lệnh. Lục Liêu đám người mặc kệ ở nơi nào, tất cả đều quỳ xuống. Chấm phải đi ra ngoài một chuyến, bọn ngươi đóng giữ trong triều, bảo vệ bách tính. Dịch Thiên hạ lệnh. Là. Năm cái sĩ binh lớn tiếng quát. Có bọn họ ở, tạm thời không cần lo lắng xảo huyệt xảy ra vấn đề rồi. Dịch Thiên cười khẽ một hồi, vung tay lên, một đóa mây trắng liền bay đến dưới chân. Phản phất không có trọng lượng giống như, mây trắng kéo Dịch Thiên rời đi. Dịch ra trại bách tính cũng đều ở lại, sướng sở. Bệ hạ quả nhiên là tiên nhân. Có người kích động tột đỉnh, theo như vậy lãnh tụ, lo gì không sau ngày lành a? Hết thảy mọi người quỳ trên mặt đất. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Âm thanh rung trời, lúc gần lúc hiện đuổi theo xa ở trên trời đế vương. Dịch Thiên khoẹt miệng hơi bật lên, người trước hiện thánh cảm giác cũng thực không tồi. Có điều chỉ bay chưa tới một canh giờ, Dịch Thiên liền rơi ở trên mặt đất. Không gì khác, quốc vận đã tiêu hao quá lợi hại. Liên một hồi này, đã tiêu hao một điểm quốc vận. Tuy rằng quốc vận cũng ở liên miên không ngừng bổ sung, nhưng hoàn toàn không chống cự nổi đáp mây bay tiêu hao tốc độ. Dịch Thiên làm đế vương, có màu tím số mệnh, nhưng hiện nay chỉ là hư quốc, vì lẽ đó số mệnh đặc biệt mỏng manh. Nếu dựa theo kiếp trước tu tiên tiểu thuyết cảnh giới phân chia, hắn đại khái có thể tính vì là luyện khí kỳ đi. Duy nhất ưu thế là, quốc vận không khô cạn, pháp lực liền dùng mãi không hết. Dịch Thiên không đáp mây bay, đổi làm trượt, có chút tương tự tiểu thuyết võ hiệp bên trong khinh công. Cước nhẹ nhàng một điểm, bay một khoảng cách, sau đó lại điểm xuống mặt đất, lần thứ hai bay ra. Này có thể so với có hoa không quả đáp mây bay lợi ích thực tế quá nhiều. Không chỉ có tốc độ không chậm, quốc vận hầu như không có tiêu hao, trái lại đang phong thả tăng cường. Trường An thành. Hôm nay khắp trốn mừng vui, vô số bách tính đi ra khỏi cửa, nóng trông nhìn náo nhiệt. Chương 8, lại nhường chấm làm chuyện này, cầu hoa tươi cầu bình luận, 2, 5 chương 8, lại nhường chấm làm chuyện này, cầu hoa tươi cầu bình luận, 2, năm hôm nay là hoàng đế gả con gái lớn tháng ngày. 10 dặm đỏ trang. Vô số thằng nhóc chịu trách nhiệm lễ vật, ở trên quan đạo hình thành hàng dài, chỉ thấy đầu không thấy đuôi. Một lượng hào hoa 16 nhấc đỏ trong tiệu, một cái nữ hài vẻ mặt tung tùn ngồi ở bên trong. Nàng lông mày như núi xa, mục như thu thủy, môi như điểm dáng, trứng ngưỡng mặt, mắt hạnh mũi ngọc tinh xảo, có được thật là mạo đẹp. Có thể nói nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng. Ai, không muốn gả cho trưởng tôn chúng a? Nữ hài chu mỏ một cái, đầy mặt viết không vui. Nhưng là, phụ hoàng cùng mẫu hậu tuy rằng rất thương nàng, thế nhưng ở hôn nhân, nhưng không có chút nào cho nàng lựa chọn quyền lợi. Nàng rõ ràng, phụ hoàng làm cho nàng gả cho biểu ca là vì lung lạc trưởng tôn nhà, mà mẫu hậu làm cho nàng gả cho biểu ca là bởi vì đó là mẫu hậu gia tộc. Thật hy vọng có cái đại anh hùng đến giải cứu ta. Từng đọc không ít nói quyển tiểu thuyết nàng, không khỏi hai tay chống đỡ đầu, mơ màng lên, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Không qua ánh mắt lập tức buồn bã, nàng biết, đây là không thể. Bởi vì nàng là công chúa, thiên hạ này, không ai có thể cứu được nàng. Dịch Tiên lúc này cũng chạy tới Trường An. Nhìn trước mắt hùng vĩ tình cảnh, không khỏi ngẩn ra, âm thầm liễu lưới. Này rất sao quốc cùng quốc chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Người khác cửa thành có hơn 10 mét cao, liền độ rộng đều có hơn 10 mét. Đỉnh chóp có thành lầu cùng tháp tên, tinh binh nằm dày đặc, có vẻ rộng rãi uy nghiêm. Nghĩ chính mình thiên triều, hiện nay còn làm tổ ở dịch ra trại cái kia vùng núi hẻo lánh tổ, như chân đất đi bùn cùng hoàng đế chi so với a. Lúc này, bên cạnh có một nam tử ghét bỏ đối với Dịch Thiên nói, ngươi này quỷ nghèo, cách ta xa một chút. Những người khác nghe thấy động tĩnh, dồn dập chú ý thấy là một cái ăn mặc ma y người, phần lớn lộ ra vẻ khinh thường. Từ xưa tới nay, yêu giàu trên nghèo đều là thiên tính, mà người thành phố khinh bỉ người nhà quê, cũng là không ít người ý nghĩ. Ở những người này xem ra, hôm nay đại hỷ tháng ngày, hết thảy mọi người ăn mặc trong nhà tốt nhất quần áo, không phải tơ lụa chính là vải bông làm. Mà người này lại ăn mặc ma y, không phải quỷ nghèo là cái gì? Dịch Thiên lạnh lùng nở nụ cười, lúc này, hệ thống vang lên. Keng. Mục tiêu đã xuất hiện, xin mời đem phía trước trong tiệu tân nương cấp tới làm nha hoàn. Dịch Thiên chấn động trong lòng, liền nhìn thấy Khổng Lồ đưa thân trong đội ngũ, một cái 16 nhấc đỏ kiệu rất là đáng chú ý này muốn đi cấp tân nương. Không phải nói cấp dân nữ sao, làm sao biến cấp tân nương? Lẽ nào châm nhớ lầm? Có điều thật giống thật rất kích thích. Xem điệu bộ này, không biết là đại gia tộc nào con gái. Nghĩ đến lập tức sẽ thành chính mình nha đầu, Dễ Thiên hưng phấn lên. Sau đó, hắn cảm thấy như vậy không đúng. Nay tâm thái không được a, lại cảm thấy hưng phấn, chấm không phải kẻ ác. Chấm là bị hệ thống bức, đúng, là bức. Dịch Thiên lạnh lùng liếc nhìn mấy người một chút, phi thân đạp mấy người một cước, sau đó hướng về đỏ kiệu bay đi. Hét dài một tiếng, truyền khắp Trường An. Hắn phải nói cho mọi người, chấm đến cấp cô dâu, quang minh chính đại cướp. Mới vừa khinh bị Dịch Thiên mấy người bị đạp ngã xuống đất, còn chưa kịp mắng, liền ngơ ngác nhìn Dịch Thiên bay đi. Mặt tái mét. Chuyện này, thét dài kinh động đưa thân ngàn châu vệ, tướng quân hét lớn, chào thích khách. Tăng. Mấy ngàn tinh nhuệ cùng nhau rút đao mà ra, bạch quang lấp lóe một mảnh. Đội ngũ rối loạn lên, hết thảy mọi người nhìn giẫm đầu người bay về phía cố kiệu bóng người. Thích khách chỉ có một cái. Đây là một cái không che mặt người trẻ tuổi. Tuy rằng thân thể linh hoạt, nhưng đây là đang tìm cái chết sao? Có cái phó tướng buồn cười nói, này trong ngoài có thể đều là tinh nhuệ, e sợ thích khách liền cố kiệu đều dựa vào gần không được đi. Nhưng mà, hết thảy ngăn cản ở thích khách trước người tinh nhuệ, căn bản không đụng tới thích khách góc áo, liền bay ra ngoài. Đây là đại hiệp. Có bách tính nghi ngờ nói, sau đó cảm thấy hưng phấn, dù sao hiệp khách chỉ tồn đang kể chuyện người cố sự bên trong. An dưa chuột quần chúng xưa nay đều là xem trò vui không chê sự tình lớn, dồn dập trận to hai mắt, hy vọng có thể xem cái cẩn thận. Như vậy sau đó nhưng là có châu bò tuổi. Nhưng mà những tướng lãnh này mới không tin cái gọi là hiệp khách, thế gian này căn bản không tồn tại những kia tốt đi. Muốn nói cao thủ, Trình Giảo Kim cũng có thể coi là đương đại hàng đầu một trong. Nhưng cũng không kịp người này một phân A. Toàn bộ lên cho ta. Tướng quân hét lớn, đồng thời tự thân cũng cưỡi ngựa chạy về phía thích khách. Như công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy hắn cũng đừng nghĩ sống. Dịch Thiên rơi vào cố kiệu đỉnh chót, phất tay, nhấc kiệu 16 người liền bay ra ngoài. Ầm. Cố kiệu rơi ở trên mặt đất, kịch liệt quơ quơ. Nha, trong điệu nữ hải kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân thể mềm mại mất thăng bằng, hướng ra phía ngoài ngã đi. Này nếu như trực diện ngã xuống đất, nhẹ nhất cũng đến rơi cái hủy dung. Ngay ở nàng tuyệt vọng bất lực, có người ôm nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ôm vào trong lòng. Này ôm ấp thật là ấm áp. Dài vui theo bản năng thầm nghĩ. Một cái lên xuống, hai người rơi vào kiệu lên. Chương 9, chấm là quang minh người, muốn quang minh chính đại bà, nam, cầu hoa tươi cầu bình luận, chương 9, chấm là quang minh người, muốn quang minh chính đại bà, nam, cầu hoa tươi cầu bình luận, dài vui thân mang màu đỏ rực áo cưới, trên đầu che kín màu đỏ khăn đoan, xuyên thấu qua đỏ xa, nàng nhìn thấy người cứu nàng. Đây là một cái tiểu lang quân, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt bệ nghệ trong lúc đó, phảng phất miệt thị thiên hạ môn dân. Này vô biên tu bạo, nhường dài vui trái tim ầm ầm nhảy lên, tựa hồ đang trong lồng ngực loại ba. Nàng tựa hồ hiểu ra, nguyên lai đây chính là mai vàng ngơ ngác cảm giác nhà. Hắn là nói quyển tiểu thuyết bên trong đại anh hùng sao? Dài vui âm thầm suy nghĩ, nhìn Dịch Thiên ánh mắt, phảng phất liền muốn hòa tan như thế. Dịch Thiên sướng nhiên nở nụ cười, âm thanh réo rắt, nói: "Ta hôm nay đến cướp cô dâu, có bản lĩnh người, tất cả tới ngăn trở ta." Thô bạo tận lộ. Hắn sở dĩ như vậy, là bởi vì hắn muốn quang minh chính đại cướp, cướp được đối phương chịu phục, cướp được đối phương bất đắc dĩ. Như vậy mới không mất hắn làm đế vương phong thái, mà tự xưng dùng ta, không cần chấm, là bởi vì tạm thời không thích hợp tiết lộ tự lập làm đế sự tình. Dù sao, bây giờ thiên triều còn chỉ là một cái hương, quá yếu. Vô số vây xem đại cô nương cô dâu nhỏ, đột nhiên cảm giác thấy có chút ức. Đây là cỡ nào tuyệt thế người a? Lại đứng ở trong vạn quân, đoạt công chúa, còn lớn tiếng cứ việc lại đây. Tốt muốn gả cho vị đại hiệp này a? Có cô vợ nhỏ nhi thì thào nói, lời này nói ra vô số ở đây cô nương tiếng lòng. Chồng của nàng oán hận chừng tiểu tức phụ một chút, có điều lại xem Dịch Thiên thời điểm, chỉ cảm thấy thê tử có ý tưởng này cũng có thể hiểu được. Bực này tuyệt thế người, từ xưa tới nay chưa từng gặp a. Tuy rằng vô số bách tính sùng bái, nhưng phụ trách đưa thân các tướng lĩnh nổi giận. Mọi người, toàn bộ lên. Mấy ngàn tinh nhuệ cầm sáng loáng sắc bén đại đao, hướng về Dịch Thiên phóng đi. Giết a. Nhưng mà, mỗi tới gần cố kiệu trong 10 bước người, liền bị một luồng không nhìn thấy sức mạnh đánh bay ra ngoài, rơi xương mặt xương mũi. Trong lúc nhất thời ai âm thanh nổi lên bốn phía. Ta đem ở chỗ này chờ một canh giờ, như không ai có thể ngăn trở ta, cái kia mỹ nhân này ta liền vui lòng nhận. Dịch Thiên cười vang nói, âm thanh xuyên thấu đoàn người, rơi vào vô số người trong tai. Thấy công chúa rơi vào tặc nhân trong tay, mà thủ hạ tinh nhuệ không một người có thể đến gần. Tướng quân nổi giận, cho ta bắn cung. Tướng quân không thể, công chúa ở tặc nhân bên người. Phó tướng sợ đến đuổi đội vàng quên nhủ, như tặc nhân chưa bắt được, còn đem công chúa bắn chết, chờ diệt cửu tộc đi. Mấy cưỡi khoái mã chạy như bay vào thành, đi tới hoàng cung thông báo tin tức. Lý Nhị Chính ngồi tiếp trưởng tôn hoàng hậu, bởi vì ái nữ xuất giá, hai người tuy là cao quý hoàng đế hoàng hậu, cũng không tránh khỏi có chút thương cảm. Lúc này, Dài Vui bị ép buộc tin tức truyền vào trong cung. Cái gì? Dài Vui bị cướp? Lý Nhị tức giận, lại có thể có người dám to gan cướp công chúa, này không phải trần trụi ở đánh hắn thiên có thể mồ hôi mà sao? Bệ hạ, nhanh cứu Dài Vui đi. Trưởng tôn hoàng hậu cấp thiết nói. Lý Nhị sắc mặt âm trầm như nước, nhưng cũng bình tĩnh một chút, trầm giọng hỏi, đối phương có bao nhiêu người? làm sao bắt cóc công chúa? Bẩm báo người mẹ mẹ run rẩy nói, về bệ hạ, đối phương chỉ có một người. Hán Quang Minh chính đại bắt cóc công chúa. Lý Nhị Phảng phất đang nghe chuyện cười, một cước đạp lăn người này, nổi giận quát, ngươi là đang đùa chấm sao? Người đến, kéo ra ngoài chém. Truyền tin tiểu binh khóc lớn tiếng gọi, bệ hạ, là thật à? Người kia nói, như trong vòng một canh giờ không làm gì được hắn, hắn liền mang theo công chúa đi rồi. Toàn trướng an người đều nhìn thấy, cầu bệ hạ minh giám a. Lý Nhị phất tay, nhường cấm vệ lui xuống, xanh mặt nói, tốt, cái kia chấm liền đi xem, đến cùng là cái gì người lợi hại như vậy? Bại giá, đưa thân hiện trường. Vốn là xa xa cưỡi ngựa đi ở phía trước trưởng tôn trùng mặt đều xanh, chính mình chưa xuất giá nương tử lại bị cướp à? Mắt thấy vô số tinh nhuệ đều nắm tặc nhân hết cách rồi, hắn càng là tức giận đến nhanh nổ tung. Nếu như liền như vậy bị trắng trợn cướp đi, bọn họ trưởng tôn nhà cái nào còn có mặt mũi ở kinh thành hôm nay? Hắn phảng phất nhìn thấy vô số con cháu thế gia đối với mình trào phúng, cùng với tương lai trên đầu vô số đỉnh xanh mặt mũ. Tặc nhân, chịu chết đi! Trưởng tôn trùng rút ra bên cạnh thị vệ đao, liền cưỡi ngựa hướng về Dịch Thiên cái kia phóng đi. Hắn kỳ thực đùa cái khuôn mặt, hắn thấy tặc nhân không hạ xuống sát thủ, cho nên mới dám to gan hướng về tặc nhân xung phong. Dịch Thiên thấy một cái ăn mặc chú rể trang phục người cưỡi ngựa vào tới, hơi có chút thấy náy. Nhìn, người này mặt đều xanh, cái kia nhô lên gân xanh, khá giống mì sợi. Thật là quá thảm. Dịch Thiên một bên thương hại, một bên vất tay đem trưởng tôn trùng đánh bay trở lại. Sức mạnh so với trước dùng đến nhiều một điểm, vì lẽ đó bay đến càng cũng xa một chút. Ầm. Trưởng tôn trùng như đạn pháo giống như bị kích rơi trên mặt đất, phát sinh thâm hậu vang vọng. Chương 10, các hạ, ngươi hay là đi tôi bốn, nam, cầu hoa tươi cầu bình luận. Chương 10, các hạ, ngươi hay là đi tôi bốn, nam, cầu hoa tươi cầu bình luận. À, ta muốn giết ngươi. Trưởng tôn trùng nổi giận đùng đùng, chỉ cảm thấy hôm nay hết thảy mặt mũi đều mất hết. Đoạt bên cạnh sĩ binh nhỏ, hướng về Dịch Tiên bỏ tới. Trong mắt hắn không có giải vui, cũng không quan tâm vị hôn thê sự sống còn, hắn chỉ muốn báo thủ cái này tập nhân. Tiễn mang theo quyết chí tiến lên khí thế bắn về phía Cố Kiệu đỉnh chót. Chỉ có điều chính xác tựa hồ có hơi kém, lại là hướng về giải vui mà đi. À, có người kinh ngạc thốt lên, tân nương cũng không thể chết ra mà trưởng tôn trùng đáy mắt lại lóe qua một tia kinh hỉ, hắn cho rằng chính mình dưới tình huống này, coi như giết giải vui cũng không nhiều lắm phiền phức, mà chỉ cần giải sướng đến chết rồi, hắn thì sẽ không ném bao nhiêu mặt mũi, càng sẽ không bị đeo vô số đỉnh danh mật mũ. Nhưng mà ở mũi tên nhọn khoảng cách tân nương không tới 1 cm thời điểm, một luồng sức mạnh thần kỳ đem mũi tên nhọn đứng ở không trung. Sau đó, mũi tên nhọn lấy tốc độ nhanh hơn bay trở lại. Xèo. Mọi người chỉ có thể nhìn thấy một tia tàn ảnh, sau đó liền nghe đến một tiếng hét thảm. Tiễn, vệ bắn tới trưởng tôn trùng trên đùi. Xem này chiều sâu, sợ là có 10 cm trưởng. Máu tươi chậm rãi chảy ra. Vô số người lạnh cả tim, cái này cần nhiều đau. A Dịch Tiên biểu hiện có chút lãnh mạn, hắn cấp cô dâu thật có chút đối lý, nhưng đối phó với hắn không có gì. Này tân lang lại bắn giết tân nương, tương lai mình nha hoàn, vậy thì không xong rồi. Nói rõ tân lang là cái lòng lang dạ sói, cũng không đáng lưu tình. Giải vui vẫn không có tim không có phổi nhìn chằm chằm Dịch Thiên mặt, khác nào một cái nhỏ mê muội giống như, nhưng hoàn toàn không biết mới vừa nàng có bao nhiêu hung hiểm. Lý Nhị đến rồi, dẫn một vạn cấm quân tới rồi. Bước lên, Lý Nhị mở to mắt hổ, thấy rõ tình huống trước mắt. Hôn bên tiệu một bên, 10 bước trong vòng, thoáng như một cái trống không vòng tròn giống như, không người có thể tới gần. Mà chính mình ái nữ đang bị một cái tặc nhân ôm đứng ở Cố Kiệu đỉnh. Vậy hạ, nhanh cứu Giải vui a. Trường tôn hoàng hậu lo lắng nói, ái nữ bị cướp, chỉ có nàng là thuần túy nhất quan tâm. Lý Nhị mặt tâm trầm, hạ lệnh 5.000 cấm quân đi đầu tiến lên thăm dò. Hắn muốn nhìn một chút, tập nhân có phải là thật hay không có nói như vậy lợi hại. Hắc, 5.000 cấm quân phát sinh rung trời tiếng quát, đạp lên chỉnh tề bước tiến về phía trước. Thanh thế hùng vĩ, quân uy chấn hồn, lạnh lẽo sát khí tràn ngập bốn phía. Xa xa vây xem máy tính, gan lớn người, sắc mặt trắng bệch. Nhát gan người, càng là trực tiếp sợ đến tiểu trong quần. Tuy rằng kẻ địch chỉ có một cái, nhưng 5.000 cấm quân lấy ra nghiêm khắc nhất thái độ. Bởi vì bọn họ là cấm quân, bởi vì bọn họ là chân chính mạnh quân. Giải vui lúc này cũng không đáng mê gái, thân thể mềm mại nhẹ nhàng giật giật. Nhìn về phía đánh tới 5.000 cấm quân, nàng bởi vì cái này cướp nàng người lo lắng lên. Anh, công tử, ngươi nếu không vẫn là đi thôi. Giải vui nhẹ giọng nói rằng, nàng sợ này tuyệt thế người ở đây liền như vậy chết. Dịch Thiên thay nhọn, nghe được Giải vui nói, hơi kinh ngạc. Này tân nương âm thanh quá êm hay đi, lanh lảnh dễ nghe, như ngọc trai rơi mâm ngọc. Đi lại đến cũng có thể trực tiếp làm âm nhạc. Có điều, cũng không biết tướng mạo đến cùng làm sao, Dịch Thiên thầm nhủ trong lòng nói. Cô đương, ta hôm nay nói rồi muốn cướp ngươi, liền nhất định phải cướp ngươi trở lại. Dịch Thiên thản nhiên nói. Hắn đương nhiên sẽ không liền như vậy lùi bước, đây chính là hệ thống nhiệm vụ đây. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, hiện tại cảm giác rất thoải mái. Muốn trách, cũng chỉ quái khen thưởng quá mê người. Giải vui đôi mắt đẹp tỏa ngôi sao, liền thân thể mềm mại đều cảm thấy nóng một chút. Này, chính là mình đại anh hùng sao? Trong lòng mềm ruột bắt chuyện, chỉ hóa thành một tia dịu dàng, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm chặt rồi Dịch Thiên góc áo. Nàng, từ giờ trở đi, là Dịch Thiên người. 5.000 cấm quân tiếp cận Dịch Thiên, bởi vì Dịch Thiên đứng ở Cố Kiệu đỉnh chót, vì là tránh khỏi tổn thương công chúa, liền dự định trước tiên đem Cố Kiệu chém nước. Nhưng mà đao mới vừa phất lên, chỉ thấy tặc nhân vung tay lên, vây lại đây cấm quân toàn bộ bay ra ngoài, đồng thời đập ngã phía sau người, trong nháy mắt ngã xuống một đám lớn. Thí, Lý Nhị chấn kinh rồi, trên đời lại có bực này người, là truyền thuyết cao thủ võ lâm, vẫn là hạ phàm tiên nhân, không biết người này có hay không có trường sinh bí thuật. Lý Nhị ánh mắt trở nên hừng lên. phất tay hạ lệnh, 5000 cấm quân dừng công kích. Lý Nhị cất cao giọng nói, các hạ, nếu ngươi thả công chúa, có yêu cầu gì cứ việc lẫn nhau nâng. Chấp yêu quý ngươi tài hoa, có thể ban tặng ngươi quan to lộc hậu, có thể ban ngươi lương thê đẹp tiếp, chỉ cần ngươi trung thành với chấm. Dịch Thiên nghe xong, sợ hết hồn. Hướng về nói chuyện nơi nhìn lại, chỉ thấy xa xa một người đàn ông trung niên ngồi ở bước lên. Dịch Thiên vận chuyển bí pháp, chỉ thấy người này tử khí ngập trời, lượng nhiều mà màu sắc cực sâu. Không khỏi âm thầm cảnh giác, hắn là đế vương số mệnh, trước ở đây mọi người vị cách đều so với hắn thấp, vì lẽ đó không cách nào đối với hắn hình thành áp chế. Bởi vậy cứ việc hắn chỉ có một tia màu tím số mệnh, nhưng cũng có thể trắng trợn không kiêng rẻ. Mà bây giờ Lý Thế Dân đến rồi, đồng dạng đế vương số mệnh, lượng còn so với hắn nhiều vô số lần. Cái tiêu kích hoạt số mệnh mang đến năng lực liền đối với Lý Nhị vô dụng a. Như Lý Nhị lén lút đối với Dịch Thiên bắn cung, vậy thì như mang phá giáp, chỉ có thể bị bắn giấy như thế dễ dàng bắn thủng. Chương 11, Lý Nhị, ngươi cũng có điều là cái đồ bỏ năm, nam, cầu hoa tươi cầu bình luận. Chương 11, Lý Nhị, ngươi cũng có điều là cái đồ bỏ năm, nam, cầu hoa tươi cầu bình luận. Dịch Thiên hiện tại mới phát hiện, nguyên lai mình cướp lại là công chúa. Cũng đúng, cũng chỉ có công chúa gả cho, mới có thể có sự phô trương lớn như vậy. Có điều, Lý Nhị không hổ là tiêu hùng, chính mình bắt cóc nữ nhi của hắn, thấy được Dịch Thiên thần kỳ năng lực sau, lại còn đồng ý vô số chỗ tốt. Đổi làm là một người bình thường, e sợ hiện tại đã bị chiêu đầu hàng đi. Nhưng mà Dịch Thiên là không thể đáp ứng, đường đường thiên triều đế vương không làm, đi làm Lý Nhị liếm chó. Hơn nữa Dịch Thiên năng lực toàn bộ căn cứ vào thành lập vận triều. Như thần phục với Lý Nhị, cái kia tất cả liền tan thành mây khói. Lý Nhị thấy Dịch Thiên trầm mặc không nói, tựa hồ muốn cự tuyệt, trong lòng hơi động, hồ, nếu ngươi muốn kết hôn công chúa, chớ cũng có thể đáp ứng ngươi. Hơn nữa hôm nay liền thế các ngươi thành hôn. Ở Lý Nhị xem ra, Dịch Thiên bắt cóc công chúa chính là coi trọng Trường Nhạc. Chỉ cần có thể đem này kỳ nhân lung lạc lấy, coi như đem Trường Nhạc gả cho hắn lại có làm sao. Vốn ở trong nhà, nghe tin tới rồi Trưởng Tôn Vô Kỵ mặt đều xanh. Lý Nhị, ngươi mẹ kiếp vẫn là ta cùng nhau lớn lên huynh đệ đây, lại muốn đem ta con dâu hứa cho người khác. Đây là ngay ở trước mặt vô số Trường An người trước mặt, đánh bọn họ Trưởng Tôn nhà mà ta. Trường Nhạc linh động ánh mắt giật giật, nhìn về phía Dịch Thiên anh tuấn gò má. Là như vậy làm nàng mê. Nàng có chút muốn cho Dịch Thiên đáp ứng. Như vậy nên chính là biện pháp giải quyết tốt nhất đi. Dịch Thiên đánh giá một hồi thời gian, đồng ý một canh giờ đã gần như. Liền cười to nói, Lý Thế Dân, ngươi có điều một cái giết huynh tủ cha chiếm trị dâu tiểu nhân, còn muốn ta trung thành với ngươi. Phi. Mơ háo. Trực diện hận Lý Nhị, Dịch Thiên cảm thấy tâm thần thoải mái chẳng chề. Ngươi Lý Nhị cũng có điều là cái đồ bỏ, có gì tư cách mời chào ta đường đường người xuyên biệt. Tuy rằng ngươi xem như là minh quân, nhưng ta có thể dẫn dắt người hắn đi đến càng xa, xa đến nhường ngươi không cách nào với tới. Vì lẽ đó, vì sao phải khách khí với hắn? Ngược lại sớm muộn đều là đúng tay. Huyền Vũ môn chi biến là Lý Nhị trong lòng định biết đau, vì thế còn không tiếc bức bách sử quan sửa chữa ghi chép, nhường bọn họ mị hóa chính mình. Nhưng mà ngày hôm nay lại bị tặc nhân ở đẩy Trường An người trước mặt nói ra, thoáng như có người đem ngươi xấu hổ nhất sự tình lưu truyền đến mức thế giới người đều biết rồi. Lý Nhị nổi cơn xanh, sắc mặt nộ đến mức rất là dữ tợn, quát, cung tiến thủ, toàn bộ bán, chân muốn bọn họ chết. Thời khắc này, hắn đem Trường Nhạc đều hất lên, giết minh giết đệ cũng có thể làm, huống hồ chỉ là một đứa con gái. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không phải Trường Nhạc, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Một vạn cấm quân lập tức gỡ xuống vác ở trên lưng cung nỏ, lên tiễn, kéo dây. Trường Tôn Hoàng hậu mặt cười tràn đầy kinh hoàng, khẩn cầu nói, bệ hạ, lệ chất ở nơi đó a, sẽ ngộ sát rơi nàng. Nhưng mà Lý Nhị hoàn toàn mắt điếc thay ngơ, quắc, bán, xèo xèo xèo, vạn mũi tên cùng phát, chân chính vạn mũi tên cùng phát, bị người hầu nâng Trường Tôn trùng, trên mặt tái nhợt lộ ra bệnh trạng đủ cười. Giết, giết a! Trường Tôn Hoàng hậu hoa dung thất sắc, ngã mặt ở phượng loan bên trong. Trường Nhạc à, lít nha lít nhít tiện hướng về Dịch Thiên hai người phong tới, như che ngập bầu trời trầu trầu giống như. Cái kia phản xạ bạch quang mũi tên, liếc mắt nhìn liền làm người ta phát rét. Trường Nhạc nhìn những này tiễn, đôi mắt đẹp xuyên thấu qua đỏ xa, không thể tin tưởng nhìn về phía xa xa Lý Nhị. Phu hoàng, đây là muốn ngay cả ta cũng đồng thời giết sao? Tuyệt vọng tràn ngập trong lòng nàng, bị phụ thân bức bỏ bị thương, làm nàng chảy xuống một nhóm thanh nước mắt. Nguyên lai, ở phụ hoàng trong mắt, nàng cũng không trọng yếu bao nhiêu. Không có ai cho rằng, tác nhân có thể ngăn cản này chân chính bạn mũi tên cùng phát. Không có bất kỳ người nào có thể làm được, trừ phi hắn là tiên. Nhưng mà, làm mọi người cho rằng Dịch Thiên cùng Trường Nhạc sẽ bị bắn thành tổ ong thời. Tiễn ngừng, bất động ở không trung. Sau đó, này một vạn chi đằng đằng sát khí tiễn, ở vô số người trong mắt, hóa thành hôi hôi. Cho bụi tràn ngập, một trận gió nhẹ thổi tới, như mang đầy trời khói cát. Tĩnh, yên tĩnh. To lớn Trường An quỷ dị triệt để yên tĩnh lại. Này vẫn là người sao? Hết thảy mọi người không thể tin được con mắt của chính mình, thoáng như cảm thấy là đang nằm mơ. Bên này, Dịch Thiên có chút đau lòng, mới vừa lần này liền đi tìm hai điểm quốc vận, không thể lại trăng bước. Dịch Thiên hét dài một tiếng, tay phải ôm cướp đến nha hoàn, liền dự định phi thân rời đi. Có điều, con mắt quét đến phía trước có một cẩm bào người trung niên, nhìn qua thật giống rất có học thức dáng vẻ. Trong lòng hơi động, Dịch Thiên bay qua, tay trái đem trung niên nhân này nâng ở trong tay. Mây đến. Dịch Thiên vẫy tay, dưới chân xuất hiện một mảnh mây trắng, sau đó giá vân thăng không rời đi. Còn không hoán qua thần kinh thành mọi người, lại một lần giải ra. Người giống người bay, còn có thể tiếp thu. Ngươi một chiêu hủy diệt vạn mũi tên, nói là sách bên trong đại hiệp, cũng miễn cưỡng có thể nói tới thông. Nhưng là ngươi giá vân phi đi, đây là mấy cái ý tứ? Thiên nhân a. có bách tính quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Sau đó phảng phất như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như, vô số bách tính theo quỳ trên mặt đất, tận mắt nhìn thấy thần tích, chỉ có thể nói quá chấn động. Bọn họ hy vọng khẩn cầu tiên nhân phù hộ, nhưng mà chỉ có Lý Nhị sắc mặt phi thường khó coi. Chương 12, ngươi cấp ta chính là vì làm ngươi nha hoàn. Chương 12, ngươi cấp ta chính là vì làm ngươi nha hoàn. Hết thảy mọi người có thể quỳ, nhưng Lý Nhị không thể quỳ. Hết thảy mọi người có thể thừa nhận người kia là tiên nhân, nhưng Lý Nhị không thể. Bởi vì Dịch Thiên nói, hắn Lý Nhị là cái giết huynh tổ phụ tiểu nhân. Hắn như thừa nhận Dịch Thiên là tiên nhân, vậy thì tương đương với mình thừa nhận chính mình là tội ác tại trời đồ. Như bị hữu tâm người sử dụng, cái kia đại đường nguy rồi. Nghĩ tới đây, Lý Nhị ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm, hạ lệnh, đây là yêu nhân yêu ngôn hoặc chúng nói như vậy, cấm mọi người thảo luận chuyện hôm nay. Ai dám loạn nói người, hết thảy đánh vào đại lao. Lý Nhị cũng rõ ràng, phòng miệng dân rất, gì với phòng xuyên, nhưng cái này cũng là hiện nay biện pháp duy nhất. Lệ Chất, trưởng tôn hoàng hậu ngơ ngác ngồi ở phượng loan lên, mắt phượng lu mờ ảm đạm. Con gái bị tập nhân cướp đi, không biết phải gặp bao lớn tội a. Lúc này, một người tướng lãnh đến bẩm báo. Bệ hạ, Triệu Quốc Công cũng bị tập nhân bắt đi. Lý Nhị kinh ngạc thốt lên, cái gì? Triệu Quốc Công tức trưởng tôn vô kỵ, là trưởng tôn hoàng hậu ca ca, Lý Nhị anh vợ. Trưởng tôn hoàng hậu vừa nghe, hai mắt đảo một cái, hôn mê bất tỉnh. Nàng cuối cùng một ý nghĩ chính là, vì sao phải liều mạng bắt lấy nàng trưởng tôn nhà gieo bà a? Không chỉ có chảo con gái nàng, còn lại tiện đường chảo ca ca hắn. Thực sự là oan người ta. Mây trắng lên. Trương Nhạc cùng trưởng tôn vô kỵ đều dọa sợ. Nhìn cách xa mặt đất cao như vậy, trưởng tôn vô kỵ mắt trợn trắng lên, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Trương Nhạc lúc đầu sợ sệt, quen thuộc một lúc sau, lại cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Oa, ta ở bay ư? Trương Nhạc mừng rỡ như một cô bé giống như. Dịch Tiên không nói gì, tay phải ôm cô nàng gan nhi phi thường phần. Nhưng tay trái nhấc theo đại nam nhân, nhưng một bộ sợ dạng, trực tiếp hôn mê. Đột nhiên, Dịch Tiên cảm giác có chút dị dạng. Chớ lộn xộn. Dịch Tiên cau mày đối với trong lòng Trương Nhạc nói, cô nàng này kích động đến muốn tới ẻo lui, làm cho hắn có chút tinh lực dâng lên. A. Trương Nhạc nghi hoặc quay đầu. Lúc này, một cơn gió thổi tới, đem trên đầu nàng đỏ khăn đoan thổi rơi mất. Dung mạo của nàng rơi vào Dịch Tiên trong mắt. Đẹp, rất đẹp. Mặt mày như tranh vẽ, đôi mắt sáng liếc nhìn, ăn mặc náo nhiệt áo cưới, cả người phảng phất từ là vẽ bên trong đi ra tinh xảo tiên nữ. Dịch Tiên thất thần, tay trái vô ý thức lòng ra, dùng hai tay ôm ấp mỹ nhân này. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể biểu thị đối với mỹ nhân tôn trọng. Thật giống có đồ vật rất xuống, nhưng hắn hoàn mỹ phân tâm. Chỉ là ngơ ngác nhìn này tinh xảo mỹ nhân nhi. Trương Nhạc trắng đen rõ ràng mắt to cùng Dịch Tiên đối diện, thậm chí có thể phản chiếu ra người trước mắt này bóng người. Hai người ánh mắt đan xen vào nhau. Trương Nhạc bạch ngọc không chút tì vết mặt cười thúc đỏ, quay đầu nhìn sang một bên. Nhưng mà kinh ngạc phát hiện, có bóng người chính đang đi xuống rơi rụng. A, nàng giật mình mở ra miệng nhỏ. Trường Tôn vô kỵ thăm thẳm tỉnh lại, sau đó một loạt ký ức ở trong đầu hiện lên. Lão phu bị tập nhân mang tới trên trời. Cái kia lão phu hiện tại ở đâu? Trường Tôn vô kỵ hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện không có một bóng người, mà chính mình chính càng lúc càng nhanh đi xuống đi. Này chẳng phải là muốn ngã thành thịt nát? Cứu mạng a! Trường Tôn vô kỵ lôi kéo cái cổ hô to, nhưng là không người đáp lại. Lão phu, xong. Trường Tôn vô kỵ tuyệt vọng, tập nhân đến cùng mình có cái gì cứu? Không chỉ có đoạt hắn con dâu, còn đem hắn từ trên trời ném đến. Hoán a! Trường Tôn vô kỵ nện ngược dậm chân, lão lệ tung hành. Hắn còn không sống đủ đây. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy có người đem hắn nâng lên, ngẩng đầu nhìn lên, chính là cái kia tập nhân. Mà này tập nhân chính ôm hắn con dâu. Có điều này không trọng yếu chính là cái mạng nhỏ của hắn ôm lấy. Thiên nhân, cầu ngươi không muốn bỏ lại ta. Trường Tôn vô kỵ ôm Dịch Thiên bắt đuổi, một cái nước mũi một cái nước mắt nói. Hắn mới vừa nhưng là thật dọa sợ. Vị châu cách Trường An không tính quá xa, ở mặt trời lặn trước, Dịch Thiên rốt cục trở lại, làm rơi xuống đất trong ngáy mắt. Dịch ra chạy hết thảy mọi người dừng việc làm trong tay nhi, vì xuống hô, cung nên bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Thiên đem Trưởng Tôn vô kỵ ném xuống đất còn Trương Nhạc, khẳng định là nhẹ nhàng để dưới đất. Hãy bình thân. Dịch Thiên đối với người trong nước nói. Trưởng Tôn vô kỵ cùng Trương Nhạc còn chưa kịp đánh giá đây là nơi nào, liền bị cả kinh nói không ra lời. Tặc tử lại là hoàng đế. Nơi nào hoàng đế? Vì sao bọn họ không biết? Trưởng Tôn vô kỵ ngơ ngác nhìn Dịch Thiên, đây là ở mưu phản. Mà Trương Nhạc liền khẩu thẳng tâm nhanh hơn nhiều, chỉ vào Dịch Thiên nói, uy, ngươi là hoàng đế. Dịch Thiên cười khẽ, nói, đương nhiên. Chấm chính là thiên triều đế vương, ngươi sau này chính là ta nha hoàn. Trương Nhạc tức muốn chết, không lo được khiếp sợ Dịch Thiên là hoàng đế chuyện này. Không thể tin tưởng dùng ngón tay chỉ chính mình, sau đó lại chỉ Dịch Thiên, nói, ngươi có ta, chính là vì nhường ta làm ngươi nha hoàn. Chương 13, này vùng núi hẻo lánh càng khủng bố như vậy, thêm trường. Chương 13, này vùng núi hẻo lánh càng khủng bố như vậy, thêm trường. Trương Nhạc đôi mắt đẹp nháy a nháy, làm sao cũng không tin đây là thật. Trong mắt nàng tuyệt thế anh hùng, giải cứu nàng với thủy hỏa bên trong, lại chỉ vì để cho nàng làm nha hoàn. Nàng cảm giác mình tan nát cõi lòng. Ta nhưng là công chúa ai? Trương Nhạc xẹp miệng cường điệu nói, hy vọng có thể khiến Dễ Thiên hối ngộ. Dịch Thiên cười khẽ, hắn tuy rằng thưởng thức với Trương Nhạc khuôn mặt đẹp, nhưng cũng không mang theo biến hắn yêu thích nàng. Càng không có nghĩa là sẽ dung túng nàng. Liên như chặt đinh chém sắt nói, chớ mặc kệ ngươi là cái gì người. Từ nay về sau, phải làm tốt ngươi nha hoàn chức trách. Bằng không, chớ tuyệt không dễ tha. Nói xong, quay đầu đối với cách đó không xa thôn Hoa chiêu tay ra hiệu một hồi. Thôn Hoa lập tức nộ, Vênh báo tự đắc đi tới Trường Nhạc trước mặt, nói: "Ngươi đi theo ta, nhường ta dạy dỗ ngươi làm sao làm bệ hạ hợp lệ nha hoàn." Trường Nhạc lúc này mới chú ý tới phụ cận hoàn cảnh, rõ ràng đều là chút quần áo cũ nát người nghèo. Rất rõ ràng, đây là một cái bần cùng vùng núi hẻo lánh, mà chính mình phải ở chỗ này làm bọn họ bệ hạ nha hoàn. "Đi ngươi." Thôn Hoa tăng trưởng vui không nói lời nào, duỗi ra hai tay, một cái liền kéo đi rồi. Trường Nhạc nuông chiều từ bé, làm sao là trong núi nữ tử đối thủ, chỉ có thể bị ép mang đi. Ở trước khi đi, cho Dịch Thiên một cái u oán cực kỳ ánh mắt. "Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng tiên cương thần la trận." Một luồng tin tức xuất hiện ở Dịch Thiên đầu óc, hơi một đọc, Dịch Thiên liền biết rồi trận pháp này tác dụng. Rất thích hợp hắn, đối với tương lai thiên triều có tác dụng lớn, nhưng hiện nay nhưng không dùng được, không cần. Trường Nhạc bị mang đi, bây giờ còn sót lại một cái cẩm bảo người trung niên. Dịch Thiên đá người trung niên một cước, nói: "Chấm hỏi ngươi, ngươi là cái gì người?" Dịch Thiên sở dĩ bắt đến Trưởng Tôn Vô Kỵ, là bởi vì thấy hắn dáng dấp, nên có chút học thức. Tính toán làm ra, xem có thể hay không trợ giúp Dịch gia trại nhanh chóng phát triển. Hậu thế hắn, rất lý giải người mới đối với phát triển tầm quan trọng. Trưởng Tôn Vô Kỵ đầu góc một mảnh hồ gián, bị một cái sẽ tiên pháp người bắt đến vùng núi hẻo lánh. Mà người này thân phận lại là hoàng đế. Vậy khẳng định là muốn làm phản. Hắn hoàn toàn chưa nghĩ ra bây giờ nên làm gì. Chỉ có thể đối với Dịch Thiên lộ ra một cái đần độn nụ cười, thậm chí khỏe miệng còn chảy ra một tia ngụm nước. Làm sao là cái kẻ đần độn? Dịch Thiên ghét bỏ cao mày. "Tiểu lục tử, đem hắn mang đi làm lụng, buồn quốc không nuôi người không phận sự." Dịch Thiên đối với Lục Liễu phân phó nói, hắn mới sẽ không nuôi một cái người không phận sự. "Cái kia không phải cho độ hoàn thành cản trở ạ?" "Là, bệ hạ." Lục Liễu như nâng con gà con giống như, nhấp theo Trưởng Tôn Vô Kỵ đi rồi. Trưởng Tôn Vô Kỵ chấn kinh rồi, hắn nhưng là có tới 180 tờ UNG, lại liền như vậy bị tùy tùy tiện tiện nhắc tới, nhấc lên. Nơi này tùy tiện một người, đều là như vậy bất phàm sao? Đi tới một khối chính đang khai khẩn trong đất, Lục Liễu đem Trưởng Tôn Vô Kỵ nhưng ở trên mặt đất. "Như ngươi vậy yếu người, liền nổ cỏ đi." Lục Liễu cũng khá là ghét bỏ nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ trong hoàng hốt, liền thấy Lục Liễu đi tới trong đất một khối đá lớn trước. "Nương, trong núi chính là phiền phức." Lục Liễu hùng hùng hổ hổ nói, sau đó làm dáng ôm lấy đá tảng. Trưởng Tôn Vô Kỵ trận to hai mắt, đây là phải làm gì? Nhưng mà đón lấy một màn, suýt chút nữa đem hắn hủ chết. "Lên." Hơn 1000 cân đá tảng liền như vậy bị vác lên. Lục Liễu vác đá tảng, đem nó ném tới hơi địa phương xa, bởi vì phải mở, đá tảng ở vậy thì là cái trở ngại. Trưởng Tôn Vô Kỵ hoài nghi nhân sinh, hắn dùng sức dùng tay giật chính mình một cái tát. "Đau, rất đau. Này không phải đang nằm mơ. Vì sao này vùng núi hẻo lánh, trừ cái kia hoàng đế ở ngoài, còn có như vậy thần nhân?" Lục Liêu thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ đánh chính mình, không khỏi cười nạo, "Kẻ đần độn, đừng đánh. Mau mau nhổ cỏ làm việc, không phải vậy đêm nay không có cơm ăn." "Trưởng Tôn Vô Kỵ." Dịch Thiên kiểm tra một hồi hệ thống bảng. "Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Nhiên hiệu, Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, phương, độ hoàn thành 11, 100, nhân khẩu, 106, hạ đẳng, thổ địa, cản tôi trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, nam, hỏa trưởng, một, lần này trường an hành trình, tổng cộng tiêu hao 5 điểm quốc vận." Lấy bí pháp nhìn tới, toàn bộ Dịch gia trại đang thong thả sản sinh từng tia quốc vận. Có từ bách tính trên người sản xuất, có từ lòng đất sản xuất. Nhưng mà tốc độ kia, như rùa tốc như thế. Một ngày cũng tăng cường không được một điểm quốc vận. Nay không cho thấy, thiên triều bách tính qua không được. Dưới chân quốc thổ rất cằn cỗi. Nên như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng cường quốc vận, thỏa mãn thăng cấp huyện quốc điều kiện đây? Dịch Thiên có chút đau đầu. Như không nhanh chóng thăng cấp huyện quốc, bằng vào hương quốc quy mô, như lại đường cử binh đến công, lấy tiêu hao chiến tiêu hao thiên triều số mệnh, sản sinh tốc độ theo không kịp tiêu hao tốc độ, làm số mệnh khô cạn sau, chẳng phải là chỉ có thể chờ đợi chết? Bực này mới nói, hiện nay tồn tại vong quốc nguy cơ a, mà hắn Dịch Thiên rất có thể muốn trở thành vong quốc chi quân. Cầu hoa tươi cầu đánh giá đây, khóc chít chít. Chương 14, ta trưởng nhạc phát thể, canh thứ nhất. Chương 14, ta trưởng nhạc phát thể, canh thứ nhất. Ngẫm lại Dịch Thiên liền cảm thấy sợn cả tóc gáy. Hậu thế thời điểm, hắn không ít xem những kia vong quốc chi quân chuyện cười. Ngẫm lại chính mình nếu là thất bại, không chỉ có bỏ mình, một số năm sau còn có thể bị hậu nhân cười nhạo. Liên nội dung hắn đều đoán được, không nằm ngoài nào đó người nào đó, ngu xuẩn ở một cái vùng núi hẻo lánh bên trong tự lập làm đế các loại. Còn không cười rơi người răng hàm a. Bất giác, Dịch Thiên đi tới Dịch gia trại có trồng lương thực trong đất. Bên trong xanh mượt một mảnh, nhưng không ít cây lá cây có chút âu vàng. Dễ trời mới biết, đây là loại hạt kê, đi vỏ sau là tiểu bễ, cực kỳ chịu hạn. Nhưng sản lượng rất thấp, mẫu sản có điều hơn 200 cân. Mà trong núi thổ địa cằn cỗi, trồng ra đến càng là 200 cân cũng chưa tới. Dịch Thiên trong lòng hơi động, chính mình có thể ý nghĩ tăng cao lương thực sản lượng a. Nếu là lương thực sản lượng tăng cao, nói vậy số mệnh tích lũy tốc độ định sẽ cực kỳ tăng nhanh. Dịch Thiên không khỏi vui sướng lên, cảm thấy tìm tới phương pháp. Dù sao làm người xuyên việt chút chuyện nhỏ này khẳng định không vấn đề đi. Nhưng mà, làm mất hết óc suy tư một phen sau, Dịch Thiên tuyệt vọng phát hiện, chính mình không thể ra sức. Ở cổ đại, hạn chế lương thực sản lượng nguyên nhân chủ yếu là không có ưu chọn giống con. Cho tới các loại hậu thế phân bón, Dịch Thiên làm sao làm a người phân đúng là có thể được, nhưng trí tuệ cổ đại người lao động đã sớm ở dùng phương pháp này. Màn đêm buông xuống, Dịch Thiên trở lại chính mình nhà gỗ trong hoàng cung, phát hiện bên trong đứng một người. "Bệ hạ, xin mời dùng nữa." Trương Nhạc chống miệng, bưng một bát cháo đối với Dịch Thiên nói. Nàng buổi chiều nhưng là bị người phụ nữ kia vấn đến ngoan ngoãn, làm cho nàng sâu sắc ý thức được cái gì gọi là hình thức so với người mạnh. "Yêu, nghe lời." Dịch Tiên cười ha ha tiếp nhận cháo. Trương Nhạc oán hận trừng Dịch Tiên một chút, banh mặt cười, mím môi môi, có loại không nói ra được phong tình. Nàng ban ngày ở Trường An thời đối với Dịch Tiên một điểm hảo cảm, sớm đã biến mất không còn tâm tích. Hiện tại hận không thể mạnh mẽ cắn một cái người xấu này. Đường đường công chúa, Kim Chi Ngọc Diệp, lại bị làm như vậy tiễn. Dịch Tiên cầm lấy bát, đang muốn uống xong cháo, liền thấy trước mắt Trường Nhạc vẻ mặt có chút không đúng. Tựa hồ có hơi chờ mong. Dịch Tiên trong lòng hơi động, cẩn thận nhìn một chút trong bát, một cái màu đen đổ vật như ẩn như hiện. Dịch Tiên bắt đi ra, nhưng là một con rắn. Trương Nhạc xẹp xẹp miệng, có chút thất vọng, lại không chỉnh đến người xấu này. Dịch Tiên cân nhắc vô vô Tiếu Nha hoàn đầu, nói, muốn cùng chấm chơi trò vặt. Người còn non điểm. Trương Nhạc không nhìn tới Dịch Tiên, tuy rằng miễn cưỡng đi theo nha hoàn thân phận này, nhưng muốn ngoan ngoan nghe lời, đó là không thể. Nàng Trương Nhạc phát thể, vĩnh viễn không thể. Lại đây, cho chấm rộng y phục. Dịch Tiên trầm giọng nói. Trương Nhạc muốn chống cự, nhưng nhìn thấy Dịch Tiên ánh mắt nghiêm nghị, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan đi giúp Dịch Tiên rộng y phục. Hừ, mới vừa phát thể trước tiên không tính. Ân, có cái Tiếu Nha hoàn cảm giác quả nhiên rất tốt. Dịch Thiên ngày kế ở Trường Nhạc hầu hạ dưới, rửa mặt mặc quần áo tử tế. Sau đó, Trường Nhạc bưng tới ngự thiện, là cháo nhỏ. Cháo? Hắn đường đường hoàng đế, lại cả ngày hút cháo. Nhưng ai bảo Dịch ra trại nghèo đây? Hắn làm vị hoàng đế, đã là ăn tốt nhất. Dịch Thiên cầm lấy bát, đang muốn uống, liền cảm giác Trường Nhạc ở theo dõi hắn. Làm Dịch Thiên nhìn sang thời điểm, Trường Nhạc lại cúi đầu. Lẽ nào, này cháo lại có vấn đề? Dịch Thiên kiểm tra một phen, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào. Dịch Thiên ngờ vực đánh giá một hồi Trường Nhạc, phát hiện nàng biết hầu nhúc nhích một chút. Lập tức Dịch Tiên hiểu được, đem cháo đưa cho Trường Nhạc, thản nhiên nói, "Chấm không nói bụng, ba ngươi." Trường Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, nhưng chỉ thấy được Dịch Tiên rời đi bóng lưng. Nàng có chút do dự bưng lên bát, sau đó ngụm nhỏ uống. Từ hôm qua lên, nàng liền chưa từng ăn bất luận là đồ vật gì. Thôn Hoa cho nàng bánh bao không, vừa đen lại vừa cứng, nàng căn bản ăn không trôi. Cũng chỉ có này cháo nhỏ, nàng còn vẫn còn có thể vào miệng. Chỉ là, đại bại hoại thật không đói bụng sao? Thật giống hắn tối hôm qua cũng không ăn đồ ăn đi. Nghĩ đi nghĩ lại, Trường Nhạc có chút thất thần lên. Dịch Tiên đi ra bên ngoài, cực khổ quốc dân đã ở làm lụng. Theo lệ mọi người cùng tề bái kiến qua hắn sau, lại từng người bận bịu lên. Làm sao phát triển tiên triều, nhanh chóng tăng lên quốc vận, đã là Dịch Tiên trong lòng một cái khó có thể tiêu tan vấn đề khó. Lúc này, Lục Liêu, Tào Quốc Hy 5 người sĩ binh tụ hội ở Dịch Tiên trước người. "Bệ hạ, chúng ta khi nào bắt đầu chinh chiến thiên hạ a?" Tào Quốc Hy không nhịn được mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của bọn họ, coi như chỉ có bọn họ 5 cái, tùy tiện tìm cái thị trấn cũng có thể đánh xuống. Tội gì vẫn trốn ở vùng núi hẻo lánh bên trong chịu tội. Dịch Tiên cười khổ, hắn làm sao không muốn. Nhưng vô thượng vận triều pháp bên trong có lời, như số mệnh không đủ mà đi mở rộng, sẽ có lớn phản vệ. Vì lẽ đó, nếu muốn mở rộng, chỉ có thể trước hết để cho số mệnh đạt đến hương quốc đỉnh điểm. Chương 15, ngươi lại dám gạt ta, canh thứ 2 cầu hoa tươi cầu bình luận, chương 15, ngươi lại dám gạt ta, canh thứ 2 cầu hoa tươi cầu bình luận, có thể nào có như vậy dễ dàng sự tình. Sinh hoạt lại không phải trò chơi, còn có thể nạp tiền dối trá. Dối trá? Nạp tiền? Dịch Thiên phảng phất nắm lấy cái gì, sau đó một ý nghĩ ở trong lòng thành hình. Ta rất sao cũng có thể dối trá a. Dịch Thiên cười tủm tỉm gọi Lục Liễu, hỏi: "Hôm qua chấm cho ngươi thằng ngốc kia ở đâu?" Lục Liễu cười đáp ý, nói: "Cái kia kẻ đần độn làm việc lười biếng, mới vừa mới quất một cái đây." Làm Dịch Thiên nhìn thấy Trưởng Tôn Vô Kỵ thời điểm, chỉ thấy hắn chính cong lên cái mông, ở đất bên trong ra sức rút cỏ dại. Vốn là trắng non tay bây giờ tràn đầy đen xanh, cùng lúc mới tới so với có thể nói khác nhau một trời một vực. Trưởng Tôn Vô Kỵ thấy Dịch Thiên đến rồi, sợ hết hồn, chẳng lẽ ta giả ngu thủ đoạn bị nhìn đấu? Nhưng hắn mặt ngoài không chút biến sắc, ngẩng đầu lên, ngây ngốc nở nụ cười, sau đó lại đón lấy ra sức đổ cỏ. Chỗ này thật đáng sợ, ẩn giấu thân phận, giả ngu, nhường bọn họ lơn là chính mình, sau đó tìm cơ hội chạy đi. Đây chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ kế hoạch. Dịch Thiên trên dưới đánh giá một hồi Trưởng Tôn Vô Kỵ, ý phục này xác thực là tơ lụa làm, cho rằng công càng là tinh xảo cực kỳ, hiển nhiên rất là đắt giá. Điều này nói rõ trước mắt này kẻ đần độn là người có tiền a. Tiểu Lục Tử, đem hắn quần áo cho ta lột, tìm hắn thân. Dịch Thiên cười tủm tỉm nói. Lục Liêu rất thức thời, căn bản không có hỏi bất cứ vấn đề gì, trực tiếp tiến lên động thủ lên. Trưởng Tôn Vô Kỵ hoảng hốt, chẳng lẽ hắn thật nơi nào lộ ra chân tướng? Nhưng mà lấy Lục Liêu sức mạnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ căn bản không thể động đậy, rất nhanh bị lột đến chỉ còn dư lại áo lót tiết quần. Lục Liêu từ Trưởng Tôn Vô Kỵ quần áo bên trong tìm ra một nén bạc, có chừng 10 lạng, một khối bất phàm văn hoa ngọc bội, hai viên vẻ ngoài vô cùng tốt bảo thạch. Dịch Thiên có chút kinh hỉ, những này có thể đều là tiền a, đem ngọc bội cùng bảo thạch bán đi, nhưng là bút không nhỏ thu vào. Bây giờ thiên triều chỉ có hơn 100 con dân, chỉ cần có tiền, ở bên ngoài mua lượng lớn vật tư, lo gì sinh hoạt trình độ không thể nhanh chóng tăng lên. Sinh hoạt trình độ cao, tương ứng số mệnh sẽ sản sinh đến càng nhanh hơn. Này chính là Dịch Thiên nghĩ ra nạp tiền biện pháp, có thể rất lớn tăng nhanh hương quốc số mệnh tổng cộng tốc độ. Trưởng Tôn Vô Kỵ lúc này nhìn ra đại khái, hóa ra là tìm hắn tài vật, mà cũng không phải phát hiện hắn giả ngu sự tình. Liên yên lòng hơi giật mình ngồi dưới đất, đếm lấy có bao nhiêu con kiến từ trước người bỏ qua. Tiểu Lục Tử, ngươi đem Tào Quốc Hy kêu lên, chúng ta đi thị trấn. Dịch Thiên điếm ngọc bội trong tay cùng bảo thạch nói. Là, bệ hạ. Lục Liêu hưng phấn nói, hắn có linh cảm, sau đó không lâu thiên triều sẽ có động tác lớn. Một lát sau, Dịch Thiên mang theo hai cái sĩ binh hướng về bên dưới ngọn núi đi đến, đi chưa được mấy bước, liền phát hiện theo sau lưng Trường Nhạc. Người theo đến làm gì? Dịch Thiên cao mày nói. Trương Nhạc xẹp xẹp miệng, vẻ mặt khá là oan ức nói, ta là ngươi nha hoàn, không nên theo ngươi sao? Dịch Thiên buồn cười, mới vừa dự định từ chối, Tăng trưởng Vui còn ăn mặc cái kia thân áo cưới, liền đem nói thu về. Đi thôi. Dịch Thiên nhấc lên Trương Nhạc, nhún mũi chân, khinh thân bay ra ngoài. Lục Liễu cùng Tào Quốc Hy hai người thấy, song phương đối diện một chút, bọn họ không biết bay a có điều Tào Quốc Hy cắn răng một cái, hơi nhún chân, liền nhảy đi ra ngoài. Tuy rằng tư thế không dễ nhìn, khá giống hậu thế nhảy góc, nhưng dù gì cũng nhảy ra ngoài 10 mét. Lục Liễu nhìn, cảm thấy mất mặt, chỉ được hai chân như phong hỏa luân đuổi tới đằng trước. Định Tây thị trấn, lại xương lụng chung nơi cao nguyên hoàng thổ cùng Tây Tần lĩnh vùng núi tụ hợp khu. Bởi vì giao thông nguyên cớ, phát triển được coi như không tệ. Dọc đường cửa hàng san sát, bày sạp người càng là không ít. Dịch Thiên trước tiên mang theo mấy người đi hiệu cầm đồ, đem ngọc bội cùng bảo thạch lấy ra. Khách quan, ngươi ngọc bội kia mặc dù coi như không sai, nhưng tỉ vết không ít, chỉ có thể quy ra tiền 10 lạng. Cho tới này bảo thạch, càng là không đáng giá, quy ra tiền 5 lạng. Hiệu cầm đồ trưởng quỹ không chút biến sắc nói, đồng thời đem đồ vật đưa trả lại cho Dịch Thiên. Dịch Thiên có chút ngộng, cái này không thể nào a. Cái kia kẻ đần độn rõ ràng xem ra là cái đỉnh có tiền, làm sao đồ vật đều không đáng giá. Hắn bắt đầu cũng hoài nghi là trưởng quỹ cố ý ép giá, nhưng đem đồ vật chủ động chuyển trả lại hắn, hoàn toàn không nhìn ra cái hở. Lúc này, Trương Nhạc mở miệng nói, ngọc bội là hàng đầu nước ngọc, điêu khắc người càng là đại sư, chí ít cũng đáng 20 không lạng. Bảo thạch là từ đại thực quốc chuyển tới, giá cả càng là không ít. Trưởng quỹ biến sắc, kinh ngạc nhìn Trương Nhạc một chút. Mắt thấy đồ vật đều muốn tới tay, không nghĩ tới gặp trở ngại. Hắn tay không chút biến sắc cho thằng nhóc làm thủ hiệu. Mà Tào Quốc Hy mặt tối sầm, tay phải dùng sức vỗ vào trưởng quỹ trước người trên bàn. Đùng. Bụi bặm tung bay, một người cao thực cái bàn gỗ, liền như vậy nát. Ngươi lại dám lừa người? Tào Quốc Hy hung tợn nói. Chương 16, nạp tiền là vĩnh viễn chủ đề, canh thứ 3, chương 16, nạp tiền là vĩnh viễn chủ đề, canh thứ 3, trưởng quỹ sợ đến đòi mạng, mà mới vừa đổi ra, dự định đen ăn đen mấy cái đại hán cũng dọa sợ. Các ngươi muốn làm gì? Tào Quốc Hy quay đầu nhìn về phía cái kia mấy cái đại hán. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, mấy cái đại hán như một làn khói chạy, bực này ngon nhân, không treo chọc nổi a. Trưởng quỹ người vẻ mặt đưa đám, chắp tay nói, hảo hán tha mạng, ta nguyện giá cao mua, còn xin mời hạ thủ lưu tình a. Tào Quốc Hy nhìn về phía Dịch Thiên, Dịch Thiên gật gật đầu. Không lâu lắm, Dịch Thiên thu hoạch dòng giá 1000 lạng bạc, dòng giá một hòm. Trọng lượng có chừng hậu thế hơn 70 cân. Cho tới ngân phiếu, thời đại này là không tồn tại. Tào Quốc Hy vui cười hớn hở ôm vào trong ngực, hắn xưa nay đều chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Dịch Thiên tâm tình cũng rất tốt, bây giờ có tiền, cũng có thể cho mình đại thiên triều nạp tiền. Ngẫm lại đều kích động. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, nếu trong trại thổ địa cằn cỗi này một thuộc tính thay đổi không được, nhưng có thể thay đổi bách tính sinh hoạt, ta thiên triều bây giờ cũng là chừng 100 người, muốn cải thiện sinh hoạt vẫn là không khó. Chỉ phải bỏ tiền nạp tiền là được. Các loại lên cấp huyện quốc, sau này liền không cần chờ ở vùng núi hẻo lánh. Càng là có thể trở nên mạnh mẽ, tránh khỏi không cẩn thận vòng quốc nguy hiểm. Trước tiên đi tơ lụa trải đi. Dịch Thiên đột nhiên mở miệng nói. Trường Nhạc hôm qua bị bắt khi đến, mặc trên người áo cưới, bây giờ ở trên đường, đưa tới không ít chú ý. Dịch Thiên cảm thấy, hắn vẫn là thiện tâm, liền ở tơ lụa trải mua trước 20 thất tơ lụa, đầy đủ thiên triều bách tính cũng có thể mặc lên bộ đồ mới. Đón lấy lại mang lên mấy người, mua mấy chục tạ gạo, ăn thịt, muối các loại vật tư. Đồ vật đầy đủ trang rất nhiều xe. Thuê người đem đồ vật kéo đến bên dưới ngọn núi, còn lại chính là nhường sĩ binh hướng về núi quân đồ lên. Dịch ra trại người, đều là qua thói quen cuộc sống khổ người, bọn họ có hết thể nhân dân lao động vẻ đẹp phẩm chất. Siêng năng làm việc, tiết kiệm, giản dị. Một cái 10 tuổi hài đồng, bây giờ chính là đang tuổi lớn, vì lẽ đó hắn rất sớm cảm thấy đói bụng. Cha, ta thật đói a. Hài đồng lôi kéo phụ thân góc áo nói. Phụ thân chính đang biên dọ trúc, nghe vậy động tác trễ một hồi, sau đó hùng hùng hổ hổ nói, hiện tại thời gian còn sớm lắm. Đói bụng liền nhẫn nhịn. Một cái bần cùng gia đình, như không kế hoạch đồ ăn, sớm muộn cả nhà cũng phải chết đói. Phụ thân cũng rất bất đắc dĩ, trong tay biên dọ trúc động tác lại nhanh thêm mấy phần. Nhi a, chúng ta có bệ hạ, sau đó nhất định có thể trải qua ngày lành. Phụ thân thở dài nói. Hài đồng cắn cắn môi, lại chạy đi tìm ở trong nhà mẫu thân. Nương, ta đói. Hài đồng ánh mắt khát vọng nhìn mẫu thân. Mẫu thân cười cợt, dịu dàng sờ sờ hài đồng đầu, từ trong lồng ngực lấy ra nửa cái đen nhánh bánh bao không. Đây là nàng cố ý còn lại. Cảm ơn nương. Hài đồng hài lòng nắm qua bánh bao không gặm, cứ việc rất cứng, rất khó ăn. Bệ hạ sẽ làm chúng ta trải qua ngày lành. Mẫu thân ước mơ thầm nghĩ. Làm Dịch Tiên mang theo sĩ binh cùng lượng lớn vật tư khi trở về, Dịch ra trại chấn động. Hết thảy mọi người kêu gọi chạy tới. Thật nhiều gạo a, là gạo trắng. Nhiều như vậy thì, trời ạ. Còn có tơ lụa, mọi người thán phục, khát vọng nhìn những thứ đồ này, nhưng không có một người lộn xộn. Dịch Tiên khẽ mỉm cười, đối với mấy cái sĩ binh nói, đem những thứ đồ này đều phân phát. Án nhân khẩu phân. Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi người kích động vì gối, cảm ơn bệ hạ, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Tiên vung tay lên, hết thảy mọi người bị một luồng nhu hòa sức mạnh giúp đỡ lên. Chấm chỉ có một yêu cầu, từ hôm nay trở đi, hết thảy mọi người muốn ăn uống thỏa thuê, đồng thời cũng phải đem tơ lụa làm thành bộ đồ mới, không cho cố ý đem đồ vật tụ tập. Dịch Tiên làm như vậy là vì lấy tốc độ lớn nhất tăng lên tiên triều bách tính sinh hoạt, lấy này tăng nhanh số mệnh ngưng tụ. Đương nhiên, đây chỉ là tính tạm thời, không từ trên căn bản giải quyết bách tính sinh hoạt vấn đề. Nhưng nạp tiền vốn là dối trá, không phải sao? Chạm bạn, Dịch ra trại bên trong, nhà nhà tỏa hương, có gạo hương, có mùi thịt, nghe ngóng mê người. Dịch Thiên triển khai bí pháp, chỉ thấy lượng lớn màu vàng số mệnh không ngừng sinh thành, sau đó bị trong lồng ngực của hắn ngọc tỷ hấp thu lấy. Quả nhiên có thể thành. Dịch Thiên lộ ra vẻ mừng rỡ, dựa theo loại này sinh thành tốc độ, quốc vận tích lũy viên mãn, nhiều nhất chỉ cần mấy ngày. Lúc này mới không qua bao lâu, quốc vận liền tăng cường 3 điểm. Nạp tiền, là vĩnh hằng không đổi chủ đề a. Dịch Thiên thở dài nói, đồng thời mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên nhiên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, thương, độ hoàn thành 14, 100, nhân khẩu, 106, thượng hạng, thổ địa, cản cối trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, nam, hỏa trưởng, 1, có 2 cái biến hóa, quốc vận từ 11 điểm biến thành 14 điểm. Mà nhân khẩu sau sinh hoạt lũy thừa, do cấp thấp biến thành thượng hạng. Chương 17, ngươi chính là tên đại bại hoại, chương thứ tư, chương 17, ngươi chính là tên đại bại hoại, chương thứ tư, vẫn là gia đình kia bên trong. Buổi chiều gọi đói bụng hài đồng gặm thịt, ăn được miệng đầy là dầu. Cẩn thận đem một khối xương gặm sạch sẽ sau, mím mím ngón tay, nói, cha, vậy hạ thật là lợi hại. Quả nhiên nhường chúng ta trải qua ngày lành. Hán cha có chút ít sùng kính thở dài nói, vậy hạ chính là chân mệnh thiên tử, có đại năng vì là. Sau này chúng ta tháng ngày nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Dừng một chút, lại chờ lời nói, cũng không biết, khi nào ta mới có thể bị bệ hạ phong làm sĩ binh. Sĩ binh A, ở trong mắt bọn họ, hầu như cùng thần nhân đều không khác mấy. Không có ai không khao khát bị Dịch Thiên phong làm sĩ binh. Trường Tôn Vô Kỵ ngồi ở phòng chứa tuổi bên trong, cũng tương tự bị đưa tới một bát thịt. Hắn lao lệ tung hoành ăn, trời mới biết hắn mấy ngày nay là làm sao sống sót. Cái kia vừa đen lại vừa cứng bánh bao không, cái kia nhạt nhẽo vô vị rau dại canh, quả thực là giàn vặt. Có điều mấy ngày nay hắn cũng thăm dò trại hư thực. Chứ người hoàng đế kia ở ngoài, chỉ có 5 cái lực lớn vô cùng sĩ tốt, những người khác đều rất phổ thông, chân đất đi bùn một cái. Chỉ bằng mấy người này, là không được sóng lớn. Trường Tôn Vô Kỵ yên lặng thầm nghĩ, hắn huynh đệ là đại đường hoàng đế, tự nhiên là đứng ở đại đường phía bên kia. Bây giờ phát hiện không nhiều lắm uy hiếp, cũng an lòng. Một ngày nào đó, lão phu muốn báo thù, Trường Tôn Vô Kỵ hung tợn phát thệ, cả ngày giả ngu ở đất bên trong làm công việc vừa bẩn vừa mệt, thỉnh thoảng còn muốn chịu đòn, quả thực vô cùng nhục nhã. Ngày mai, một thân bích lục váy xòe Trường Nhạc xuất hiện ở Dịch Thiên trước mặt. Bệ hạ chào buổi sáng. Trường Nhạc đầy mặt không vui quỳ gối được rồi một cái vạn phúc. Dịch Thiên trên dưới đánh giá một hồi, mặt mày như tranh vẽ, tinh xảo cảm động. Không hổ là công chúa, mặc cái gì đều đẹp vô cùng. Đặc biệt là này một thân bích lục váy xòe, đem nàng tôn lên đến càng thêm thủy linh. Ý phục này là chính ngươi làm. Trường Nhạc nhíu nhíu mũi ngọc tinh xảo, ngạo kiều nói, buồn công chúa cầm kỳ thư họa không gì không biết, chỉ là nữ đỏ thôi. Dịch Thiên buồn cười, vỗ vỗ tiểu nha hoàn đầu, nói, chấm là hoàng đế, ngươi là công chúa, chấm có thể không ngươi con gái lớn như vậy. Trường Nhạc tức chết đi được, cắn chặt hàm răng, giơ chân lên đã nghĩ đạp chết này đại bại hoại. Dịch Thiên vung tay lên, một đạo kinh khí bọc Trường Nhạc, sau đó đem Trường Nhạc mang tới trong lồng ngực của hắn. Hắn tay trái ôm tiểu nha hoàn eo nhỏ nhắn, tay phải nặn nặn nàng bạch ngọc không chút tì vết khuôn mặt, chợt trắng mịn chán, rất có giãn. Không nhưng đối với chấm vô lễ nha. Dịch Thiên trêu bừa một câu, sau đó đem ngơ ngác ngây ngốc tiểu nha hoàn thả ra. Người đổ vô lại. Trường Nhạc phản ứng lại, mặt cười phút chốc đỏ, xấu hổ lại muốn đi đá Dịch Thiên. Dịch Thiên biểu hiện nghiêm nghị, quay đầu nhìn lại, thản nhiên nói, còn dám vô lễ, chấm đêm nay liền để ngươi thị tẩm. Trường Nhạc động tác ngưng trệ, khiếp sợ nhìn Dịch Thiên, mãi đến Dịch Thiên xoay người rời đi. Ngươi chính là tên đại bại hoại. Trường Nhạc oan ức hô lớn, mấy ngày đến tâm tình bị đè nén trong nháy mắt bạo phát, không khỏi ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm đầu gối khóc giống lên. Vốn tưởng rằng là chính mình cái thế anh hùng, không nghĩ tới nhưng là cả ngày bắt nạt chính mình đại bại hoại. Dịch Thiên nghe được tiếng khóc, không nhịn được đau đầu. Hoàng đế không nên đều như vậy diễn sao? Một đứa nha hoàn, chẳng lẽ còn muốn cho nàng được đả lấn tới hay sao? Nhưng là làm hậu thế xuyên qua đến người, hắn vẫn là không thể tránh khỏi mềm lòng. Dù sao, đúng là chính mình cướp người trước, lại ngược đãi người khác, có chút không còn gì để nói. Ai, đừng khóc. Dịch Thiên quay trở lại nói. Nhưng là Trường Nhạc không để ý tí nào, trái lại càng khóc càng thương tâm. Mới vừa thoát ly một cái lao tù, lại đi tới một cái lao tổ. Phu hoàng cũng không cần nàng nữa, còn muốn giết nàng. Chỉ cảm thấy chính mình thành thế gian kẻ đáng thương nhất. Dịch Thiên nào có an ủi cô gái kinh nghiệm à, mắt thấy trên đất đều ướt một mảnh, đều sắp thành sông. Mà Trường Nhạc ngồi chồm hổm trên mặt đất, như một con bị vứt bỏ mèo. Vậy ta đưa ngươi về Trường An. Dịch Thiên thử nghiệm hỏi. Ta không muốn. Trường Nhạc đầu vẫn chôn ở khuỷu tay bên trong, tiếng trầm nói rằng. Vậy ngươi muốn làm sao? Dịch Thiên bất đắc dĩ nói. Đều tự trách mình nhẹ dạ, bất kể nàng làm cái gì a. Trường Nhạc không đáp, vẫn ở cái kia yên lặng rơi lệ. Nàng cũng không biết mình muốn cái gì, nàng không muốn lại về Trường An. Nàng thật giống cái gì đều không muốn, cũng không có thứ gì, ở này địa phương xa lạ, nàng chỉ có cô độc. Được rồi, đừng khóc. Dịch Thiên hai tay vây quanh, đưa nàng ôm vào trong ngực, sau đó bước chân nhẹ chút, hướng về trên núi bay đi. Núi Xanh Phong, phu cận dãy núi chỗ cao nhất. Dịch Thiên đem Trường Nhạc để dưới đất, nói, đây là ta thích nhất ngốc địa phương. Có chuyện gì không vui, liền ở ngay đây gọi ra đi. Nói xong, Dịch Thiên liền bay đi. Trường Nhạc con mắt khóc đến có chút sưng đỏ, nhìn rời đi Dịch Thiên một chút, đột nhiên cũng lại khóc. Ngươi là tên đại bại hoại. Một tiếng hò hét vang vọng ở trong núi, kéo dài không thôi. Thành tích thật thật thê thảm đây, pha lê tâm tiểu tác giả có chút không kiên trì được. Chương 18, hạ giá hệ thống nhiệm vụ, canh thứ 5, chương 18, hạ giá hệ thống nhiệm vụ, canh thứ 5, Dịch Thiên trở lại trại, dự định cho tiểu nha hoàn chữa chút không gian, làm cho nàng cố gắng yên lặng một chút. Ken, tuyên bố nhiệm vụ, ký chủ tương lai là ức cổ nhất đế nên không chỉ có thiết huyết, còn nên có nhu tình. xin mời ký chủ ở trong vòng 12 canh giờ, nhường ngươi tiểu nha hoàn hài lòng nở nụ cười. Cơ thường, sùng vật thẻ một tấm. Dịch Thiên ngẩn người một chút, nhiệm vụ này, một cái hoàng đế còn muốn đùa một cái tiểu nha hoàn cười. Đây là đang khôi hài đi. Phút chốc, Dịch Thiên trong lòng cả kinh. Hắn cảm giác mình tư tưởng xuất hiện sai lầm. Nhìn lại mấy ngày nay, từ khi tự lập làm đế sau, tuy rằng vẫn là sinh sống ở Dịch gia trại, thấy rõ vẫn là đã từng người, nhưng chẳng biết lúc nào đã thay đổi. Hết thảy mọi người mời hắn uy hắn, liền đã từng một đám huynh đệ, cũng thành thuộc hạ của chính mình. Hắn cao cao tại thượng, hắn lãnh khốc uy nghiêm. Này, vẫn là chính mình sao? Có thể, chính mình tuy rằng muốn duy trì cao cao tại thượng tư thái, nhưng lén lút, nên muốn sống được như người bình thường một ít, thả xuống những kia cái giá. Được, đi hò hét tiểu nha hoàn đi. Dịch Thiên nghĩ thông suốt sau, nở nụ cười hớn hở. Có điều, nên thế nào hôm nay? Dịch Thiên có thể hoàn toàn không có tương tự kinh nghiệm. Lúc này, hắn thoáng nhìn Lục Liêu nhấc theo một con màu sắc sặc sỡ gà rừng, trong lòng hơi động, có chủ ý mệnh Lục Liêu đem gà rừng cống hiến cho hắn, sau đó đi nhà bếp, ngự thiện phòng, cầm ít thứ. Một lát sau, Dịch Thiên trở lại núi xanh đỉnh chót. Trường Nhạc đang ngồi ở trên tảng đá đờ ra, hai tay chống tảng đá, hai chân vô ý thức trên không trung đong đưa. Gió nhẹ lướt qua, vài tia mái tóc thổi tới trên trán. Lúc này, nàng thấy Dịch Thiên nhấc theo một con gà, còn có mấy bao bình bình lon lon bay tới. Thanh Tú con mắt giật giật, trong lòng hiếu kỳ, muốn còn muốn hỏi, nhưng lại nhìn xuống. Nàng mới không muốn cùng đại bại hoại nói chuyện. Dịch Thiên cũng không để ý đến nàng, tự mình làm sự tình, giết gà, nhổ lông các loại. Sau đó lau dầu, thả điều lên vật liệu, dùng lá sen bọc đến chặt chẽ. Đón lấy dùng bùn nhão đem bao bọc lá sen gà bao vây lại. Cuối cùng, nhóm lửa. "Uy, ngươi đang làm gì thế đây?" Trương Nhạc thực sự không nhịn được, hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Dịch Thiên cười ha ha ngẩng đầu lên, hắn còn tưởng rằng tiểu nha hoàn sẽ vẫn kìm nén đây. "Ta ở làm gà." Dịch Thiên không có tự xưng vì là chấm, bởi vì trải qua mới vừa nghĩ lại, hắn quyết định ở lén lút thời điểm, thả xuống cái giá làm một người bình thường là tốt rồi. Bằng không một ngày nào đó, hắn sẽ trố cao lạnh lẽo vô cùng. Trương Nhạc vốn còn muốn hỏi lại, nhưng nhìn Dịch Thiên một chút sau, "Xì xì." Nàng nhịn không âm thanh bật cười, bởi vì cái này tự xưng hoàng đế gia hỏa, bá đạo cực kỳ gia hỏa, trên tóc dính một cái lông gà. "Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sủng vật thẻ một tấm." Dịch Thiên trong óc xuất hiện một tấm tấm thẻ màu tím, sau đó cũng rõ ràng sủng vật thẻ công năng. Hắn không có tâm sự đi quản khen thưởng, mà là không hiểu ra sao nhìn chằm chằm Trường Nhạc. "Ai, ngươi đang cười cái gì?" Nhìn Dịch Thiên ngơ ngác dáng dấp, Trường Nhạc cười vui vẻ hơn. "Chủ yếu này tương phản quá to lớn, tỉ như ngươi có thể muốn tượng quốc nhà cao nhất người năm quyền, trên đầu xuyên căn lông gà đứng trước mặt ngươi sao?" Nàng cuối cùng thực sự không nhịn được, sợ cười đến xấu mặt, thẳng thắn đem nao dưa chôn ở trong hai tay tiếp tục cười. Dịch Thiên lông mày đều nhanh vo thành một nắm, thực sự không nghĩ ra, đến cùng làm sao? Chỉ có thể quy tội, tiểu nha hoàn phạm vào bệnh não, tinh thần thất thường. Lúc này, Trường Nhạc rốt cục cười được rồi. Nàng mặt mày bên trong đều mang theo ý cười, chủ yếu nhìn thấy đại bại hoại xấu mặt, nàng liền rất vui vẻ. Nhưng mà khả năng ngồi đến quá lâu, lúc đứng dậy cước tê dần, mất thăng bằng, hướng phía sau đổ tới. Cái kia diện nhưng là sâu không thấy đáy vách núi a. A, Trường Nhạc kinh kêu thành tiếng, đầu óc trống rỗng. Đang lúc này, một cái mạnh mẽ cánh tay ôm lấy nàng, ôm ấp rất ấm áp, mắt sáng như sao bên trong phản chiếu đi ra người dáng dấp, vẫn là cái kia tên đại bại hoại. Nhịp tim đập của nàng lại nhanh chóng nhảy lên, ở trong lồng ngực ba a ba. Nàng đột nhiên lại không có chán ghét như vậy hắn. Theo bản năng, nàng đưa tay ra, lấy xuống Dịch Thiên trên đầu cái kia lông gà. Dịch Thiên mặt tối sầm, suy nghĩ cả nửa ngày, hóa ra là đồ chơi này a. Tiểu Nha hoàn hỏng cực kỳ, cũng chỉ chế rêu không nhắc nhở hắn. Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc bay trở về trên đỉnh ngọn núi, đem nàng thả ở trên mặt đất. Sau đó nghiêm mặt đi lật gà đi. Trường Nhạc không tên buồn cười, nàng cảm thấy lúc này đại bại hoại nhiều hơn rất nhiều chân thực cảm giác, hoặc là nói là hơi người. Đống lửa tiếp tục thiêu đốt, dần dần bên ngoài bọc bùn đất biến cứng biến thành đen, cuối cùng nứt ra vài đạo lỗ hổng. Gà đốt tốt. Dịch Thiên lấy ra bùn bóng, đem sắc ngoài gõ rơi, lộ ra bên trong lá sen. Một mùi thơm xông vào mũi, lại đem lá sen xé ra, lộ ra bên trong thịt gà. Dịch Thiên kéo xuống một cái chân, nhẹ nhàng một cắn, quá rất sao hạnh phúc. Cầu hoa tươi cầu đánh giá, dịu dít. Chương 19, chiến tiền nhiệm mệnh. Chương 19, chiến tiền nhiệm mệnh. Hương non chật, thực sự là mỹ vị cực kỳ. So với mấy ngày nay ăn đường chiều ẩm thực, quả thực một cái trên trời, một chỗ dưới. Trường Nhạc lông mi trong ngáy mắt, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dịch Thiên. Nàng có chút thèm. Ánh sáng, chỉ, người mùi nói, liền rất có muốn ăn. Nhưng tiêu ngạo như nàng, làm sao sẽ chủ động mở miệng đòi hỏi đây? Liền trực tiếp đem đầu vẹo đến một bên, để cho Dịch Thiên một cái đuôi ngựa. Dịch Thiên bĩu môi, nay tiểu nha hoàn thật là ngạo kiều a, kéo xuống gà mặt khác một cái chân, đưa tới. Cho, ta một người ăn không hết. Trường Nhạc cực kỳ miễn cưỡng tiếp nhận, một bộ nàng cho Dịch Thiên mặt mũi mới chịu dáng dấp, làm cái miệng nhỏ cắn xuống, nàng góc, thật ăn thật ngon. Một lát sau, trên đất xuất hiện một đống xương gà. Thời gian loáng một cái, 5 ngày qua, Dịch Thiên mỗi ngày khiến 5 cái sĩ binh tuần tra xung quanh, sợ sẽ đột nhiên có người tấn công tới. May mắn chính là, cái gì đều không phát sinh. Định Tây huyện huyện lệnh vì dưới mông vị trí, cho rằng không biết có người ở vùng núi hẻo lánh bên trong nhu phản. Dưới cái nhìn của hắn, nếu mang không xong, vậy thì giả vờ không biết. Ngược lại chỉ có hơn 100 người, cũng không sợ lật lên sóng gió. Dịch ra trại. Dịch Thiên đứng ở ngày đó tế thiên trên đài cao, lấy bí pháp nhìn kỹ trại trùng khí vận ngưng tụ. Khi lại một tia màu vàng số mệnh bị Ngọc Tỷ thu nạp sau, hệ thống vang lên. Ken, trước mặt quốc vận độ hoàn thành đã đạt đến 100 điểm, phát động thăng cấp điều kiện. Dịch Thiên kiềm chế lại nội tâm kích động, mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Nhiên hiệu, Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, phương, độ hoàn thành 100, nhân khẩu 106, thượng hạng, thổ địa, cản tôi trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, nam, hỏa trưởng, một, quốc vận rốt cục tích lũy đầy, mà mặt sau xuất hiện một cái mũi tên, biểu thị hiện tại có thể mở rộng. Dịch Thiên lộ ra nụ cười, dồn khí đan điền, nói, toàn thể con dân, đến đây nghe chấm hiệu lệnh. Âm thanh nhận chứa uy nghiêm, vang vọng ở trong núi, khiến mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hết thảy mọi người thả xuống việc, toàn bộ chạy tới tế đàn. Trường Tôn Vô Kỵ chính đang khổ bức đổ cỏ, thấy hết thảy mọi người hướng về một chỗ chạy đi, cho rằng cơ hội trời cho, là cái chạy trốn cơ hội tốt. Còn không động tác, liền bị Lục Liêu nhấc lên, cùng đi tế đàn chạy đi. Dù là Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm cơ thâm trầm, cũng thiếu chút nữa chửi ầm lên. Nay không phải người tháng ngày, còn muốn qua bao lâu a, mỗi ngày làm việc, làm việc, làm việc. Ha ha. Trưởng Tôn Vô Kỵ lộ ra sự ngu dại đủ cười, hắn hy vọng chính mình thật ngốc rơi là tốt rồi. Làm dịch ra trại người chạy tới tế đàn thời điểm, hết thảy mọi người ánh mắt sáng lên. Bởi vì Dịch Thiên Xuyên chính là Long Bảo, chính là ngày ấy đăng cơ thời điểm, trời ban Long Bảo. Bọn họ linh cảm đến, rốt cục phải có hành động. Quả nhiên, bệ hạ lúc này mở miệng, Đường Lý thị người, tính không phải hòa thuận. Giết huynh tù phụ, thiên lý bất dung. Thiên nhật sáng tỏ, hoàng mệnh bi. Chấm, chính là chân mệnh tiên tử. Truyền ta lệnh, hôm nay tấn công định Tây huyện. Hết thảy mọi người sôi trào, rốt cục muốn bắt đầu giành chính quyền. Từ khi Dịch Thiên biểu diễn thần dị sau, người người đều tin tưởng, cuối cùng bệ hạ sẽ dẫn dắt bọn họ thành tiểu vương hầu bá nghiệp. Phía dưới, Trưởng Tôn Vô Kỵ sự ngu dại vẻ mặt đọc lại. Bọn họ dựa vào cái gì giành chính quyền? Chỉ bằng một cái yêu nhân, cùng với mấy cái đại lực sĩ. Trường Nhạc Long lanh mắt to có chút thất thần, nàng kỳ thực là khó khăn nhất một người. Tuy rằng Lý Nhị muốn giết nàng, nhưng nàng cũng không hận, mà chỉ là thất vọng. Nàng mấy ngày nay cùng đại bại hoại trung đụng được cũng còn tốt, cho nên nàng không hy vọng hai bên phát sinh chiến tranh. Dịch Thiên liếc mắt nhìn xôi chào mọi người, nói, chiến trước làm phong thưởng. Mệnh Đinh Bảo Minh vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Đinh Bảo Minh không thể tin tưởng nhìn mình, hắn bị phong vì là sĩ binh. Bị phong vì là người kia người đều muốn làm sĩ tốt. Cha, ngươi muốn làm sĩ binh rồi. Bên cạnh hắn một cái 10 tuổi hài đồng hoan hô nói. Đinh Bảo Minh lúc này mới hoan qua thần, đội bác quỳ gối, tạ bệ hạ ban thưởng, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Người chung quanh hoàn toàn quăng đi ánh mắt hâm mộ, làm sao liền như vậy may mắn bị bệ hạ coi trọng đây. Dịch Thiên gật gật đầu, sau đó ở trên giấy nháp viết xuống nhận lệnh, đón lấy ra hóng ánh long lanh củ cải ngọc tỷ, trên giấy phủ xuống con dấu. Liễu hắt ánh sáng lóe lên, từng tia màu vàng số mệnh từ ngọc tỷ tràn vào giấy bảng, vốn là thấp kém đồ vật, phảng phất trở nên không tầm thường. Trường Tôn Vô Kỵ một mặt không hiểu ra sao, làm sao nhận lệnh cái sĩ binh, liền vui mừng đến phảng phất làm công hầu. Còn có cái kia ngọc tỷ cái gì quỷ? Không nhìn lầm, là củ cải điêu khắc đi, này cũng có thể làm ngọc tỷ. Nhưng mà, làm hắn phát hiện, cái kia bị phong vì là sĩ binh nam tử gầy yếu, tiếp nhận nghị định bổ nhiệm sau, đột nhiên sắc mặt đỏ lên, một cái tát đập nát một tảng đá lớn thời. Hắn cái gì đều hiểu. Nguyên lai, trọng yếu không phải sắc phong, mà là sắc phong sau có năng lực thần kỳ. Chương 20, đây là yêu nghiệt à, canh thứ nhất, chương 20, đây là yêu nghiệt à, canh thứ nhất, làm sắc phong Đinh Bảo Minh sau, Dịch Thiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Sắc phong một cái sĩ binh là phải hao phí một điểm số mệnh, vậy bây giờ chẳng phải là lại không đủ. Đội vã mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Nhiên hiệu, Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, phương, độ hoàn thành 99, 100, nhân khẩu, 106, thượng hạng, thổ địa, cản tôi trước mặt có thể sắc phong, sĩ binh, 4, hỏa trưởng, 1, Dịch Thiên lông mày bông lỏng, cũng còn tốt. Tuy rằng chụp một điểm số mệnh giá trị, nhưng mặt sau cái kia hướng lên trên mũi tên còn đang, liền cho thấy thăng cấp tư cách không có biến. Vậy thì là nói, chỉ cần thu được thăng cấp tư cách, mặc kệ có hay không tiêu hao số mệnh, tư cách đều là sẽ không biến mất. Tiên lòng, Dịch Thiên tiếp tục nói, Mệnh Vương Xuân Lâu vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Mệnh Bành Ngọc Kỳ vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Mệnh. Ở mọi người ước ao bên trong, Dịch Thiên đem 5 cái sĩ binh tiêu chuẩn đều sắc phong đi ra ngoài. Đây là gần nhất hắn quan sát được, biểu hiện khá là tốt mấy người. Nhìn đứng ở phía trước, đối mặt bách tính bình thường dương dương tự đắc 10 cái sĩ binh. Dịch Thiên suy nghĩ một chút, nói, 10 người làm một hỏa, còn lại hỏa trưởng một tên. Châm đem chọn một người ưu tú vì là hỏa trưởng, liền lấy lần này quân công đến luận đi. Cái khác con dân, như có người ưu tú, châm cũng sẽ suy xét để bạt làm sĩ binh. 10 cái sĩ binh lẫn nhau liếc nhìn, dày đặc mùi thuốc súng bay lên, ai cũng muốn thăng làm hỏa trưởng. Cái khác bách tính bình thường cũng là nóng lòng muốn thử. Có người đánh bạo hỏi, bệ hạ, bị phong vì là hỏa trưởng, đúng không sẽ càng lợi hại. Dịch Thiên gật đầu, nói, ở trong tiên triều, quan chức càng cao người, càng là thần dị. Lời này chấn kinh rồi mọi người, quan càng cao, càng lợi hại. Này cho bọn hắn vô số mơ màng, đồng thời sinh ra vô hạn động lực. Lần này tiến công định Tây, hết thảy mọi người đồng thời. Sĩ binh đi lên, những người khác mặt sau theo. Dịch Thiên hạ lệnh, có điều là tấn công một cái thị trấn, hoàn toàn không độ khó, trực tiếp làm dọn nhà là được. Vị Châu xem như là quân sự trọng trấn một trong. Định Tây tuy rằng thuộc về Vị Châu, nhưng binh lực cũng không nhiều, chỉ có 1000 phủ binh cùng với nha dịch. Phủ binh là phủ binh chế kết quả. Bình thường ngày đông, thời chiến bị là binh. Huyện lệnh bởi vì lo lắng trong ngọn núi có mưu phản người, bởi vậy sớm đem 1000 phủ binh triệu tập đến trong huyện. Đương nhiên, dẫn binh chính là thống quân, chính quán 10 năm đổi tên chết hướng đô úy. Thống quân Lưu Võ là cái chừng 30 đại hán, hắn còn có cái thân phận, cái kia chính là huyện lệnh em rể. Giờ khắc này hai người đang uống rượu. Lưu Minh uống đến đỏ cả mặt, nói lầm bầm, anh rể, ngươi không phải nói liền chỉ là mấy cái chân đất đi buồn sao? Ta trực tiếp mang binh đi hòa là tốt rồi, không muốn cho ta đợi ở chỗ này. Huyện lệnh cười khổ nói, em rể à, huyện ý lần trước dẫn người đi, bị dọa đến tử quan không làm. Vẫn là ổn thỏa tốt. Chờ ta điều lệnh hạ xuống, ngươi rồi đi không muộn. Hắn vì tránh ra hòa loạn, rất sớm liền khai thông quan hệ, dự định đi chỗ khác làm quan. Anh rể, tuy rằng ta lấy sớm luyện binh lý do đem phủ binh triệu tập lên, nhưng không có mặt trên điều lệnh, sợ gặp sự cô à. Lưu Minh ở rượu nói. Lúc này, có nha dịch đến báo. Minh phủ, có lượng lớn không rõ thân phận người tới gần. Dịch Thiên ngồi ở biết điều bản long liễn lên, đầu gỗ làm, do 4 cái sĩ binh chịu trách nhiệm. Bên cạnh có một cái khác sĩ binh, dơ người trưởng thành ôm áp thu cờ, mặt trên mang theo cờ sĩ. Đây là thiên triều cờ sĩ, trên có vũ trụ tinh không, có nhật nguyệt ngôi sao, đồng thời hội một cái to lớn chữ thiên. Càng mặt sau nhưng là bao lớn bao nhỏ dọn nhà bách tính bình thường. Làm đến định tây thị trấn cửa thời điểm, đã thấy cửa thành sớm đã đóng, trên lâu thành đứng không ít người. Đứng lại, bọn ngươi là cái gì người? Có tướng lĩnh hô lớn. Dịch Thiên phất phất tay, đội ngũ ngừng lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đều chấn động mấy lần. Nhưng lại ôm cột cờ sĩ tốt đem cột cờ đứng trên mặt đất. Trên lâu thành tướng lĩnh cùng với phủ binh đều dọa muốn chết, trời ạ. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một người lại có thể giơ lên một người ôm ấp thô đại thụ. Thống quân Lưu Minh sắc mặt trắng bệnh, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi mệnh lệnh vì sao không cho hắn đi tấn công. Quả nhiên yêu nghiệt, người có thể giơ lên lớn như vậy cây sao? Đi vị châu thành cầu viện, nhanh đi. Lưu Minh cuống quýt đối với một người thủ hạ binh nói. Dịch Thiên nhìn Lục Liễu một chút, thản nhiên nói, tiểu lục tử, trước tiên đọc nộp văn. Lục Liễu đỡ ngực, rất vinh hạnh bệ hạ có thể đem nhiệm vụ giao cho hắn, chống chân khí quát, đường lý thị người, tính không phải hòa thuận. Giết minh tù cha, thiên lý bất dung. Ta thiên triều người, thuận theo thiên mệnh. Nay công định tây, hy vọng ngươi đầu hàng. Âm thanh rất lớn, hầu như truyền khắp thị trấn, khiến bản không biết phát sinh chuyện gì bách tính hiểu rõ ra. Lại có thể có người tạo phản. Rất nhiều người đều không thể tin được, đây chính là quá bình thường kỳ a. Là ai ăn gan hùm mật báo? Lại có ai có thực lực này đây? Trong đó thế tộc dồn dập người đến, muốn tra xem rốt cục là tình huống thế nào. Chương 21, phi, chỉ là yêu nhân, canh thứ 2, chương 21, phi, chỉ là yêu nhân, canh thứ 2, đời trước huyện úy Vương Hoàng, nghe thấy âm thanh sau, trong lòng liền lo sợ bất an. Lén lút chạy đến trên tường thành liếc mắt nhìn, dọa gần chết. Quả nhiên là bọn họ. Quả nhiên là, yêu quái đến rồi, chạy mau. Vương Hoàng thì thào nói, sắc mặt thảm không có chút máu, hướng về trong nhà chạy đi. Hắn muốn mau mau về nhà, mang theo một nhà già trẻ chạy trốn. Thật đáng sợ. Đã từng dịch ra trại kẻ phản bội âm nhân, bị mang tới huyện lệnh trước mặt. Nói, những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì? Huyện lệnh quát lớn nói. Trước hắn đối với huyện úy nửa tin nửa ngờ, bây giờ tận mắt nhìn thấy, rốt cuộc tin. Âm nhân lần trước cũng bị dọa gần chết, căn bản không hiểu trước đây người quen thuộc, làm sao biến hóa như vậy lớn. Có điều hiện tại hắn có đối sách. Minh phủ, bọn họ trước đây đều là người bình thường, hiện tại lợi hại như vậy, khẳng định là dùng cái gì yêu pháp. Chỉ cần chúng ta lấy máu chó đen dội chi, nhất định có thể nhường bọn họ biến thành nguyên hình. Huyện lệnh ánh mắt sáng lên, đúng vậy. Người làm sao có khả năng lợi hại như vậy, khẳng định là yêu pháp, rồi máu chó đen là được rồi. Đi, đem trong thành chó mực toàn làm thịt. Một lát sau, trong thành náo loạn, hết thảy chó mực đều gặp thai bạn. Làm máu chó đen một thùng nâng tới sau, huyện lệnh rốt cục có niềm tin. Em rể, có máu chó đen ở, yêu nhân không đáng để lo. Lưu Minh gật gật đầu, trong lòng có dũng khí, lại nhìn ngoài thành cái kia mấy cái lính tôm tướng cua, nhất thời xem thường lên. Bọn ngươi lại phản loạn, xem ra muốn chết ta. Lưu Minh hô. Lục Liêu đảm nhiệm gọi hàng quan, lớn tiếng trả lời, ta chính là thiên triều thứ nhất sĩ binh. Hôm nay ta triệu bệ hạ ngự giá thân trình, bọn ngươi đừng đội làm phản kháng vô vị. Nhưng mà hô xong sau, Tào Quốc Hy đám người đối với Lục Liêu trợn mắt nhìn nhau. Ngươi cái yếu gà lúc nào thành thứ nhất sĩ binh? Hỏi qua ta đã đồng ý sao? Lục Liêu dương dương tự đắc nói, ta nói không đúng sao? Ta nhưng là bệ hạ cái thứ nhất sắc phong sĩ tốt, không phải thứ nhất sĩ binh là cái gì? Tào Quốc Hy trước ngực bắp thịt giật giật, uống tiếng nói, các loại công xong thành sau, ta nhất định phải dạy ngươi cái gì gọi là thứ nhất sĩ binh. Lục Liêu vóc người gầy yếu, mà Tào Quốc Hy vóc người khôn ngo. Tuy rằng đều là sĩ binh, bị kích hoạt số mệnh đều giống nhau nhiều, nhưng cụ thể thực lực cũng sẽ được tố chất thân thể ảnh hưởng. Dù sao sĩ binh thực lực nhiều biểu hiện ở khí lực phương diện. Lục Liễu lại để cho người đối diện kinh ngạc, lập tức cười vang lên. Uy, các ngươi mới mấy người cũng dám lập quốc? Sợ là đầu góc ở trong núi khó chịu hỏng đi. Liên cái kia ngồi ở giá gỗ lên là các ngươi bệ hạ sao? Ha ha. Quốc gia các ngươi thật giàu có. Mà thế ra đến tìm hiểu tin tức người cũng làm rõ, hóa ra là cái trò khơi hải. Chủ nhà họ Lâm nói, hiện tại a, thực sự là loại người gì cũng có. Chủ nhà họ Ngụy cười nhạo nói, người sống trên núi ngu muội, không phải rất bình thường sao? Chủ nhà họ Vương, nếu ta nói, lúc này, trước huyện úy Vương Hoàng đến rồi, một cái vác lên chủ nhà họ Vương, vừa chạy ra ngoài. Cha, đó là yêu quái, chúng ta chạy mau. Mấy vị gia chủ, trên lâu thành trào phúng lời nói không dứt bên hai, mục đích của bọn họ rất đơn giản, chính là đem yêu nhân câu dẫn đến bên dưới thành, sau đó lấy máu chó đen phá đi. Như vậy là có thể phá yêu pháp, nhường bọn họ muốn làm gì thì làm. Tào Quốc Hy nghe được sắc mặt tái xanh, quỳ xuống xin chỉ nói, bệ hạ, xin hãy cho ta đi mẹo dưới đầu chó của bọn họ. Dịch Thiên khoát tay áo một cái, đối với ông đại thủ cột cờ Đinh Bảo Minh nói, ngươi đi, đem cửa thành trước tiên phá tan. Đinh Bảo Minh hưng phấn gật gật đầu, lớn tiếng nói, "Bệ hạ, tất không hổ thẹn." Sau đó đem vốn là đứng thẳng đại thụ ngang ở trước người, ôm liền xông về phía trước. A Đinh Bảo Minh một bên hướng một bên gọi. Phía sau bách tính bên trong một đứa bé con hô, "Cha Huy Vũ." Theo Đinh Bảo Minh tiếp cận, trên lâu thành người căng thẳng đến không dám thở mạnh. Này yêu nhân tựa hồ quá mạnh chút, ôm hơn 1000 cân đại thụ, lại còn có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như thật đánh vào trên cửa thành, cái kia có thể như thế nào cho phải? Rồi, làm Đinh Bảo Minh tới gần thành lầu 20 bước thời điểm, tướng quân hạ lệnh, chia làm mấy bồn máu chó đen chiếu nghiêng xuống, tinh chuẩn xối ở Đinh Bảo Minh trên người. Trên đầu, trên mặt, trên y phục, tất cả đều là đỏ tươi máu chó đen. Đinh Bảo Minh sửng sốt, tạm thời dừng lại thân thể. Thấy yêu nhân không động tĩnh, trên lâu thành người hoan hô lên. Ha ha, yêu nhân, xem các ngươi còn có biện pháp gì? Phi, chỉ là yêu nhân cũng dám đánh chúng ta đường chiều. Lưu Minh trên mặt mang theo ý mừng, hô, các anh em, bắn cho ta. Phủ binh nhóm dồn dập kéo Huyền Cải tên. Lúc này, đừng đem phản ứng lại, chỉ vào Đinh Bảo Minh vẫn cư ôm đại thụ, kinh hãi nói, như yêu nhân không yêu pháp, làm sao còn có thể ôm nó? Thoáng chốc, trên lâu thành yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chương 22, tiểu đinh con, ngươi không ăn à? Canh thứ ba. Chương 22, tiểu đinh con, ngươi không ăn à? Canh thứ ba. Có thể, máu chó đen chính đang phát tác. Có người suy đoán lên tiếng. Lời này nhắc nhở Lưu Minh, bất kể như thế nào, tiên hạ thủ vi cường. Bán. Vô số chi nhuộm qua máu chó đen, mũi tên bay về phía Đinh Bảo Minh. Len keng, mọi người mũi tên thoáng như bắn ở kim thạch lên, phát sinh sắc bén âm thanh. Đinh Bảo Minh thân thể quơ quơ, một cái tay ôm đại thụ, cái tay còn lại xoa xoa con mắt. Nguyên lai, mới vừa máu chó đen đem hai mắt cho mơ hồ ở Dịch Thiên dùng bí pháp nhìn kỹ phía trước, ở trong mắt hắn, Đinh Bảo Minh trên người số mệnh thoáng như màn mỏng như thế, bảo hộ ở toàn thân. Mũi tên tuy rằng bắn không mặc màn mỏng, nhưng cũng khiến dùng màn mỏng không ngừng chấn động. Đồng thời, Đinh Bảo Minh trên người số mệnh nhanh chóng tiêu hao, mà mỗi tiêu hao một ít thì có số mệnh từ trên trời giáng xuống, bổ sung vào đến trong cơ thể. Trong đó đầu nguồn chính là Dịch Thiên trong lòng ngọc tỷ. Hiện tại vẫn là quá nghèo a. Nhìn số mệnh không ngừng tiêu hao, Dịch Thiên có chút đau lòng. Số mệnh là vận chiều căn cơ, hắn cùng sĩ binh năng lực đều cần số mệnh chống đỡ, bây giờ quốc vận mỏng manh, như tiêu hao hết, vậy chỉ có thể xong đời. Huyện trên lâu thành, hết thảy mọi người cấm cậu. Đây là quái vật gì? Máu chó đen vô dụng, bán cùng cũng đau thương bất nhập. Có nha dịch đánh bệnh sốt rét, run rẩy nói, chúng ta nếu không chống chứ, nếu là bình thường quân đội, bọn họ khả năng còn có dũng khí chống lại, nhưng đây căn bản không phải người a. Những thứ không biết mới là đáng sợ nhất. Lưu Minh cắn răng, một đao chém nha dịch đầu. Máu tươi dâng trào ra, thoáng như nước lạnh rội ở mọi người trên đầu. Đồng dạng có này tâm tư phủ binh trong nháy mắt bỏ đi chạy trốn ý nghĩ. Lưu Minh trên mặt dữ tợn, quát, thành ở người ở, thành thất người vong. Làm thống quân, như bỏ thành mà chạy, không chỉ có vẫn cứ muốn chết, còn sẽ liên lụy người nhà. Như chết trận, chí ít có thể có cái không sai truy thưởng. Tiếp tục bắn. Lưu Minh đầy mặt dữ tợn. Xèo xèo xèo. Từng con mũi tên bắn ra, cứ việc vô dụng, nhưng bọn họ vẫn là không ngừng nghỉ bắn. Kinh hoàng, bất an, như giống như bị điên. Đinh Bảo Minh cười cợt, tràn đầy máu tươi mặt, xem ra có chút quỷ dị. Hắc. Hắn lần thứ hai hai tay ôm đại thụ, dùng hết toàn lực hướng về phía trước 20 vị trí đầu bước cửa thành đánh tới. Đông, một tiếng nặng nề truyền ra, dây đặc cửa thành kéo kẹt vang lên hai tiếng, nhưng không có phá. Tào Quốc Hy ở phía sau cười to, hô, tiểu đinh con, ngươi không ăn cơm sao? Không được liền để ta đây tới. Đinh Bảo Minh cung phục, vốn là hôm nay mới thụ phong sĩ tốt, tuyệt không có thể ở trước mặt bệ hạ mất mặt ta uống. Hắn hướng về sau lùi lại 50 bước, trước tiên chạy chậm, lại nhanh chạy, cuối cùng kiến, dùng xuất hồn thân sức mạnh đánh vào trên cửa thành. Bành, cửa thành bị đụng phải nát tan. Thành mở ra. 1000 phủ binh kinh ngạc đến ngây người. Này, vậy thì thành phá. Hắn chỉ có một cái, chúng ta có hơn 1000 người, đều lên cho ta. Lưu Minh rất nhanh phản ứng lại, cầm đao giống to. Đúng vậy, yêu nhân lợi hại đến đâu, cũng chỉ có một cái, dùng người cũng có thể đống. Giết a. Hết thảy mọi người điên cuồng hướng về Đinh Bảo Minh phóng đi. Phía sau, Dịch Thiên thản nhiên nói, hết thảy sĩ binh nghe lệnh. Ở. Còn lại 9 cái sĩ binh bị đến trên đất, trung ký 10 phần quát. Dịch Thiên nói, toàn bộ tiến công, bắt huyện thành nhưng chấm có cái yêu cầu, tận lực không muốn thương đối phương tính mạng. Mấy cái sĩ binh từ lâu chờ mong đã lâu, nghe vậy tranh nhau chen lấn sông lên trên. Bọn họ có thể còn nhớ, lần này ai quân công nhiều nhất, ai liền có thể thăng làm hỏa trưởng đây. Dịch Thiên lặng lặng nhìn về phía trước, hắn sở dĩ hạ lệnh tận lực không thương đối phương tính mạng, cũng là bởi vì hắn biết phủ binh có điều là cầm vũ khí bách tính mà thôi. Đương nhiên, tương lai cũng là hắn bách tính. Hơn nữa hắn tranh bá thiên hạ, có vô thượng vận triều hệ thống ở, căn bản không cần một mực dựa vào giết. 10 cái sĩ binh hổ gặp bầy dê, bọn họ tay không, phủ binh bên này thân mang áo giáp, tay cầm ngang đao, nhưng cũng bị sĩ binh một quyền mấy không ngừng đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời, đầy trời đều là phủ binh thân thể bay ở trên trời đến bay đi. Lúc này, Đường Quân một cái đội trưởng cùng Lục Liêu tương phùng, Lục Liêu nhớ tới bệ hạ, lắc người một cái, lại nhảy đến một mặt khác điên lệnh phổ thông phủ binh. Tên này đội trưởng góc cứ thế. Chạy thế nào? Không nghĩ nhiều, hắn lại đi chém Tào Quốc Hy, có thể này yêu nhân lại lắc người một cái, né tránh hắn, nhảy một nơi khác đi, căn bản không cùng hắn đánh. Lẽ nào bọn họ sợ ta? Đội trưởng thầm nhủ trong lòng, tuy rằng không hiểu, nhưng hào khí đột ngột sinh ra, quát, tất cả lui ra, để cho ta tới. Cái khác phủ binh kinh ngạc nhìn về phía hắn, người đội trưởng này chẳng lẽ đầu óc phạm giận? Có điều có người chủ động đình bao, bọn họ cũng là tình nguyện, liền đội vã lùi về sau, chỉ còn lại dưới người đội trưởng này cùng sĩ binh ở chính giữa. Chương 23, Tà môn ma đạo thôi chương 23, Tà môn ma đạo thôi Dịch Thiên cau mày, người đội trưởng này xem ra phát hiện cái gì? Phải biết, vận triều chỗ cường đại ở chỗ, hắn sát phong chức quan đều có sức mạnh to lớn, mà sức mạnh bắt nguồn từ kích hoạt số mệnh. Nhưng vận triều cũng có hạn chế, cùng so với tự thân quan chức cao lúc chiến đấu, kích hoạt số mệnh sẽ bị áp chế, do đó mất đi sức mạnh giá trị. Nơi cửa thành, đội trưởng hô to gọi nhỏ hướng về sĩ binh phóng đi, trên mặt mang theo chút thất vọng. Chính mình suy đoán nhất định phải đúng vậy. Làm sĩ binh lại một lần nữa né tránh hắn thời điểm, hắn hưng phấn. Lao tử là anh hùng, vẫn là ta lợi hại nhất. Ha ha ha. Đội trưởng nhất thời có loại thiên hạ ở ta, vô địch với người cảm giác. Liền đao thương bất nhập yêu nhân đều sợ hắn. Phía sau 1000 phụ binh choáng váng, lúc nào một cái nho nhỏ đội trưởng lợi hại như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đội trưởng cười lớn lần thứ hai đuổi theo sĩ binh, nhưng mà, hắn chợt phát hiện chính mình bay lên. Sau đó nằm ngang như một viên đạn tháo, đánh vào phía sau một đám phụ binh trên người. Trong nháy mắt người bị đập ngã một đám lớn. Tiếng kêu đau đớn không dứt bên hai. Dịch Thiên nhẹ nhàng gậy gậy ngón tay, tựa hồ cái gì đều không phát sinh. 10 cái sĩ binh mà ra, sau đó tranh nhau chen lấn lại đi bạo đệm phụ binh. Sau một cách giờ, trên đất nằm hơn 800 hảo phụ binh, bọn họ bị đánh phục rồi, cũng nhận sợ. Những người khác thấy tình thế không ổn, bao quát thống quân Lưu Minh, từ lâu chạy trốn. 10 cái sĩ binh hưng phấn quỳ gối Dịch Thiên trước mặt, cất giọng nói, "Bệ hạ, may mắn không làm được mệnh. Định Tây huyện thành đã bắt, xin mời bệ hạ vào thành." Phía sau tiên triều bách tính sôi trào, liền như thế đơn giản nắm tòa tiếp theo thành. "Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hết thảy mọi người quỳ trên mặt đất, thanh thế rung trời. Dịch Thiên gật gật đầu, sau đó vào thành. Làm trải qua nằm trên đất 800 phủ binh hời. Thản nhiên nói, "Sau này các ngươi chính là ta thiên triều người." "A." 800 phủ binh há hốc mồm, "Chúng ta chỉ là bị đánh phục rồi, có thể không đồng ý quy thuận các ngươi a? Làm sao có thể tự ý cho chúng ta sửa quốc tịch?" Tào Quốc Hy thấy những người này tựa hồ không vui, vỗ vỗ chính mình cường tráng bộ ngực, hung tợn nói, "Các ngươi ai không muốn?" Nói ra, phủ binh nhóm sợ hết hồn, hoảng đội vàng lắc đầu. Bọn họ đã bị đánh trúng hoài nghi nhân sinh, lại chịu đòn, khả năng liền muốn thấy Diêm Vương ra. Trong thành đường phố không có một bóng người, hết thảy mọi người giấu ở trong nhà, hoặc xuyên thấu qua khe cửa, hoặc xuyên thấu qua cửa sổ, lén lút nhìn động tĩnh bên ngoài. Vốn tưởng rằng thành phá, các loại đến chính là đại quân, ai biết chỉ nhìn thấy mấy người. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Huyện thành hết thảy mọi người buồn bực không rõ, nhưng cũng không dám dễ dàng ra ngoài tìm hiểu tin tức. Tổ tông kinh nghiệm nói cho bọn họ biết, thời điểm như thế này là dễ dàng nhất bỏ mệnh. Dịch Thiên vào ở huyện nha. Sau đó hạ lệnh, nhường đầu hàng phủ binh cùng nha dịch hiệp trợ duy trì huyện thành trật tự. Con con con. Phố lớn ngõ nhỏ lên vang lên gõ chiêng âm thanh. Định Tây huyện đã quy thiên triều. Phụ bệ hạ khẩu lệnh, trong thành tất cả tạm thời như cũ. Như có vi pháp loạn kỷ người, phạt nặng. Dân chúng trong thành thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không loạn là tốt rồi. Có điều lại hiếu kỳ lên, thiên triều là quốc gia nào? Này bệ hạ lại là vị nào? Vị Châu thành. Làm vị Châu thứ sử Lưu Hồng nhìn thấy Lưu Minh thời điểm, hoàn toàn biến sắc. Ngươi nói, Định Tây phát sinh phản loạn, huyện thành mất. Lưu Minh sắc mặt xám trắng, rõ ràng mới đem sự tình bàn giao rõ ràng. Yêu nhân. Lưu Hồng cười lạnh, hắn phản ứng đầu tiên chính là Lưu Minh đang lừa gạt hắn. Nhưng nhớ tới mới từ Trường An truyền đến mịt mờ tin tức, hắn lại trầm mặt lại. Ta sẽ lập tức báo cáo, sau đó phái người đi vào Bình Định. Lưu Hồng nói. Một ngựa khoái mã ở đường núi lên mệt, thay ngựa không đổi người, chỉ vì hãy mau đem tình báo đưa vào Trường An. Ngày mai, Dịch Thiên làm chủ Định Tây chuyện thứ nhất chính là lập Đại Tế Thiên. Tuy rằng bây giờ đã chiếm dưới Định Tây, nhưng cũng không có thăng cấp làm huyện quốc, còn kém một đạo thủ tục. Cái kia chính là Tế Thiên, chỉ có báo cho thiên địa sau mới có thể chính thức thăng cấp. Một cái lâm thời dựng trên tế đàn, xếp đầy tế phẩm. Lúc này không giống ngày xưa, đánh hạ huyện thành, giàu có lên. Bởi vậy tế phẩm tất cả đều là gà vịt ngư các loại thịt rau. Dưới đài đứng đầy bách tính, đương nhiên cơ bản đều là bị thét to đến. Mấy trăm phủ binh triệt để khuất phục, ở duy trì trật tự. Có thế gia người, cười lạnh nhìn tất cả những thứ này. Lâm gia công tử Lâm Hiểu đối với bên người một người nói, "Ngụy thiếu gia, ngươi đối với đám người này thấy thế nào?" Lấy đám người này vì là xưng hô, liền biểu hiện Lâm Hiểu thái độ. Ngụy Sương Hoa khinh thường nói, "Tà môn ma đạo thôi, định không lâu dài. Từ xưa tới nay, quốc gia nào là dựa vào loại thủ đoạn này lấy được thiên hạ?" Lâm Hiểu cười rạng rỡ. Tuy rằng trước đây chưa từng thấy loại thủ đoạn này, nhưng khẳng định không ra gì. Trong truyền thuyết quân khăn vàng Trương Dật vẫn là tiên nhân đây, kết quả đây. Chương 24, cho ta con dân một cái lễ ra mắt, canh thứ 5, chương 24. Cho ta con dân một cái lễ ra mắt, canh thứ 5, bây giờ lớn đường chính ngự, bọn họ những thế gia này cũng không cho là có người có thể thay thế được đường triều. Lúc này, Tế Thiên bắt đầu rồi. Lục Liễu đảm nhiệm lễ quan, hát nói, giờ lành đã đến. Xin mời bệ hạ Tế Thiên. Nghiêm túc bầu không khí tràn ngập ra, dịch ra trại người dồn dập quỳ xuống. Mà huyện thành người cũng ở một luồng uy nghiêm sức mạnh dưới, quỳ trên mặt đất. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngụy Sương Hoa sắc mặt tái xanh, muốn từ dưới đất đứng lên đến, nhưng là giờ khắc này thân thể phảng phất không thuộc về hắn giống như, đầu trái lại thấp đến mức càng sâu. Đây là cái gì yêu pháp? Bách tính cũng còn tốt, bọn họ cảm thấy quỳ liệt quỳ, mà không ít thế gia người, nhưng cảm thấy chịu vô cùng nhục nhã. Kỳ thực đây là thiên địa áp chế, phàm vận triều bách tính, ở tế thiên thời nhất định phải đối với đế vương hành quỳ lạy đại lễ, mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải đồng ý. Dịch Thiên cầm lấy ba nén nhang, cất cao giọng nói, ta chính là Dịch Thiên, nay lên thừa thiên mệnh, dưới thừa con dân, một ân trạch, thắm sinh vận. mở mang bờ cõi, chấn ta triều uy. Hiện cầu xin thiên đạo, rời đô định tây. Đọc xong sau, Dịch Thiên đem hương cắm vào trong đỉnh. Ầm. Thiên điệu biến sắc, cuồng phong gào thét, định tây huyện hạt bên trong, trên trời phảng phất mền một cái nồi đen tre, trong nháy mắt đen kịt lại. Phía dưới quý bách tính ồ lên, không nhịn được kinh hoàng. Đây là làm sao? Chẳng lẽ là thiên phạt? Có nguyên dịch ra trại bách tính bĩu môi nói, thật không có kiến thức. Nhà ta bệ hạ là chân mệnh thiên tử, thế thiên khẳng định là có đáp lại. Nào giống nhà các ngươi Lý Thế Dân, thế thiên từng có phản ứng sao? Lúc này, trong mây một vệt kim quang của dưới bắn vào Dịch Thiên trong cơ thể, kim quang xâm luận, đem Dịch Thiên tôn lên đến phảng phất thiên thần hạ phàm. Ken, quốc vận đã thăng làm cấp huyện, công năng đã đổi mới, mới tăng hàng năm loại cỡ lớn cầu phúc thuật 3, nam. Phía dưới bách tính xem tới đây, khiếp sợ trong lòng che lấp hết thể cái khác tư tưởng. Đây là thần sao? Không tự chủ được, thành tâm thực lòng hô, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Rất nhiều người đã trong mắt chứa cùng nhiệt, triệt triệt để tin tưởng trước mắt bệ hạ mới là chân mệnh thiên tử, thiên triều mới là chính thống. Bọn họ lấy may mắn gia nhập thiên triều mà hưng phấn. Mà thế ra người hai mặt nhìn nhau, tận mắt nhìn thấy thần tích cùng nghe được truyền thuyết so với, cái kia lực xung kích có thể nói khác biệt một trời một vực. Lẽ nào người này thực sự là thiên mệnh chi chủ? Rất nhiều người âm thầm phỏng đoán lên. Trường Tôn Vô Kỵ quỳ trên mặt đất, lần thứ hai nhìn thấy một màn thần kỳ này, biểu hiện trở nên biến ảo không ngừng. Dịch Thiên mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 21/100, nhân khẩu 12586, hạ đẳng, thổ địa, như thế trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh 90, hỏa trưởng 10, đội trưởng 2, loại cỡ lớn cầu phúc thuật 3, nam. Dịch Thiên nhíu mày, số liệu này không đúng a, bách tính sinh hoạt lũy thừa hạ đẳng, thổ địa màu mỡ trình độ như thế. Nay cùng ở vùng núi hẻo lánh bên trong dịch ra trại hầu như không có gì khác nhau chứ. Định Tây huyện bách tính cũng trải qua rất kém cỏi. Bây giờ quốc vận thăng cấp làm huyện, độ hoàn thành biến thành 21/100. Này có thể lý giải, dù sao đây là một cái số mệnh tổng cộng tỷ lệ phần trăm tiến độ, bây giờ một điểm quốc vận so với trước một điểm, có thể nói nhiều không chỉ gấp 10 lần. Hít sâu một hơi, Dịch Tiên tạm thời không suy nghĩ thêm nữa, mà là nhìn về phía mới thêm ra đến loại cỡ lớn cầu phúc thuật công năng. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật hàng năm có thể triển khai 3 lần. Dịch Tiên nghiên cứu dưới liên quan với loại cỡ lớn cầu phúc thuật công năng, phát hiện là một loại phụ trợ hình phép thuật, nhưng cũng không tiêu hao quốc vận. Vào lúc này là có thể trước tiên thử xem. Dịch Tiên nhìn về phía dưới, tối om om một bọn người, bây giờ đều là hắn con dân. Đương nhiên, còn có thật nhiều hạt bên trong bách tính không ở nơi này. Dịch Tiên mở miệng nói, chấm rời đô định tây, chính là chuyện vui. Chấm liền cho ta con dân một cái lễ ra mắt đi. Phía dưới đoàn người có chút gây rối, tuyệt đại đa số người cũng không tin, nào có hoàng đế đưa bách tính lễ ra mắt. Không siêu cao thuế nặng, không cho bọn họ sống không nổi, vậy thì nên cảm tạ ông trời. Mà thế ra nhiều người đang cười lạnh, bọn họ xem ra, nhiều nhất có điều miễn ruộng thuế một năm trò hề này thôi. Nhưng mà đến lúc đó lại ở những phương diện khác dùng sức cả gốc lẫn lãi thu hồi lại. Chỉ có nguyên dịch ra trại bách tính cuồng nhiệt cực kỳ, tin chắc bệ hạ đưa đồ vật, khẳng định quý trọng cực kỳ. Các ngươi không muốn, vậy thì có bản lĩnh đừng muốn. Một cái dịch ra trại người, thấy người bên ngoài không để ý lắm, liền cả giận nói, không muốn liền không được. Một người thanh niên thầm nói, Dịch Tiên không ly phía dưới gây rối, miệng ngậm uy nghiêm, huy hoàng thiên uy, hữu ta thiên triều. Nhật nguyện ngôi sao, linh quang độc chiếu, cùng gió mưa phùn, trị chấm con dân. Ầm ầm, một tiếng sấm nổ vang lên, sau đó bầu trời bay lên màu vàng mưa phùn. Cầu hoa tươi cầu đánh giá nhà. Chương 25, loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi xuân bể, vì là tiểu ca ca thêm trường. Chương 25, loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi xuân bể, vì là tiểu ca ca thêm trường. Gió nhẹ thổi bay, mang theo chút cảm giác mát mẻ. Màu vàng mưa phùn như lông châu, nhẹ nhàng rơi vào định tây bách tính trên người, sau đó rót vào da rẻ. Mặt đất có đánh rơi hạt giống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu nảy mầm. Chết đã lâu cây già mọc ra một vệ tân lục, nụ hoa hoa tươi trực tiếp tỏa ra. Có bách tính đột nhiên phát hiện, chính mình nhiều năm cũng nhanh đột nhiên tốt. Có nữ tử trên mặt ngứa, soi dọi tấm gương mới hiểu được, vốn là đầy mặt đậu xẹo mặt đã bóng loáng cực kỳ. Có người kinh giác chính mình bị thương, từ từ khỏi hẳn. Thần tích a, huyện thành bách tính rốt cục ý thức được bệ hạ nói tới lễ ra mắt là cái gì. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tiếng lại một tiếng vạn tuế, nhấp đô không ngừng nghỉ chút nào, thanh thế rung trời. Hết thảy mọi người cung kính quỳ xuống, nội tâm kích động căn bản là không có cách lấy ngôn ngữ nói hết. Rất nhiều người đều khóc ròng ròng lên, bọn họ là ở cao hứng chỉ có thể lấy này biểu đạt. Bởi vì ốm đau là bọn họ to lớn nhất dằn vặt, bây giờ lại tốt. Không bị bệnh đau dằn vặt người, vĩnh xa không thể nào hiểu được, bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Phần lớn bách tính, vào đúng lúc này, thành Dịch Thiên trung thực tín đồ. Dịch Thiên không lại vẹn vẹn là bọn họ đế vương, đồng dạng là bọn họ kiên định tín ngưỡng. Theo thiên triều bệ hạ, chính là thiên mệnh vậy. Định cây huyện hạt bên trong ba cái hương, đồng dạng dưới lên màu vàng mưa phùn. Có nông dân ở làm lụng, vốn là hề vải không thể tả bọn họ, trở nên tinh lực dồi dào. Vốn còn một tháng mới thành thục lương thực, trong nháy mắt quả lớn đầy dẫy. Có cúi xuống ông lão, tóc bạc thêm ra mấy sợi tóc đen. Nhưng mà cùng định tây phân giới những nơi khác, coi như chỉ có một hào chi cách, đều không có một tia kim vũ hạ xuống. Có huyện bên cạnh bách tính, phát hiện kim vũ thần kỳ, nhảy vào định tây cảnh nội. Nhưng mà, kim vũ phảng phất có linh tính, một tia không lọt né tránh bọn họ. Chuyện gì thế này? Huyện bên cạnh người không phục, đem ra chậu lớn, đặt ở định tây huyện cảnh nội. Nhưng mà, hết thảy kim vũ vẫn né tránh chậu lớn, không cho với một giọt ban ân.
ta không phục a.
Huyện bên cạnh người hét lớn, bọn họ cảm thấy bất công. Cuối cùng có người muốn đi đánh, rơi trên mặt đất Kim Vũ chú ý, nhưng mà một giọt đều không có. Bởi vì hết thệ Kim Vũ rơi trên mặt đất, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Định Tây huyện quản lý Hương người cười nói, thiên hữu ta Định Tây người. Các ngươi không tư cách, ha ha. Huyện bên cạnh Hương người ghen tị phát điên, yên lặng suy tư nguyên nhân. Đột nhiên có người nghĩ tới điều gì, kinh hô, chẳng lẽ là hôm qua phát sinh sự tình. Dân làng một tĩnh, hôm qua huyện thành bị phản quân công phá, hôm nay tin tức đã truyền ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Định Tây hạt bên trong ba cái hương cũng thuộc về phản quân thế lực. Như vậy, lúc này thân tích cùng phản quân có quan hệ. Lẽ nào, phản quân cái kia mới vừa rồi là chân mệnh thiên tử? Hết thảy mọi người đăm chiêu. Huyện bên cạnh người đột nhiên nện tay dậm chân, dương dương nói, tại sao không phải tấn công ta huyện a? Bất công a? Bất công là? Định Tây huyện dân làng dương dương tự đắc nhìn huyện bên cạnh người, giả vờ giả vị than thở, đây là số mệnh a. Các ngươi không xứng. Bọn họ cùng có binh yên, đem đã từng ông chủ, đại đường, rất xa ném ra sau đầu. Tuy rằng trước một canh giờ còn đang thở dài, hy vọng đường quân sớm ngày bình định. Thế nhưng hiện tại, thật là thơm. Chỉ cảm thấy bị động gia nhập thiên triều, là đời này nhất chuyện may mắn. Có bên trong chính đã thu thập xong bọc, chuẩn bị các loại Kim Vũ dừng lại, liền đi vào huyện thành bái kiến chân mệnh thiên tử. Sau nửa canh giờ, Kim Vũ dừng lại, một vòng to lớn cầu vồng xuất hiện ở Định Tây bầu trời. Loại cỡ lớn cầu phúc thuật chi xuân bệ thuật đã kết thúc. Xuân bệ thuật chủ yếu có thể trị liệu bệnh tật, còn đối với thực vật đề cao tác dụng, đó chỉ là mang vào. Bây giờ Định Tây huyện bách tính hầu như người người khỏe mạnh, hết thể ốm đau biến mất không còn tâm tích. Bên trong huyện thành, hết thể mọi người nhưng vì trên mặt đất, bọn họ thành kính, bọn họ hạnh phúc. Dịch Thiên nhìn quét phía dưới một chút, cùng ở Dịch gia trại vụn vặt chừng 100 người không giống, nơi này quỷ trí ít mấy ngàn. Đen đùi lùi một mảnh, hết thể mọi người một mực cung kính. Dịch Thiên trong lòng hào khí đột ngột sinh ra, lần thứ nhất cảm nhận được làm đế vương vui vẻ. Bây giờ vẹn vẹn liền một cái huyện liền như vậy, làm chiếm linh đường triều, chiếm linh toàn thế giới, thậm chí cuối cùng cái kia lại nên mê người biết bao. Tâm tư nhẹ nhàng một hồi lâu, Dịch Thiên lấy lại tinh thần. Sau đó, nên tuyên bố nhận lệnh. Vẹn vẹn 10 cái sĩ binh là không có cách nào thủ dưới huyện thành. Hiện tại, chấm tiến hành sắp phong. Âm thanh uy nghiêm vang lên, khiến biết nội tình lòng người bên trong rung động. Sắp phong a, chỉ cần làm sĩ binh, liền có thể nắm giữ thần nhân như thế đều sức mạnh. Huống chi hòa trưởng, đội trưởng. Chương 26, đến cùng ai xem thường ai, canh thứ nhất, chương 26, đến cùng ai xem thường ai, canh thứ nhất, Dịch Thiên mở miệng nói, chấm nhận lệnh Lưu Mạnh An, Tần Võ, Tôn Hữu Tiễn. Các loại 40 người, vì là sĩ binh, tức khắc tiền nhiệm. Dịch gia trại người kinh hỉ như điên, lần này lại phong 40 sĩ binh. Hơn nữa tất cả đều là Dịch gia trại người, có thể nào không cho bọn họ kích động. Nói cách khác, Dịch gia trại ngoại trừ phụ nữ trẻ em, tuyệt đại đa số người cũng làm lên sĩ binh. Cái khác bách tính không hiểu ra sao, phong cái sĩ binh liền cao hứng như thế. Phi, nhường ta đi làm lính ta đều không đi. Quả nhiên là người sống trên núi, không có kiến thức. Làm lính có cái gì tốt, ngốc hả? Người thành phố ưu việt, nhường không ít nguyên huyện thành người nói thầm lên. Mặc dù đối với bệ hạ trung thành không thay đổi, nhưng đối với này quần chân đất đi bùn, bọn họ cũng sẽ không keo kiệt chính mình xem thường. Có nguyên Dịch gia trại người, một bên thương tâm chính mình không bị tuyển chọn sĩ binh, một bên dùng liếc si mắt chỉ nhìn huyện thành người. Cười nhạo nói, các ngươi mới là thật không có kiến thức, hết ngồi đáy giếng. Căn bản không biết ta thiên triều sĩ binh là làm sao lợi hại. Huyện thành người không phục, nói, sĩ binh làm sao lợi hại? Còn có thể một đánh 10 hay sao? Dịch gia trại người ha ha nói, một đánh 10 tính là gì? Đánh 100 đều là vấn đề nhỏ. Huyện thành người không tin, các ngươi liền thổi đi. Một cái đánh 100, vẫn không được thần nhân. Dịch gia trại người nói, các ngươi cũng biết, huyện thành là dùng bao nhiêu người đánh xuống. Huyện thành người dồn dập lắc đầu, lúc đó nghe thấy động tĩnh đều trốn ở trong nhà tránh họa, ai biết được. Dịch gia trại người đắc ý nói, 10 cái. Chỉ dùng 10 cái sĩ binh, liền đánh hạ huyện các ngươi thành. Huyện thành người há to miệng, đây là giả chứ? Chính vào lúc này, 40 mới phong sĩ binh tiếp nhận nghị định bổ nhiệm sau, trong cơ thể thêm ra sức mạnh to lớn. Bọn họ muốn phát tiết, nhưng lại không dám quá mức lỗ mãng. Liền dùng sức một trận ước, mặt đất khẽ chấn động, sau đó xuất hiện một cái hố to. Chuyện này, huyện thành người lần đầu nhìn thấy cảnh tượng này, con mắt trợn thật lớn, làm sao cũng không thể tin được nhìn thấy. Rõ ràng mới vừa rồi còn đều là người bình thường a, bị bệ hạ phong làm sĩ binh, liền có thể có sức mạnh to lớn sao? Có người lẩm bẩm hỏi. Dịch gia trại người nói, đương nhiên, nhà ta bệ hạ chính là chân mệnh thiên tử, tự nhiên khác với tất cả mọi người. Cao cao trên tế đàn, Dịch Thiên biểu hiện nhàn nhạt, tiếp tục nói, chấm nhận lệnh Lục Liễu, Tào Quốc Hy, Mã Thủ Tín, Đinh Bảo Minh, Hứa Ba Thái năm người vì là hòa trưởng, tức khắc tiền nhiệm. Lục Liễu, Tào Quốc Hy đám người mừng như điên, không nghĩ tới bệ hạ cho bọn họ thăng quan. Hòa trưởng a, không biết lại nên lợi hại bao nhiêu. Năm người này trừ Đinh Bảo Minh, còn lại 4 người đều là thứ nhất phê sĩ binh, khoảng thời gian này tới nay, bỏ khá nhiều công sức. Dịch Thiên trên giấy viết xuống nghị định bổ nhiệm, sau đó dùng củ cải ngọc tỷ phủ xuống con dấu. Liễu hắt ánh sáng trước qua, so với nhận lệnh sĩ binh thêm ra không ít màu vàng số mệnh tiến vào trang giấy. Làm Lục Liễu đám người tiếp nhận nhận lệnh sau, chỉ cảm thấy một luồng gấp đôi với lúc trước sức mạnh tràn vào thân thể. A, mấy người thét dài, trên cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, sắc mặt đỏ bừng lên. Vành, mấy người đối với trên đất đến rồi một quyền, một trận sóng gợn vô hình tản ra, mặt đất xuất hiện một cái rộng 1 mét hang lớn. Này, dân chúng chấn kinh rồi, sĩ binh đã kinh khủng như thế, không nghĩ tới hỏa trưởng nhưng càng thêm dọa người. Mà sĩ binh nhóm ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm năm cái hỏa trượng, sức mạnh kia quả thực nhường bọn họ sinh ra sợ hãi. Đồng thời, đối với thăng quan khát vọng trở nên cực kỳ mãnh liệt. Huyện thành người ghen tị đến sắp phát điên, bởi vì sĩ binh cùng hỏa trượng đều là nguyên dịch ra trại người. Vì sao chúng ta lúc này mới trở thành bệ hạ con dân đây? Nếu như sớm theo bệ hạ, ta khẳng định cũng có thể trở thành là mạnh mẽ sĩ binh. Ta có thể trở thành là càng lợi hại hỏa trượng. Huyện thành người chua xót thầm nghĩ. Dịch Thiên mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 18, 100, nhân khẩu, 12586, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, 50, đội trưởng, 2, hỏa trưởng, nam, loại cỡ lớn, cầu phúc thuật, 2, nam, mới vừa sắp phòng, quốc vận điểm tiêu hao 3 điểm, đội trưởng còn chưa sắp phòng, cái khác chức vị cũng còn có tiêu chuẩn. Nhưng bây giờ quốc vận có hạn, còn muốn lưu chút chứa đựng, chuẩn bị đường chiều đón lấy tấn công. Suy nghĩ một chút, Dịch Thiên làm ra sắp xếp, nói: "Năm cái hỏa trưởng các lĩnh 9 người. Tào Quốc Hy, Đinh Bảo Minh các ngươi dẫn người thay phiên thủ cửa Bắc. Hứa Ba Thái, Mã Thủ Tín các ngươi dẫn người thay phiên thủ cửa Nam. Lục Liêu phụ trách tuần tra huyện thành. Định Tây huyện thành chỉ có 2 cái lối ra, một Nam một Bắc." Dứt lời, nhìn một chút phía dưới huyện thành bách tính, nói: "Chỉ cần vì ta Thiên Triều lập công người, đều có cơ hội bị phong sĩ binh, hỏa trưởng, đội trưởng cùng với chức vị rất cao." Huyện thành bách tính đại hỉ, trong mắt không lộ ra vẻ chờ mong. Tự phát hô to: "Vậy hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Chương 27, vang danh thiên hạ, canh thứ 2, chương 27, vang danh thiên hạ, canh thứ 2, ngày mai. Một tin tức bằng tốc độ kinh người truyền tới thiên hạ các nơi. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Dịch Thị người tên là Thiên, lập quốc với Sơn Giã, rời đô với Định Tây, hào Thiên Triều. Rời đô ngày, thế thiên hạ xuống kinh thế điểm lành. Một Kim Vũ người bệnh tật toàn tiêu, có đầu bạc người sinh ra tóc đen. Kim Vũ hạ xuống ruộng đồng, cây khô gặp xuân, trăm hoa đua nở, lương thực được mùa. Thiên hạ nghị luận sôi nổi, tuyệt đại đa số người, khịt mũi con thường, cho rằng là bụng cá tàng thư, chém bạch xà khởi nghĩa loại hình xiếc, hoặc làm giả hoặc tin đồn. Đây là ngốc hạ. Hiện nay thiên hạ đại thế ở chỗ đường, lại phản loạn. Đây là thiên hạ thế gia ý nghĩ. Chỉ có số ít người nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên, Định Tây huyện bên cạnh người là tin tưởng không nghi ngờ, trái lại còn hung hăng hy vọng Thiên Triều mau mau đánh tới, nhường bọn họ cũng có thể dính thiên khí, đến chút chỗ tốt. Đại đường triều chính tức giận. Lại vào lúc này, có người dám to gan phản loạn. Hơn nữa là ở khoảng cách Trường An không tính xa địa phương. Thái Cực Điện. Lý Nhị sắc mặt âm trầm như nước, nói: "Chư vị ái khanh, đối với Định Tây phản tặc một chuyện, thấy thế nào?" Phong Huyền Linh ra khỏi hàng nói: "Vậy hạ, thần nghe nói, này phản tặc sĩ binh đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Thần hoài nghi, đám người này cùng bắt đi công chúa cùng Triệu Quốc công người có quan hệ." Nghe nói lời này, triều đình ầm ĩ lên, quần thần nghị luận sôi nổi. Trường Nhạc công chúa cùng Triệu Quốc công bị bắt một chuyện, tuy rằng bị đè ép xuống, không cho bất luận người nào đàm luận, nhưng quần thần đều là biết đến. Triều đình tra xét lâu như vậy không có manh mối, không nghĩ tới cùng lần này phản tặc có quan hệ. Nghĩ đến cái kia tặc nhân như tiên nhân giống như năng lực, quần thần sắc mặt khác nhau. Lý Nhị mắt hướng nhảy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn lần thứ hai nhớ tới ngày ấy xỉ đủ. Cái kia có can đảm ngay mặt bóc hắn vậy ngược tập nhân. Một lúc lâu, Lý Nhị mới chậm lại, nói: "Vị Châu thứ sử Lư Hồng có hay không phái quân đi vào Định Tây?" Phong Huyền Linh nói: "Theo báo, Lư thứ sử đã phái quân đi tới Bình Định. Ở tình huống bình thường, thứ sử tuy rằng kiêm trưởng binh quyền, nhưng không có triều đình mệnh lệnh là không được điều động quân đội. Chỉ có một trường hợp ngoại lệ, vậy thì là phát sinh phản bội." Lý Nhị gật gật đầu, nói: "Lại điều 10 vạn quân đội đi vào Bình Định. Chấm, cần phải các ngươi một đòn giết chết." Ngụy Trinh kinh hãi, nhảy ra nói: "Vậy hạ tuyệt đối không thể. Chỉ là nhỏ loạn, hà muốn 10 vạn đại quân? Phải biết, 10 vạn quân mỗi ngày tiêu hao quá mức kinh người, đây là làm bừa." Lý Nhị vỗ một cái ghế, sắc mặt mơ hồ dữ tợn, cả giận nói: "Này phản tặc đoạt chấm con gái, bắt đi Triệu Quốc công, ngươi lại còn nói chấm làm bừa?" Ngụy Trinh khắp khuôn mặt là chính khí, nghĩa chính ngôn từ nói: "Bệ hạ, này không phải ngươi làm bừa lý do. Thần chính là ngự sử, tự nhiên có người lên gián." Lý Nhị tức đến cười, nói: "Vậy ngươi nói, nên làm gì Bình Định?" Ngụy Trinh cúi đầu nói: "Đây là bệ hạ cùng chư vị tướng quân việc, thần không hiểu." Lý Nhị hận không thể đem Ngụy Trinh ngũ mã phân thây, nhưng hắn muốn làm mình quân, chỉ có thể nhịn ở phòng ái khanh, ngươi như làm sao xem? Phong Huyền Linh suy nghĩ một chút, nói: "Thần cho rằng, có thể trước tiên chờ Lư thứ sử phái quân đi tới Định Tây, như thành công Bình Định thì thôi. Như thất bại, cái kia liền lại phái quân đi tới." Lý Nhị không cam lòng, nói: "Ngày ấy này tặc đối mặt 5000 cấm quân mà không sợ, há lại là tướng tốt. Lý Tĩnh, ngươi thế nào xem?" Lý Tĩnh cau mày, nói: "Vậy hạ, thần một đời, đối thủ tất cả đều là người bình thường. Như tặc nhân thật sự có như vậy lợi hại, thần cho rằng nên trước tiên tìm tặc nhân cái hở, sau đó đánh." Lúc này, Hầu Quân Tập cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói: "Bệ hạ, thần xin chiến. Thần nguyện tỷ lệ 2000 người đi vào phá địch." Hầu Quân Tập tự cao tự đại, cũng chưa từng thấy tận mắt, hắn mới không tin thật sự có người như vậy lợi hại. Chỉ là một cái huyện thành, mang 2000 người đều tính nhiều. Lý Nhị đại hỉ, nói: "Hầu ái khanh, châm cho ngươi một vạn binh mã, nhất định phải chém xuống phản tặc." Ngụy Trinh còn muốn quên can, nhưng nhìn thấy Lý Nhị cái kia phảng phất ăn thịt người ánh mắt thời điểm, hắn suy nghĩ một chút, quyết định lần này nhịn. Hậu cung, Trường Tôn hoàng hậu xinh đẹp dung nhan hao gầy rất nhiều, ái nữ cùng huynh trưởng bị bắt, làm cho nàng đêm không thể chợp mắt. Làm nghe cung nữ bẩm báo, có ái nữ cùng huynh trưởng tin tức thời điểm, nàng mừng đến phát khóc. "Lệ chất, huynh trưởng, các ngươi trải qua được không?" "Định Tây huyện nha." Dịch Thiên Chính nghiên cứu hệ thống. Hắn không nghĩ ra, vì sao định Tây Bách Tính sinh hoạt lũy thừa bị đánh giá vì là hạ đẳng. Theo lý thuyết, đây là Trinh Quán 7 năm, thiên hạ Bách Tính nên trải qua rất tốt mới là. Làm sao vùng núi hẻo lánh dịch ra trại như vậy, liền núi ở ngoài huyện cũng là như thế. Hắn suy nghĩ một chút, mở ra bí pháp. Trong khoảnh khắc, thiên địa có biến hóa. Ở trong mắt hắn, đông đảo màu vàng số mệnh từ tứ phương vào tới, đón lấy tiến vào trong ngực ngọc tỷ bên trong. Nhưng coi lượng, mấy ngày cũng không thể tăng cường một cái quốc vật điểm. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 28, chúng ta là đến giải cứu các ngươi, canh thứ 3, chương 28, chúng ta là đến giải cứu các ngươi, canh thứ 3, vị châu tiếp giáp dân tộc tổ dục hồn, vì lẽ đó chú có 6000 biên quân. Vị châu thứ sử Lư Hồng khẩn cấp điều khiển 6000 biên quân cùng với 1000 nhị phủ binh, đi tới định Tây huyện Bình Định. Định Tây huyện hạt bên trong một cái lý chính, chính lưng đeo cái bao đi tới huyện thành. Trên mặt của hắn tràn đầy thành kính, hắn muốn đi làm lễ thiên triều bệ hạ. Lúc này, hắn cảm giác mặt đất khẽ chấn động, rất xa nhìn tới, có rất nhiều quân đội ở trên đường, rất rõ ràng, mục tiêu của bọn họ là huyện thành. Lý Chính có chút giàn mua thân thể khẽ run, hắn có điều một cái hạt vừng nhỏ quan, tự nhiên đối với loại tình cảnh này sợ sệt. "Cha, nếu không chúng ta trở về đi thôi." Con trai của hắn khuyên hắn nói, hiện tại đường quân tấn công tới, như bị phát hiện đi làm lễ thiên triều bệ hạ, bọn họ liền cũng là phản tặc. Lý Chính không chút do dự nói, "Ta này một thân ốm đau đều là bệ hạ ban ân chữa khỏi, coi như chém ta đầu, ta cũng muốn đi bái kiến bệ hạ." Dừng một chút, hắn thở dài nói, "Ngươi đi về trước đi, một mình ta đến liền tốt, chí ít nhà chúng ta không thể tự." Lý Chính nói xong, một người liền hết tốc lực chạy tới huyện thành. Hắn muốn trước ở đường con trước, cho thiên triều báo tin. Một đường rẽ đường nhỏ, rất nhanh chạy tới huyện thành, đem trên đường nhìn thấy báo cho gác cổng sĩ binh. Đường quân đến công. Sĩ binh không dám trì hoãn, vội vàng báo cáo. Mà một cái khác sĩ binh cười nói, lao nhân ra, ngươi công lao này không nhỏ, sau đó có lợi ích khổng lồ à. Lý Chính thấy một cái cửa thành lại chỉ có 10 người thủ vệ, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Này làm sao chống lại nhiều như vậy đường quân a? Có điều hắn không nghĩ chạy trốn, tín ngưỡng của hắn bây giờ là thiên triều, dù chết cũng không hối hận. Liền run run rẩy rẩy vào thành. Làm tổng cộng 7000 hai binh mã tiến vào định Tây cảnh nội thời điểm, Dịch Thiên đã nhận được tin tức. Cửa nam cùng cửa bắc, mỗi cái cửa thành lưu hai hỏa đóng giữ, lục liêu tỷ lệ một hỏa bất cứ lúc nào lại mệnh. Đầu hàng nha dịch cùng phủ binh, duy trì trong thành trật tự. Từng đạo mệnh lệnh phân phó, huyện thành có điều không như vận chuyển lên. Bản đi tới nửa đường, dự định hướng thiên triều bệ hạ lấy lòng mấy cái thế tộc, lại do dự. Triều đình quy mô lớn đến công, thiên triều có thể bảo vệ sao? Đúng đấy, bọn họ lợi hại đến đâu, cũng là mấy chục người. Chờ một chút, chờ kết quả đi ra lại cửa, bằng không rất nhiều đầu dùng để chém. Liền, một nhóm người lại ma chuồn mất mang theo lễ vật đi về nhà. Mà huyện bên trong Bách Tính, bởi rất được Kim Vũ tri ân, tuyệt đại đa số đều đang vì thiên triều cầu khẩn. Tuy rằng đường triều không sai, nhưng nào có ở thiên triều tốt, bệ hạ có lên trời bảo hộ, thiên triều mới thật sự là chính thống. Lư Hồng tỷ lệ hơn 7000 binh mã, làm tiến vào định Tây sau, hết thảy đều có biến hóa. Cây cỏ rồi rào, xanh um tươi tốt. Vốn không nên lúc này tiết nở hoa toàn bộ tỏa ra, hiện ra bách hoa khoe sắc chi cảnh. Đối mặt này kỳ cảnh, hơn 7000 người mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Lúc này, có người chỉ vào đồng ruộng hô to: "Mau nhìn, bọn họ lương thực đều quen." Hết thảy mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vốn nên vẫn cần 2 tháng mới quen, 9, lương thực đã kim lắc lắc ở ruộng bên trong mang theo. Lại nhìn cái kia một chuỗi no đủ hạt tròn, rõ ràng là được mùa lớn a. Xa xa đang có nông dân thu lương thực, Lư Hồng phái người đi vào hỏi dò: "Các ngươi nơi này lương thực vì sao hiện tại liền quen?" Binh sĩ hỏi. Nông dân cảnh giác nhìn binh sĩ một chút, không nói gì. Binh sĩ cười nói: "Các ngươi yên tâm, chúng ta không phải phản quân, là đường quân, đến đây giải cứu các ngươi." Nông dân nhíu mày đến càng sâu, thẳng thắn xoay người rời đi. Chính là không phản ứng người binh sĩ này. Binh sĩ đơ, đây là mấy cái ý tứ? Dựa theo di vãng, không phải nên đối với bọn họ nhiệt tình lấy trở, thậm chí đưa thịt đưa rau sao? Bây giờ thấy thế nào thấy đường quân như kẻ địch rồi? Uy, xảy ra chuyện gì? Binh sĩ hô. Nông dân đi được càng nhanh hơn, hắn phải đi về dân hương, khẩn cầu trời cao phù hộ thiên triều. Từ tắm rửa kim vũ sau, hắn liền kiên định coi chính mình là cả ngày hướng một thành viên. Binh sĩ không phục, lại như vậy hỏi dò cái khác mấy cái sau, đều không có kết quả. Đưa cái này tin tức nói cho Lư Hồng sau, Lư Hồng đăm chiêu. Đi, trước tiên đi Bình Định. Lư Hồng trầm giọng nói. Định Tây huyện nha. Trường Nhạc bưng tới một bình trà, sau đó cho Dịch Tiên châm lên. Ngươi thật muốn vẫn cùng đại đường đấu số sao? Trường Nhạc tinh xảo mặt cười có chút tiểu thụy, nội tâm của nàng vẫn luôn rất xoắn xuýt. Dịch Tiên khẽ mỉm cười, tay phải kéo Tiếu Nha hoàn tay, sau đó sau này lôi kéo. Trường Nhạc liền ngã vào Dịch Tiên trong lòng. Ngươi làm gì a? Trường Nhạc thanh tú con mắt trở nên nước nhuận, bạch ngọc không chút tì vết mặt cười dâng lên ngại ngùng. Nàng muốn tránh thoát, nhưng chính là không lên nổi. Ta thành lập thiên triều, không phải vì tranh quyền đoạt lợi. Dịch Thiên nhìn chằm chằm Tiếu Nha Hoàn con mắt, tiếp tục nói: "Lý Nhị lợi hại đến đâu, có điều một người phạm tục, hắn đường triều nhiều nhất tồn tại mấy trăm năm, sau đó bách tính lại đem được chiến loạn nỗi khổ. Mà ta, có thể thành lập vạn thế không đổi thiên triều, sừng sững thế giới đỉnh, thậm chí." Chương 29, cầu ngươi giết có thể tốt, chương thứ tư, chương 29, cầu ngươi giết có thể tốt, chương thứ tư. Trường Nhạc mắt sáng như sao có chút si mê nhìn trước mắt mặt, cái kia bệ nghệ tất cả tự tin làm cho nàng mê. Có điều làm cảm nhận được có đồ vật ở bên hông tắc quái thời điểm, nàng tỉnh lại. "A tặc!" Trường Nhạc răng bạc mạnh mẽ ở Dịch Thiên trên tay cắn một cái, nhân Dịch Thiên chưa sẵn sàng, đội vã tránh thoát chạy trốn. A. Dịch Thiên túi đầu nhìn một chút trên tay dấu răng, lắc đầu cười khẽ. nếu không phải đúng lúc thu hồi hộ thể số mệnh, không phải tan vỡ tiểu nha đầu hàm răng không thể. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, sau đó đứng dậy, hướng về cửa nam mà đi. Nơi đó có khách đến. Nam thành cửa nơi, tiếng trống chậm rãi vang lên, từ nhẹ nhàng trở nên tật phong sậu vũ, sát khí từ từ tràn ngập. 7000 dư binh mã nguy cấp, chiến mã ở tiếng trống bên trong bất an hí lên. Lư Hồng ngẩng đầu nhìn hướng về cửa thành, lại phát hiện căn bản không có cửa thành, chỉ có 20 binh tướng đứng ở nơi đó. Bọn họ đứng nghiêm, trên mặt không có một chút nào sợ hãi, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy chút hưng phấn. Lư Hồng một mặt thấy quỷ đều vẻ mặt, 20 trực diện hơn 7000 người, lại hưng phấn. Mấy ngày trước đây bại trốn thống quân Lưu Minh, lúc này đứng ở Lư Hồng bên người. Khi nhìn thấy Tào Quốc Hy thời điểm, hoàn toàn biến sắc. Thứ sử, chính là hắn, bọn họ đều là yêu nhân. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng. Lư Hồng hơi hít mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu, mới hạ lệnh, lên, toàn bộ chém giết. Thành không có cửa, nếu không công thành, vậy liền trở bị vấn tội đi. Giết. Tiếng hô giết rung trời, 6000 biên quân, đó là so với phủ bình tinh nhuệ mấy lần tồn tại. Lúc này thấy chỉ có 20 người đối kháng bọn họ, nào có sợ sệt đạo lý. Huống chi đối phương tựa hồ còn tay không. Chớp mắt thấy, mấy ngàn binh mã liền cùng 20 thủ vệ va chạm vào nhau. Nhưng mà, không có trong dự liệu trong nháy mắt nhấn chìm đối phương, mà là phe mình ngã một mảnh. Hắc. Ha. Hô quát không ngừng bên hai, một chuỗi người bị đánh bay ra ngoài. Binh sĩ đao chém vào thiên triều sĩ binh trên người, phát sinh lưới mắt tiếng. Bọn họ thật đau thương bất nhập, má ơi. Nương, ta phải đi về tìm nương. Ô, đừng đánh, đừng đánh ta. Bởi cửa thành chỉ có như vậy lớn, vì lẽ đó người phía trước không ra được, người phía sau không vào được. Càng buồn cười chính là, hướng ở mặt trước tất cả đều là binh lính bình thường, có thể đối với sĩ binh tạo thành ý hiếp võ tướng căn bản không vào được. Đương nhiên, bọn họ cũng không muốn vào đi. Điều này sẽ đưa đến người phía trước bị đánh đến kêu cha gọi mẹ, mới vừa bị đánh bay ra ngoài, đón lấy liền bị bắn ngược về đến, tiếp tục tiếp thu đánh đập. Đại ca, ra ra, các ngươi thẳng thắn giết ta đi. Một cái bị đánh đến sưng mặt sưng mũi binh lính khóc, quá đau, quá bắt nạt người. Ta không sống. Có binh sĩ đối với sĩ binh mánh chém, nhưng là quần áo đều chém tan, đao đều chém cuốn, nhưng chỉ ở trên người đối phương chỉ còn sót lại mấy cái trắng ấn. Hắn không chịu nhận, trực tiếp dùng đao đối với mình cái cổ xóa đi. Hắn không muốn lại được giàn vặt, nhưng là ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn nhẫn, hắn đao bị đối diện khó ứa sĩ binh đánh bay. Sau đó đối với hắn mánh nệ, lao tử đều không giết ngươi, lại chính mình cắt cổ. Có hay không điểm cốt khí a? Kẻ nhu nhược, ta người hắn không như ngươi vậy. Binh sĩ triệt để tan vỡ, bò lên liều mạng hướng ra phía ngoài chạy. Thật đáng sợ, không chỉ có muốn nện thân thể của hắn, còn muốn nện tinh thần của hắn. Hắn không đánh, tình nguyện đi chết, cũng không muốn cùng người như thế đánh trận. Bên ngoài Lư Hồng sâu sắc cao mày, trên đời lại thật sự có bực này người. Hơn nữa còn là 20. Đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, thế thì còn đánh như thế nào? Hoảng sợ, dần dần tràn ngập ở binh sĩ trái tim, muốn đến bên trong hướng binh lính dừng bước. Bên trong binh lính vẫn liều mạng ra bên ngoài trốn, rốt cục đoàn người xuất hiện một cái lỗ hổng. Sau đó phảng phất lưu xa như thế, dọc theo cái này lỗ hổng không ngừng tuôn ra. Tán loạn. Hơn 7000 người tán làm một đoàn, hướng về chung quanh chạy đi. Mà 20 sĩ binh thấy bao thịt nhóm chạy, nhất thời không vui. Uy, đừng chạy. Lao tử còn không đánh qua biển. Kẻ nhu nhược a, có hay không loại? Sĩ binh đuổi theo chạy ở binh lính phía sau đánh, một bên đánh, một vừa hùng hùng hổ hổ. Yêu quái a. Các binh sĩ vừa nghe, chạy càng nhanh hơn, thậm chí ngay cả bên ngoài thứ sử Lư Hồng đều mặc kệ, một lòng chạy trốn. Chịu đòn ai một hồi vẫn còn tốt, ai hai lần còn có thể tiếp thu, nhưng là ai 10 lần 100 lần, so với mất mạng còn đau a. Mất đầu cũng chỉ là to bằng miệng chén một cái sẹo, đau một hồi liền không còn, có thể chịu đòn là kéo dài bị tra tấn. Huống hồ những này sĩ binh, đánh người so với bình thường người còn đau rất nhiều lần. Có đời mới sĩ binh còn không biết số mệnh áp chế quy tắc, sau khi thấy được mới thứ sử đám người, liền hưng phấn xông lên trên. Uy, dừng lại. Tào Quốc Hy sợ hết hồn, đội vã bắt chuyện cái kia tên Tô Lỗ. Chương 30, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự tiến cử, canh thứ 5, chương 30, Trưởng Tôn Vô Kỵ tự tiến cử, canh thứ 5, đi. Lư Hồng sắc mặt khó coi, ở thân vệ bảo vệ cho, giá ngựa thoát đi. Ai, lại chạy. Không đánh đã nghiền tên Tô Lỗ không muốn nói. Tào Quốc Hy không nói gì, dùng sức vỗ tên Tô Lỗ đầu một hồi, cười mắng, lần sau tiểu tử ngươi còn như vậy hướng, đầu không ta cũng mặc kệ. Dứt lời, đem quy tắc đối với mới sĩ binh tập thể nói một lần. Ngạch, ta còn tưởng rằng ta thật vô địch rồi. Tên Thô Lô cười ngây ngô nói. Làm trong thành khua chiên gõ trống, báo cho bách tính thủ tiêu cảnh giới sau, bách tính sôi trào. Ha, thiên triều quả nhiên là thiên mệnh vương triều. Nhiều người như vậy a, liền như vậy bị chúng ta dễ dàng đánh bại. Thiên triều vạn thuế, bệ hạ vạn thuế. Mấy cái thế gia người đều vô bắt đuổi, thở dài bỏ mất cơ hội tốt. Tuy rằng hiện tại nhưng có thể đi tặng lễ lấy lòng, nhưng từ xưa thêm gấm thêm hoa dễ, lại có ai đem sẽ đem loại này lấy lòng để ở trong lòng đây? Chỉ có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới đầy đủ quý giá. Một chỗ chuồng bên trong, Trưởng Tôn Vô Kỵ chính nhấc theo thùng cho ngựa làm thanh tẩy, trên người đen một khối trắng một khối, rất có chút thê thảm cảm giác. Hắn biết được bên ngoài chính đang đánh trận, trong lòng hắn đã có quyết định, như thiên triều bị Đường quân đánh bại, vậy thì vạn sự đều nghỉ. Như thiên triều lần thứ 2 thắng lợi thì lại. Lúc này hắn trước người ngựa đột nhiên sau này một đá, đem Trưởng Tôn Vô Kỵ đá ngã xuống đất. Bên cạnh đồng dạng cùng nhau tắm ngựa người vội vã nâng dậy Trưởng Tôn Vô Kỵ, ân cần nói, lớn kẻ đần độn, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Trưởng Tôn Vô Kỵ theo thói quen lộ ra cười khúc khích. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô. người chăn ngựa kinh hỉ, thiên triều lại thắng rồi. Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt tinh quang lóe lên, không lại giả vờ ngây ngốc, mà là vô vô người chăn ngựa bay, nói: "Cảm ơn ngươi chăm sóc, ngày sau lão phu sẽ báo đáp ngươi." Nói xong, trực tiếp rời đi chuồng, hắn muốn đi gặp thiên triều bệ hạ. Hắn đã quyết định, làm Dịch Thiên nhìn thấy Trường Tôn Vô Kỵ thời điểm, không khỏi hiếu kỳ hỏi: "Ngươi thấy chấm vì chuyện gì?" Mà Trương Nhạc đứng ở một bên, linh động con mắt ngờ vực nhìn chằm chằm Trường Tôn Vô Kỵ. Nàng phía trước sở dĩ không gạch trần Trường Tôn Vô Kỵ thân phận, là bởi vì đoán được, nàng vị này cậu muốn tìm cơ hội chạy trốn. Nhưng hiện tại tìm đến hỏng tặc lại là vì sao? Trường Tôn Vô Kỵ theo thói quen lộ ra cười khúc khích, khiến Dịch Thiên nhìn ra không nói gì. Nay kiếm về kẻ đần độn, sợ là ngốc thấu đi. Có muốn hay không đem hắn ném trở lại? Không phải vậy sẽ kéo thấp thiên triều sinh hoạt lũy thừa, hạ thấp GDP. Trường Tôn Vô Kỵ rất lúng túng, chính mình diễn kẻ đần độn đều nhanh thật muốn diễn tròn váng. Nội vã nghiêm mặt nói: "Bệ hạ, lão phu chính là đại đường Triệu Quốc Công." Hắn rất đầu nhấc ngực, chờ Dịch Thiên khiếp sợ. Nhưng mà, một lúc lâu đều không được đáp lại. Liền cúi đầu nhìn lại, nhưng đối đầu một đôi ánh mắt nghi hoặc. Lý Nhị có bệnh sao? Lại bịa một cái kẻ đần độn vì nước công. Chẳng lẽ ngươi là Lý Uyên Sinh tiểu nhi tử, chỉ là dung mạo so với so sánh lão thành? Thẳng kích linh hồn tam liên hỏi, nhường Trưởng Tôn Vô Kỵ lại choáng váng. Sau một lúc lâu, mới cẩn thận hỏi: "Bệ hạ, ngươi chưa từng nghe nói ta?" Dịch Thiên không nói gì, ngươi là cái nào căn hành, ta vì sao phải nghe nói qua ngươi? Trưởng Tôn Vô Kỵ nét mặt giàn mua nóng lên, vốn tưởng rằng đến cái ngả bài sẽ bị cực kỳ coi trọng, sau đó lập tức dẫn vị là thượng khách. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, người khác căn bản chưa từng nghe nói hắn. Hắn nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Quốc Công Trưởng Tôn Vô Kỵ a. Trương Nhạc ở một bên mỉm cười, quả thực khó chịu chết rồi. Không nghĩ tới quyền nghiêng đại đường cậu ở đây ăn quả đắng ăn thành như vậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ ý tứ sâu xa nhìn Trương Nhạc một chút, sau đó đối với Dịch Thiên cười khổ nói: "Bệ hạ, nếu ngài chưa từng nghe nói ta cũng không sao. Ta là tới hướng về bệ hạ cống hiến cho, hy vọng bệ hạ cho ta một cơ hội." Dịch Thiên nhíu mày đến lao khẩn, ánh mắt thương hại nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói: "Đầu óc ngươi có chút vấn đề, vẫn là liền làm ít chuyện bật đi, tỉ như trồng hoa ngựa ngựa cái gì đều. Yên tâm, ngươi từng quyền yêu nước chi tâm, chấm đã cảm nhận được." Trương Nhạc thực sự nhịn không được, cười đến bụng dưới đều đau lên, trực tiếp ngã mặt ở Dịch Thiên trên lưng. Dịch Thiên ôm Trương Nhạc, hầu nghi nói: "Tiểu nha hoàn, ngươi làm sao?" Trương Nhạc mặt cười đỏ bừng lên, mắt sáng như sao nước luận, một nửa là cười, một nửa là thẹn. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng tại hạ thủ, ánh mắt thăm thẳm, này vốn là hắn con dâu a. Có điều, vì cái kia mục tiêu, chỉ là một cái con dâu lại tính là gì? Dù cho tán gái muội cũng cho hắn, cũng không phải là không thể tiếp thu. Trường Tôn Vô Kỵ không nhìn tới phía trên một đôi cậu nam nữ, trầm giọng nói: "Vậy hạ, ta có thể thế ngươi xử lý tạp vụ. Cứ việc bây giờ thiên triều chỉ có một huyện, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, cũng ứng ngũ tạng đầy đủ. Lão phu truyền với bên trong chính, tin tưởng có thể thế bệ hạ xử lý ngay ngắn rõ ràng." Dịch Thiên lần này kinh ngạc, nguyên lai không phải cái kẻ đần độn a, có điều hắn xác thực cần nhân tài. Liên thi trường học nói ngươi năng lực phi phàm, vậy cũng biết thế nào cho lương thực tăng sản. Trường Tôn Vô Kỵ mờ mịt, lương thực có thể làm sao tăng sản? Không phải xem ông trời sao? Chương 31, đây rốt cuộc là tại sao? Vì là thúc càng tiểu ca ca thêm trường. Chương 31, đây rốt cuộc là tại sao? Vì là thúc càng tiểu ca ca thêm trường. Dịch Thiên có chút thất vọng, còn tưởng rằng thật lợi hại đây, liền cho lương thực tăng sản đều không làm được. Cái kia ngươi có thế để cho bách tính mỗi ngày đều có thể ăn thịt không? Dịch Thiên lần thứ hai hỏi. Trường Tôn Vô Kỵ trong mắt mờ mịt vẻ càng đồng, nhường bách tính mỗi ngày ăn thịt, này không phải nói mơ giữa ban ngày sao? Hoàn toàn không thể tốt đi. Dịch Thiên ghét bỏ nói, này cũng không được, vậy cũng không được, vậy ngươi có thể làm cái gì? Ta có thể sử dụng ngươi làm cái gì? Trường Tôn Vô Kỵ bị nẹn đến không được, lắp bắp nói, vậy hạ, ta cảm thấy ta có thể, ngạch, dựa theo Dịch Thiên yêu cầu, hắn cảm giác mình thật giống cái gì cũng không được. Chính là tên rác rưởi. Dừng một chút, mới nói, ta có thể thế bệ hạ quản lý nội chính. Dịch Thiên nói, thì như đây. Trường Tôn Vô Kỵ, thì như quản lý tiền bạc, thu thuế, trợ cấp các loại. Dịch Thiên trong tay theo bản năng sờ sờ, ồ, làm sao trong lòng còn có người? Còn giống như mò sai chỗ. Thí. Thiên triều xác thực nên có người chuyên phụ trách quản lý nội chính, vừa vận cấp huyện quốc vận đạt đến 50 điểm thời điểm, sẽ mở ra quan văn sắc phong tiêu chuẩn. Liền, hắn mặt không biến sắc nói, nếu như thế, cái kia trước tiên giao cho ngươi quản lý đi. Như có thể làm tốt, chấm vui lòng ban tặng ngươi quan chức. Trưởng Tôn Vô Kỵ đại hỉ, hắn chính đang chờ câu này. Đồng thời thử nghiệm hỏi, bệ hạ, ngài sát phong người đều có thần kỳ sức mạnh, không biết có thể hay không kéo dài tuổi thọ. Dịch Thiên kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ một chút, này vẫn là cái thứ nhất hỏi vấn đề này. Hắn thản nhiên nói, đừng nói là kéo dài tuổi thọ, chỉ cần có đầy đủ công lao, chớ ban hắn vĩnh sinh cũng là có thể. Vĩnh sinh? Trưởng Tôn Vô Kỵ dọa sợ, hắn chỉ muốn qua kéo dài tuổi thọ, lại còn có cơ hội vĩnh sinh. Hắn quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ bệ hạ ở lừa hắn? Không trách hắn không tin, thực sự là quá bất hợp lý a. Dịch Thiên làm như biết Trưởng Tôn Vô Kỵ ý nghĩ, cười nhạt nói, chỉ cần tiên triều vĩnh tồn, một số quan chức người liền có thể vĩnh sinh. Coi như phổ thông quan chức người, sau đó tuổi thọ cũng sẽ tăng nhiều. Mà chấm, chính là phân phối quan chức người. Trưởng Tôn Vô Kỵ hoảng hoảng hốt hốt đi ra huyện nhà, Dịch Thiên lời nói ở trong đầu của hắn không ngừng chiếu lại. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Không ai có thể hiểu được vĩnh sinh đối với Trưởng Tôn Vô Kỵ xung kích lớn bao nhiêu. Thưởng thụ qua quyền lợi cùng phú quý sau, làm từ từ ra đi, duy nhất khát vọng chính là trường sinh. Nếu như không có hy vọng cũng vẫn thôi, nhưng khi có hy vọng sau, vậy thì là vô tận khát vọng. Lão phu muốn lập công, lão phu muốn làm quan, lão phu muốn. Trường Tôn Vô Kỵ kích động ở trong lòng không ngừng ngập trí. Cho tới đã từng cống hiến cho Đại Đường, cho tới từ nhỏ cùng nhau lớn lên Lý Nhị. A, cùng ta Trường Tôn Vô Kỵ có quan hệ gì? Huyền Nha. Trường Nhạc có ánh vành thai giật giật, nghe thấy Trường Tôn Vô Kỵ rời đi âm thanh, lúc này mới giơ lên tràn đầy ửng hồng mặt. Người đổ vô lại. Trường Nhạc môi anh đảo phun ra nhiệt khí, xấu hổ nói. Sau đó xoay người nhấc lên làn váy chạy trốn. Dịch Thiên biểu thị rất vô tội, hắn mới vừa thật không nghĩ chiếm tiểu nha hoàn tiện nghi, chỉ là giấu tay sai chỗ mà thôi. Hắc. Ngày mai. Dịch Thiên sau khi rời giường, mở ra hệ thống bảng. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, Thiên Nhiên hiệu, Thiên Sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 18, 100, nhân khẩu 12586, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh 50, đội trưởng 2, hỏa trưởng nam, loại cỡ lớn, cầu phúc thuật 2, nam, quốc vận hoàn toàn không biến hóa. Dịch Thiên sâu sắc thở dài, hắn cảm thấy tất yếu đi tìm hiểu dưới thiên triều bách tính sinh hoạt. Đi, cải trang vi hành đi. Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc, bắt đầu ở huyện thành đi lung tung. Lúc này chính là ăn điểm tâm thời điểm, vô số người nhà khói cửa sổ bốc khói hỏa. Trên đường có bán ăn sáng sạp hàng, nhưng ăn người lắc đắc không có mấy. Đi mua nhiều quý a, vẫn là ở nhà ăn. Đây là Dịch Thiên hỏi đáp án. Đi ngang qua một cửa nhà, có một cô bé cầm ngăm đen bánh bao không, mất công sức gặm. Dịch Thiên hỏi dò, các ngươi mỗi ngày đều ăn cái này sao? Bé gái nháy mắt một cái, đưa tay ra đem bánh bao không đưa cho Dịch Thiên, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, ca ca, ngươi là muốn ăn sao? Mẹ của nàng vừa vặn đi ra, nhìn thấy tình cảnh này, đội vã đem nhỏ tay của cô bé kéo trở lại. Giao hấn, gọi không cho phép ngươi loạn đem ăn cho người khác, cho ngươi ăn cái gì? Đồng thời ánh mắt không quen nhìn Dịch Thiên một chút, tức giận nói, không ăn cái này ăn cái gì? Chúng ta lại không phải những kia đại lao ra. Dịch Thiên rời đi, lông mày sâu sắc nhăn lại. Hắn lại tham biếng rất nhiều nhà, tuyệt đại đa số bách tính bình thường đều ăn được rất kém cỏi. Dù cho tốt hơn một chút, cũng có điều là chút cháo còn ăn thịt, cơ bản chưa thấy. Đây rốt cuộc là tại sao? Dịch Thiên không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Rõ ràng đây là huyện thành, làm sao so với vùng núi hẻo lánh bên trong người ăn cho ngon không được đi đâu? Đi ngoài thành. Chương 32, làm mất nha hoàn, vì là thúc cảng tiểu ca ca thêm trường. Chương 32, làm mất nha hoàn, vì là thúc cảng tiểu ca ca thêm trường. Huyện thành quản lý có một hương, tên Vân Mẹ Hương. Dịch Thiên mang theo Trường Nhạc, hai người đến nơi này. Dịch Thiên lặng lặng đi tới, yên lặng suy tư. Vì sao bị thổi lại thổi trinh quán thời kỳ, bách tính cũng trải qua như vậy không tốt? Lẽ nào trước đây bách tính trải qua càng thêm không tốt sao? Chẳng lẽ thực sự là dựa cả vào đồng hành tôn lên? Dịch Thiên biểu hiện có chút hoảng hốt, hắn nhớ tới đã từng sách giáo khoa bên trong một câu nói. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Trước đây không hiểu, vì sao triều đình hưng thịnh, bách tính cũng trải qua khổ, đáng. Hiện tại, không tên cảm giác tựa hồ hiểu. Lệ chất. Dịch Thiên mở miệng kêu. Nhưng không có đáp lại. Dịch Thiên quay đầu nhìn lại, ồ, tiểu nha hoàn đi đâu? Ném. Chính vào lúc này, Dịch Thiên chú ý tới mặt sau mấy chục bước bể nước có to lớn sóng gợn ở từng vòng quyết tán. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có vạt áo nổi ở trên mặt nước. Dịch Thiên để khí bay qua, vơi tay, ao nước nổ tung, hai bóng người từ trong nước bay ra. Hai cái. Nhẹ nhàng bung lên, một tay cầm lên một cái, đi tới bên mở. Lúc này hắn mới phát hiện, một cái trong đó là Trường Nhạc, một cái khác là cái 7, 8 tuổi bé gái. Hai người lúc này đều sắc mặt tái nhợt, rơi vào hôn mê. Dịch Thiên phân ra hai tia số mệnh, sau đó hóa thành hai luồng khí, xua tan hai người trong cơ thể nước đọng cùng với khí lạnh. Làm Trường Nhạc thăm thẳm tỉnh lại thời điểm, liền thấy một người ngồi xổm ở trước mặt, tới tới lui lui nặng nặng mặt. Ngươi làm gì thế? Trường Nhạc nhận ra là Dịch Thiên, trừng hai mắt không nói. Có điều vẫn còn có chút suy yếu duyên cớ, dẫn đến âm thanh hoàn toàn không có khí lực. Dịch Thiên hiếm lạ nhìn chằm chằm nàng, chật chật nói, ta nói ngươi cái nha đầu. Đi tới người liền không rồi. Cũng thật là lợi hại a. Trường Nhạc khuôn mặt đỏ lên, quay đầu không đi lý Dịch Thiên. Lúc này, một cái ôm bé gái phụ nữ, kích động không người nói, cảm tạ hai vị cứu nhà ta. Thực sự là rất cảm tạ. Trường Nhạc yên lặng đứng lên, không nói gì. Dịch Thiên không cần đoán cũng biết, hẳn là Trường Nhạc thấy bé gái rơi xuống nước, sau đó chạy đi cứu người. Nhưng là hoàn toàn lơ là mình là một yếu gà sự thực. Vừa vặn khi đó Dịch Thiên ở ngưng thần nghĩ chuyện, căn bản không chú ý tới mặt sau động tĩnh. Nếu như phát hiện nữa đến chậm một chút, cái kia tiểu nha hoàn chỉ có thể cùng hắn vị này ức cổ nhất đến nói gặp lại. Có điều, nha đầu này đúng là rất thiệt lương. Hai vị, nếu như không chê, đi nhà ta ăn bữa cơm rau dưa đi. Phụ nữ nhiệt tình mời nói. Dịch Thiên chính muốn biết bách tính sinh hoạt, liền gật gật đầu còn Trường Nhạc, nàng không có chủ quyền. Phụ nữ nhà là cái hai tiến vào khu nhà nhỏ, bên ngoài vây quanh hàng rào. Bên trong có cái hán tử chính đang sửa chữa dụng cụ nông nghiệp, khi nhìn thấy thê tử mang theo người xa lạ lúc đi vào, mặt lộ vẻ không rõ. Phụ nữ nói đầu đôi câu chuyện sau, hán tử lại là một trận cảm tạ. Dịch Thiên thấy phụ nữ muốn đi giết gà, nhân tiện nói, nhà các ngươi thường ngày ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì đi. Vừa vặn ta có chút vấn đề muốn hỏi dò hai vị. Phụ nữ thấy này, chỉ có thể bưng lên từ lâu làm tốt đồ ăn. Vài tờ trứng bánh, mấy bát rau dại canh. Dịch Thiên cắn cắn, không ngoài dự đoán, quả nhiên cứng đến nỗi tán gẫu. Nhân tiện nói, này bánh vì sao làm được như vậy cứng? Đại hán cảm thấy có chút mất mặt, mặt tao đến đỏ chót, ấp úng không nói ra cái nguyên cớ. Đúng là phụ nhân nói, công tử, nhìn ngươi là phú quý nhà người, không hiểu chúng ta người nghèo cách sống. Này bánh nếu là làm được mềm nhũn, không chịu nổi ăn. Chỉ có làm cứng một điểm, mới ăn được ít, tiết kiệm lương thực. Dịch Thiên nghe xong trong lòng lặng lẽ, một lúc lâu, mới hỏi ra bản thân nín hồi lâu vấn đề, bây giờ cũng coi như là thịnh thế, vì sao trải qua như vậy không tốt? Hán tử có thể bị kích thích, cười nhạo nói, thịnh thế là các ngươi gia đình giàu có thịnh thế đi. Dịch tiên cao mày, không rõ. Phụ nhân chừng hán tử một hồi, nói, kỳ thực so với trước đây xác thực tốt hơn rất nhiều. Trước đây rất nhiều người đều không ăn, sống sờ sờ chết đói. Hiện tại chỉ ít chúng ta có cả lầm, tuy rằng ăn không đủ no, nhưng cũng sẽ không chết đói, đã rất thỏa mãn. Dịch tiên có chút khó chịu, đây chính là cổ đại bách tính sinh hoạt sao? Thịnh thế chính là không chết đói. Đây rốt cuộc nên là cao hứng vẫn là bị thương. Có điều, hắn nhìn một chút chồng chất ở mặt khác một nhà lương thực, nói, xem các ngươi lương thực cũng không ít, nên cũng không thiếu đồ ăn. Nhưng vì sao nói ăn không đủ no đây? Hán tử nhìn Dịch Thiên một chút, nói, công tử cũng biết thuế dung điều. Dịch Thiên lắc đầu. Hán tử ánh mắt biến không được lên, đông cứng nói, công tử, ta rất cảm kích ngươi cứu con gái của ta. Nhưng nếu không những chuyện khác, vẫn là xin mời rời đi đi. Phụ nhân trừng mắt hán tử, nhưng hán tử quay đầu không để ý tới. Dịch Thiên thấy này, cao mày rời khỏi nơi này. Trên đường, Dịch Thiên cảm giác có người lôi kéo hắn góc áo. Kỳ thực, ta biết thuế dung điều là cái gì. Chương 33, cải cách ruộng đất, 1000 hoa tươi thêm trường. Chương 33, cải cách ruộng đất, 1000 hoa tươi thêm trường. Thuế dung điều là hiện tại đại đường thuế pháp. Mỗi đinh hàng năm muốn giao nộp hạt kê 2 thạch, gọi là thuế, hàng năm giao nộp lụa 2 trượng, đông tơ 3 lạng hoặc vải 2 trượng 5 thước, sợi đay 3 cân, gọi là điều, dùng tiền miễn đi lao dịch, gọi là dung. Trường Nhạc nhẹ giọng vì là Dịch Thiên giảng giải. Cho tới có còn hay không cái khác thuế, Trường Nhạc không nói. Dịch Thiên trầm mặc, đại khái biết được bách tính vì sao thịnh thế cũng qua không được nguyên nhân. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ. Câu nói này quả thực không muốn quá chuẩn xác. Mặc kệ hưng thịnh hay không, bách tính đều là trải qua khổ nhất. Như muốn giải quyết thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa qua thấp vấn đề, nên đi phương diện nào bắt tay. Đầu tiên muốn phân tích bách tính trải qua khổ, đáng, nguyên nhân căn bản. Dần dần, một cái đại thể ý nghĩ ở Dịch Thiên trong đầu thành hình. Đi. Dịch Thiên nhấc lên Trường Nhạc, liền hướng huyện thành bay đi. Sau đó, một đạo chính lệnh từ huyện thành phát sinh. Nay, thiên triều thổ địa thu sạch làm quốc hữu. Theo nhân khẩu phân phối thổ địa, bách tính chỉ có quyền sử dụng, không có quyền sở hữu, không thể tự chủ giao dịch thổ địa. Kể từ hôm nay, thuế nông toàn miễn. Này nói chính lệnh nhường thiên triều bách tính tâm tình sôi trào lên. Bọn họ căn bản không quản mặt sau nói cái gì, chỉ biết chính mình lại cho rằng sinh thổ địa bị quan phủ lấy đi. Hết thảy mọi người bị phẫn nộ chiếm cứ tâm tình. Làm sao có thể như vậy? Phi, thiệt thòi ta còn lấy làm thiên triều bách tính làm linh. Giặc cướp a, đây chính là giặc cướp a. Dám chân mệnh thiên tử. Trong đó các địa chủ càng là tức giận đến đòi mạng, này so với trực tiếp giết bọn họ còn khó chịu hơn. Chúng ta đi xin mời đường quân, đến bình định đi. Cái gì chó thiên triều, chính là chó đồ chơi. Hoàng đế tàn bạo bất nhân, phản. Tôn Chính Minh từng đọc mấy năm sách, hắn không tin có thể hạ xuống thần tích bệ hạ sẽ không để ý bách tính chết sống. Ở chăm chú suy nghĩ sau, hắn kinh hỉ la lên, đây là chuyện tốt ta. Chuyện tốt to lớn. Mặt đỏ bừng lên, kính phục quỳ lạy ở đất, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cảm ơn bệ hạ ban ân. Những người khác không rõ, dồn dập hỏi dò đây là ý gì. Tôn Chính Minh kích động nói, bệ hạ tuy rằng thu hồi thổ địa, nhưng lại sẽ cho chúng ta phân phối thổ địa. Nói cách khác, chúng ta vẫn cứ có thể trồng trọt, dựa vào ăn cơm. Hơn nữa không cần giao thuế nông, này không phải ân điển là cái gì? Rất nhiều người suy nghĩ một chút, đúng là đạo lý này, có điều nhưng có người hỏi, coi như muốn miễn thuế, trực tiếp miễn chính là, vì sao còn muốn làm thu hồi thổ địa, sau đó lại cho chúng ta loại này. Tôn Chính Minh trong mắt tràn đầy kính nể, nói, đây chính là bệ hạ vĩ đại chỗ. Như thổ địa trực tiếp cho chúng ta, cái kia không thể tránh khỏi thì có người đi tới bán đất con đường, dẫn đến cuối cùng không có ăn cơm dựa vào. Nhưng thổ địa là quốc gia, chúng ta chỉ có thể trồng trọt, không thể buôn bán thổ địa, đất ai này liền có thể loại cả đời. Cũng không cần lo lắng có người đến cưỡng đoạt chúng ta. Tôn Chính Minh nói, mặt đầy nước mắt, hướng về huyện thành phương hướng chắp tay nói, vậy hạ nhân tử, còn miễn chúng ta thuế nông, như vậy lo gì ăn không đủ no cái bụng, lo gì không bộ đồ mới xuyên, không thịt ăn. Đây là thiên lớn ân đức a. Hết thảy mọi người yên tĩnh lại, tinh tế nhai, nghiền ngẫm Tôn Chính Minh theo như lời nói, lại thực sự là như vậy. Vậy chúng ta cũng có thể trải qua ngày lành. Đây là đang nằm mơ sao? Cổ đại bách tính qua không được, một là lương thực sản lượng không cao, hai là thu thuế quá nặng mà nhiều. Nhưng nếu không có các loại thuế, bọn họ cũng có thể sống rất tốt. Mọi người phản ứng lại, mang ơn quỳ hướng về huyện thành phương hướng. Bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Bệ hạ vạn thuế vạn thuế vạn vạn thuế. Âm thanh rung trời, như phải mặc phá bầu trời. Dịch Thiên ngồi ở huyện nhà, tựa hồ nghe thấy hoan hô, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn sở dĩ làm như vậy, là bởi vì phân tích bách tính khổ bản chất. Vậy thì là xã hội tài phú không đều phân phối. Hậu thế phần lớn tài phú nắm giữ ở số ít người trong tay, tầng dưới chốt bách tính còn trải qua rất bình thường. Mà cổ đại loại này tài phú không đều, càng là hậu thế rất nhiều lần. Vì lẽ đó bách tính không thể trải qua tốt. Xã hội tài phú lại như một khối bánh gà tổ, làm tạm thời không có cách nào đem bánh gà tổ lớn lên thời điểm, chỉ có thể làm hết sức đều phân phối, mới có thể khiến bách tính trải qua tốt. Mà án nhân khẩu phân phối thổ địa, lại không cho bọn họ quyền sở hữu, hạn chế thổ địa giao dịch, thì lại có thể mức độ lớn nhất nhường tài phú phân phối đến công bằng. Nói cách khác, ngăn chặn thổ địa diễn kịch chuyện như vậy phát sinh. Dẫn người một lần nữa đo đạc mà phân phối thổ địa, tạm thời giao cho ngươi, không vấn đề chứ? Dịch Thiên đối với phía dưới trưởng tôn Vô Kỵ nói. Trưởng tôn Vô Kỵ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cái này chính lệnh, nhưng là sẽ xúc động hết thể sĩ binh căn bản lợi ích ra có điều, cũng còn tốt hiện nay chỉ là một cái huyện. đột nhiên nhiều hơn 1000 hoa tươi, thật ác độc a. Chính đang xem phim đây, lại mừng rỡ lại rơi lệ, thêm chương dâng rồi, chương 34, Bách Tính Quân Hoan, canh thứ nhất, chương 34, Bách Tính Quân Hoan, canh thứ nhất, Trưởng Tôn Vô Kỵ từ trong kinh hãi lấy lại tinh thần, cái này chính lệnh, nhưng là sẽ xúc động hết thể sĩ binh căn bản lợi ích ra có điều, cũng còn tốt hiện nay chỉ là một cái huyện. Vậy hạ, thần không có vấn đề. Trưởng Tôn Vô Kỵ tính cần nói, tuy rằng hắn trưởng tôn nhà cũng là thế tộc, nhưng đối với hắn mà nói, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Nghĩ trăm phương ngàn kế làm trời cao hướng quan, mới là hắn muốn làm. Hắn ánh mắt xem xét nhìn ngoan ngoan đứng nghiêm một bên trường nhạc, thầm nghĩ này cháu gái ngoại tựa hồ rất được thiên triều bệ hạ yêu thích. Nếu là tán gái muội cũng cho hắn, không biết có thể hay không trưởng này trở thành hậu tộc, cho tương lai hành chút thuận tiện. Trưởng Tôn Vô Kỵ suy nghĩ lung tung một phen, sự chú ý lại trở về này nói chính lệnh lên. Lấy hắn đến xem, này nói chính lệnh như có không ít vấn đề. Trưởng Tôn Vô Kỵ cảm giác có thể biểu hiện một phen, vì vậy nói, vậy hạ, như miệng thuế nông, cái kia sau quốc khố dùng cái gì vì là kế? Tướng sĩ tiền lương, triều đình chi, giúp nạn thiên tai các loại, cũng phải cần ngân lượng. Hiện nay thiên triều tuy nhỏ, nhưng cũng đến vì là sau đó cân nhắc. Vì lẽ đó này miễn thuế một chuyện, không thể được a. Dịch Thiên cười khẽ gật đầu, nói, ngươi không cần hỏi nhiều. Chấm tự có biện pháp giải quyết. Trưởng Tôn Vô Kỵ kinh ngạc, mặc kệ cái nào triều đại, quốc khố chủ yếu khởi nguồn đều là thuế nông. Nhưng không thu thuế nông, cái kia thế nào giải quyết? Vậy hạ, như thế ra người phản kháng, cái kia giải quyết thế nào? Trưởng Tôn Vô Kỵ hỏi ra một vấn đề khác. Dịch Thiên trong mắt hiện lên ít có vẻ tàn nhẫn, nói, không chấp nhận người, cho phép mang theo gia tài rời đi thiên triều. Người dám phản kháng, giết. Trưởng Tôn Vô Kỵ thân thể run lên, tựa hồ một lần nữa nhận thức vị này đế vương. Đánh liên tục trưởng đều không thương qua mấy người mệnh, không nghĩ tới làm cải cách, lại sẽ xuống tay ác độc. Là, bệ hạ. Nhưng mà hắn còn chưa đi ra cửa, liền nghe Dịch Thiên gọi hắn đứng lại. Tính, kẻ dám phản kháng, khiến người ta đánh một trận, ném ra ngoài đi. Trưởng Tôn Vô Kỵ ngạc nhiên, có điều vẫn là dẫn Dịch Thiên nhận lệnh, mang mấy cái sĩ binh làm giúp đỡ, đi vào chấp hành chính lệnh. Dịch Thiên cười khổ, đến cùng vẫn là người hậu thế, nhường hắn lòng dạ độc ác giết không lớn ác người, thật là có chút không làm được. Có điều, cái này cũng là không cần thiết giết, bởi vì giết người chủ yếu nhất chính là kinh sợ. Mà hắn có sức mạnh tuyệt đối, bởi vậy cũng không cần lấy giết để đạt tới mục đích. Sau đó không lâu, đa số thế gia cùng địa chủ hùng hùng hổ hổ mang theo tài vật rời đi địch đây. Đương nhiên, bọn họ cũng không còn là thiên triều người, sau đó hết thảy chỗ tốt đều không có quan hệ gì với bọn họ. Số ít thế gia cùng địa chủ muốn phản kháng, nhưng bị sĩ binh nện một trận sau, ném ra địch đây. Chỉ có huyện thành ba đại thế gia Ngụy gia lưu lại. Ngụy Xương Hoa nói, cha, thần tích không giả được. Coi như không thổ địa, nhưng chúng ta còn có cửa hàng, tin tưởng chỉ cần ở thiên triều, chúng ta thu được, khẳng định so với trả giá nhiều lắm. Những kia giận mà rời đi người, chính là quá ngu xuẩn, vẫn cứ lao cổ bản tư tưởng, đem thổ địa nhìn ra so với bất luận là đồ vật gì đều nặng. Không biết, người ở thiên triều, mới là to lớn nhất cơ duyên. Vào lúc này lại, bất luận vương công quý tộc vẫn là thương nhân, chỉ cần có tiền, cái kia đều là liều mạng mua thổ địa. Ở trong lòng bọn họ, hết thảy đều là hư, chỉ có thổ địa mới là đồ tốt nhất, có thể truyền thừa hậu thế. Cái này cũng là những kia thế gia cùng địa chủ không chịu nhận, biết rõ thiên triều rất thần kỳ, cũng chọn rời đi nguyên nhân. Không có thổ địa, bọn họ liền không có cảm giác an toàn. Mấy ngày thời gian trôi qua, thổ địa đo đạc đã hoàn thành, nhà nhà án nhân khẩu, bất luận tuổi tác, bình quân phân đến thổ địa quyền sử dụng. Bởi thế gia cùng địa chủ trước chiếm cứ đa số thổ địa. Bây giờ bọn họ trốn đi, mà thổ địa chia đều hạ xuống, hầu như mỗi nhà bách tính thu được thổ địa đều so với trước còn nhiều. Này làm bọn họ không thể tin tưởng, cũng không thể tin được. Sau đó, toàn huyện bách tính rơi vào cuồng hoan. Từng nhà náo nhiệt cực kỳ, phản phất kết đến như thế. Bệ hạ nhân tử, thật là minh quân. Người xem nhẹ ai đó, bệ hạ rõ ràng là thánh quân. Tuy, không ai có thể so sánh được với bệ hạ. Rất nhiều người tự phát đi tới huyện nha bên ngoài tiến hành làm lễ. Liên ngoài cửa thủ vệ sĩ binh đều chịu đến nhiệt tình đối xử, rất nhiều người đưa lên trứng gà, thịt các loại thứ tốt, nhường sĩ binh hài lòng đến không thể ngậm miệng. Lục Liêu nói, những thứ này đều là bệ hạ công lao, chúng tôi không dám tham công. Tào Quốc Hy liên tiếp cười khúc khích, một bên chối từ bách tính lễ vật, một bên lại bị nhồi vào đồ vật. Tào Hòa Trưởng, ngươi có thể cưới vợ? Có một lao ông cười hỏi. Tào Quốc Hy buồn bực lắc lắc đầu. Lao ông kinh hỉ, lôi kéo Tào Quốc Hy tay nói, ta có một nữ, niên vương 28, tuy rằng dài đến thông thường, có thể thể trạng cường tráng, dễ sinh đẻ. Liền gả cho ngươi đi. Thấy Tào Quốc Hy muốn nói chuyện, lão ông mặt nghiêm, nói, rất nhiều người đều muốn cầu nhà ta con gái, ngươi đừng có mắt không trồng à. Chương 35, huyện bên cạnh người nhanh khóc, canh thứ hai, chương 35, huyện bên cạnh người nhanh khóc, canh thứ hai, cái khác sĩ binh thấy này, đều ngẩng đầu đỡ ngực, cũng có bình yên. Bọn họ may mắn lớn nhất chính là, theo bây giờ vị này bệ hạ, không chỉ có thu được sức mạnh to lớn, hiện tại còn như vậy được bách tính kính yêu. Mà lúc trước đầu hàng phụ binh, trong mắt tràn đầy ước ao. Dân chúng đều biết bọn hắn, biết được không phải bệ hạ chân chính thuộc hạ, liền lễ vật cái gì đều không bọn họ phần. Lúc nào mới có thể bị phong vì là sĩ binh, tiếp thu như vậy giống như đãi ngộ a. Đây là hết thệ phủ binh giờ khắc này tiếng lòng. Lúc này chính gặp thiên triều bách tính mới vừa thu rồi lương thực, lại gặp phải như vậy tin vui. Dân chúng bắt đầu chúc mừng lên. Hô bằng gọi bạn, ăn uống linh đình, thường ngày không nỡ ăn đồ vật đều hào phóng lấy đi ra. Chỉ vì không cần nộp thuế. Trong nhà lương thực chân chính toàn thuộc về bọn họ. Không cần lo lắng nộp các loại thuế, không cần lo lắng sau đó không lương thực ăn. Mà này hơi động tĩnh rất nhanh bị huyện bên cạnh người phát hiện. Vốn là huyện bên cạnh lương thực bởi vì không có tắm rửa kim vũ, còn cần 2 tháng mới thành thục, trong nhà chính trải qua căng thẳng, không ít gia đình đã lưu lạc tới mượn lương sống qua ngày. Bây giờ lại phát hiện, Định Tây huyện người hiện tại lại từng nhà đều ở ăn uống thỏa thuê. Điều này làm cho bọn họ đố kỵ hỏng. Các ngươi như vậy ăn, không sợ không tiền bạc nộp thuế sao? Có người không nhịn được hỏi. Sợ là phía trước đói bụng hỏng, lúc này mới thu rồi lương thực liền ăn uống thỏa thuê, thực sự là ngu xuẩn. Có người rêu cợt nói, chờ đến nộp thuế, nửa cuối năm không có lương ăn, nhìn bọn họ đến thời điểm làm sao khóc. Có người rất chua nói, Định Tây huyện người, ha ha. Bọn họ rất xem thường, những người này chính là đố kỵ bọn họ hiện tại trải qua tốt. Lẽ nào chúng ta nói sai lầm rồi sao? Huyện bên cạnh người cả giận nói, chúng ta đây là muốn tốt cho các ngươi, không nghe hiền giả khuyên, chờ chịu thiệt đi. Huyện bên cạnh người cảm thấy không biết phân biệt. Định Tây huyện người bĩu môi nói, các ngươi sợ là quên, chúng ta không phải là đường triều người. Huyện bên cạnh người ngạc nhiên nói, liền coi như các ngươi hiện tại là thiên triều người, vậy thì như thế nào? Định Tây huyện người đắc ý lên, rung đùi đắc ý nói, chúng ta thiên triều bách tính không giao thuế nông, tự nhiên có thể mỗi ngày ăn no cái bụng. Huyện bên cạnh người hoàn toàn không thể tin được, bọn họ cảm thấy những người này là tên lừa đảo, làm sao có khả năng không nộp thuế? Khả năng sao? Nhưng là nghĩ đến người khác không cần thiết kết phường lừa bọn họ, hơn nữa thiên triều xưa nay thần kỳ, cho nên bọn họ con người đều nhanh chừng đi ra. Bọn họ đấu kỵ đến phát điên. Tại sao a? Tại sao thiên triều lúc trước không phải chiếm lĩnh huyện chúng ta? Cùng là vị châu huyện, trời xanh bất công a. Các ngươi có thể hay không mang cái nói, nhường nhà ngươi bệ hạ nhanh đưa huyện chúng ta chiếm đi. Không thu thuế nông, chuyện này đối với thời đại này bách tính tới nói, không thua gì đưa lên một viên đạn hạt nhân. Đã từng tiên triều tế thiên thời hạ xuống thần tích, bọn họ tuy rằng ước ao, nhưng dù sao không phải không có cách nào tiếp thu. Hiện tại không thu thuế, nhưng là nhường bọn họ không chịu nhận. Đã từng bọn họ cho rằng nộp thuế thiên kinh địa nghĩa, dù sao mọi người đều nộp mà. Nhưng hiện tại dựa vào cái gì bọn họ hơn nửa thu vào muốn nộp thuế, mỗi ngày ăn không đủ no cái bụng. Mà Định Tây huyện người nhưng có thể ăn uống thỏa thuê, sung sướng như vậy. Không sợ cùng bị khổ, chỉ sợ người khác ăn ngon mặc đẹp, mà chính mình còn ở bị khổ, chính là cái đạo lý này. Định Tây huyện nha. Ken. Dịch Thiên mở ra hệ thống bảng, phát hiện số liệu có đổi mới. Vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, dịch thiên quốc vận, huyện, độ hoàn thành 19, 100, nhân khẩu, 12586, trung đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắp phòng, sĩ binh, 50, đội trưởng, 2, hỏa trưởng, nam, loại cỡ lớn, cầu phúc thuật, 2, nam, thiên triều bách tính sinh hoạt lũy thừa nhảy một cái từ cấp thấp biến thành trung đẳng. Ở dịch thiên trong mắt, lấy huyện thành làm trung tâm, so với trước nồng nặc mấy lần số mệnh từ bốn phương tám hướng tràn vào ngọc tỷ bên trong. Dịch thiên tính toán một chốc, quốc vận điểm còn kém 81 điểm. Như lấy cái tốc độ này, đại khái 4 ngày tả hữu có thể tích lũy 1 điểm quốc vận. Nói cách khác, nếu muốn đạt đến thăng cấp châu điều kiện, gần như cần thời gian 1 năm. 1 năm a? Dịch Thiên cao mày, hắn không phải không chờ nổi. Nhưng hiện tại vẹn vẹn là cấp huyện, quốc vận thăng cấp liền như vậy khó, cái kia mặt sau đây, như muốn chinh phục xong thế giới, cái kia đến phải bao lâu? Xem ra cần phải nhường bách tính sinh hoạt lũy thừa chí ít đạt đến thượng hạng mới được, không phải vậy quá chậm. Có điều muốn đạt đến thượng hạng, chí ít mỗi 3 ngày có thịt ăn, lúc này mới có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Thật là phải làm như thế nào? Cổ đại bách tính dù như thế nào cũng khó khăn đạt đến hậu thế bách tính bình thường sinh hoạt trình độ. Nay cùng siêng năng làm việc không quan hệ, thuần túy là bởi vì thời đại này sức sản xuất quá mức hạ thấp, lương thực sản lượng thấp, càng là ngày thương. Hắn không phải viên đại lão, sẽ không tạp giao lúa nước kỹ thuật. Đúng là khoai tây, bắp nô, khoai lang là thứ tốt, nhưng là hiện nay cách xa ở đất khách, trong thời gian ngắn không lấy được tay. Chương 36, pháp không cho loạn, canh thứ 3, chương 36, pháp không cho loạn, canh thứ 3, nghĩ đến hậu thế một số quốc gia cách làm, Dịch Thiên dần dần có chủ ý nếu tự thân quốc gia tài phú tạm thời không cách nào lớn lên, cái kia còn có thể đi phần ngoài cướp đoạt ra có điều, đi chỗ nào cướp đoạt hay, đều còn có chờ cân nhắc. Cùng ngày hướng cải cách ruộng đất chính sách dần dần truyền bá ra ngoài, mà càng chuyển càng xa thời điểm, đại đường hiện ra hai loại cực đoan thái độ. Bách tính bình thường tôn sùng là thần linh, cực kỳ khát vọng trở thành thiên triều bách tính. Mà thế tộc người căm ghét cực kỳ, chỉ cảm thấy đây là vi phạm thiên lý, dù sao đây là muốn đứt đoạn mất bọn họ căn. Nhưng thiên hạ nắm giữ cơ bản trên đời tộc trong tay, vì lẽ đó đại đường phổ biến đối với thiên triều căm thù lên. Càng có người nói xấu thiên triều là yêu quốc, là yêu nhân thành lập. Định Tây huyện nha. Lục Liêu nói, vậy hạ, tiền đường có người đến báo án, này nên làm thế nào cho phải? Dịch Thiên nhíu nhíu mày, thiên triều bây giờ quan văn quan chức còn không kích hoạt. Căn bản không phá án người a, vì vậy nói, là cái gì vụ án? Tiểu Lục tử ngươi thường ngày không phải rất lanh lợi sao, ngươi thử nghiệm giải quyết chính là. Lục Liêu lung túng sờ sờ đầu, hắn nếu có thể giải quyết thì sẽ không vì việc nhỏ tới quấy rầy đường đường thiên triều bệ hạ. Là một cái cướp đoạt án, nhưng đi trước ngu rốt, phân không ra phạm án người. Dịch Thiên lần này cảm thấy hứng thú, đơn giản lúc này vô sự, liền hướng tiền đường mà đi. Huyện nha phân trước sau, tiền đường là phá án địa phương, hậu viện là trước đây huyện lệnh nơi ở làm. Dịch Thiên đến tiền đường sau, liền thấy ba người đứng ở đường dưới. Trong đó hai cái là thanh niên, một cái là bà lão. Dịch Thiên vừa xuất hiện, ba người đều lo sợ tắt mép mặt mày quỳ trên mặt đất. Tham kiến bệ hạ. Bà lão càng là lão lệ tung hành, ấy nay nói, bệ hạ như vậy vạn kim tôn sư, càng đối với ta các loại ân cao hơn trời. Là lão phụ có tội, lại quấy rối bệ hạ. Mặt khác hai cái thanh niên cũng là vẻ mặt không tên, đều có hối hận vẻ. Dịch Thiên ngồi vào lên thủ, mỉm cười nói, không cần như vậy. Bây giờ thiên triều pháp luật còn chưa hoàn thiện, là chấm không phải. Vẫn là trước tiên nói một chút về, các ngươi đến cùng là cái gì sự tình. Lúc này huyện nha ngoại vì không ít người, bọn họ vốn là đến xem trò vui. Bây giờ thấy chỉ là việc nhỏ quấy nhiễu bệ hạ, không ít người đều mang lên. Bọn họ rất được Dịch Thiên tri ân, càng coi Dịch Thiên vì là thần, là tối cao tín ngưỡng. Chỉ là một cái cướp đoạt án liền phiền phức bệ hạ, dưới cái nhìn của bọn họ, đây là đối với bệ hạ không tôn trọng, cũng là bọn họ tự thân xỉ nhục. Thật mất mặt, hiện tại sinh hoạt tốt như vậy, còn cướp đoạt. Đừng làm cho ta biết là ai, không phải vậy nện chết hắn. Thật không biết cảm ơn, người nào a, chút chuyện này liền phiền phức bệ hạ. Vây xem bách tính nghị luận sôi nổi, mà nghe được nghị luận hai cái thanh niên, càng là mặt lộ vẻ xấu hổ. Bà lão nói, bệ hạ, là như vậy. Đêm qua lão phụ đeo túi đồ, đi trên đường, nhưng bị một cái tập nhân đoạn. Dịch Tiên kỳ quái nói, nếu một cái tập nhân, cái kia vì sao đến rồi hai cái? Bà lão nói, này, lão phụ cũng không nhận rõ bọn họ ai là tập nhân a. Dịch Tiên, có thể cảm giác được Dịch Tiên không nói gì, bà lão đội vàng nói, ban đêm quá đen, một cái tập nhân đoạt bao quần áo của ta liền chạy, vì lẽ đó không thấy rõ. Vừa vặn có người đi ngang qua, giúp ta đuổi theo tập nhân, lão phụ cũng cầm lại bao đồ. Nhưng bọn họ đều nói đối phương là tặc, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là tới đây lên tòa án. Lời này nhiễu hôn mê vây xem bách tính, bà lão không thấy rõ tặc nhân là ai, cũng không nhận rõ ai là tặc nhân, ai là người hảo tâm. Này còn làm sao xử án a? Lục Liễu cười khổ, hắn thường ngày tự xưng là thông minh, đối với việc này cũng là không tìm được manh mối. Thiệt thòi hắn trước đây còn muốn cầu bệ hạ nhường hắn nói chữ con đây, hay là thôi đi. Vây xem bách tính suy nghĩ một chút, cảm thấy vụ án này chính là vì khó người. Liền có người nói, nếu ta nói, vẫn là đừng tố cáo đi. Lại không phải đại sự, nhường bệ hạ phí thần, các ngươi chịu trách nhiệm lên sao? Lời này gây nên người khác tán thành, dồn dập phụ họa nói, đúng đấy, bệ hạ, đừng để ý tới bọn hắn. Quản bọn họ làm cái gì? Dịch Thiên không kìm lòng được nở nụ cười, hắn rõ ràng cảm nhận được bách tính đối với hắn một mảnh bảo vệ chi tâm. Rõ ràng là vụ án, lại sợ hắn bởi vậy phí thần. Thời khắc này, hắn có chút cảm động. Chỉ cảm giác mình phí hết tâm tư tăng cao cuộc sống của bọn họ trình độ, hoàn toàn là đáng giá. Có điều, vụ án vẫn là nhất định phải làm. Dịch Thiên mỉm cười nói, tuy rằng bây giờ thiên triều pháp luật còn không hoàn thiện, nhưng chỉ cần có người làm ác, bất luận to nhỏ, đều nên xử phạt. Chỉ có như vậy mới có thể thiết thân bảo hộ lợi ích của các ngươi. Dân chúng càng cảm động, bệ hạ vốn là đã ban tặng bọn họ thiên lớn đất nước, bây giờ còn mọi chuyện vì bọn họ cân nhắc, khiến không ít người nước mắt mục lên. Cõi đời này cái nào còn có tốt như vậy đế vương a? Liền, bọn họ đối với làm ra mất mặt sự tình tặc nhân càng thêm căm hận, dồn dập trừng mắt hai cái thanh niên. Dịch Thiên dừng một chút, hắn đối với phía dưới hai cái thanh niên nói, các ngươi ai là tặc, như hiện tại tự thú, chấm có thể cân nhắc xử lý nhẹ. Hai cái thanh niên đối diện một chút, lại nhìn một chút phía sau đối với bọn họ trợn mắt lấy chờ bất tính, do dự. Như thừa nhận chính mình là tặc, còn không bị phỉ nhổ cả đời a. Chương 37, tặc nhân chính là hắn, chương thứ tư, chương 37, tặc nhân chính là hắn, chương thứ tư, liền thanh niên giáp chỉ vào thanh niên đã nói, vậy hạ, hắn là tặc nhân. Mà thanh niên đất căng đỏ mặt, nói, ngươi là nói xấu. Rõ ràng là ta chào ngươi. Thanh niên giáp phẫn nộ, nói, ngươi rất vô liêm sỉ. Dịch Thiên lắc lắc đầu, nếu cho cơ hội không muốn, vậy cũng không cần lưu tình. Vì vậy nói, tiểu lục tử. Ở. Đem bọn họ mang tới trên đường, nhường bọn họ chạy nửa canh giờ lại trở về, như ai chạy chậm, liền đánh ai roi. Lục Liêu tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là lĩnh mệnh mà đi. Vây xem bách tính cũng là không rõ, cha án làm sao còn nhường đi chạy bộ. Có điều, có thể là bệ hạ bất mãn, cố ý nhường hai cái thanh niên ăn chút vị đắng đây. Đương nhiên, cái này cũng là bọn họ vui với thành kiến. Dịch Thiên ngồi ở công đường, đầu ngón tay nhẹ chút mặt bàn. Từ khi thăng cấp huyện quốc sau, hắn năng lực cũng tăng lên, đại khái tương đương với tu tiên trong tiểu thuyết trúc cơ kỳ. Nhưng đây chỉ là không có sức mạnh, căn bản sẽ không bất kỳ trong tiểu thuyết phép thuật. Không phải vậy làm cái kiểm tra nói dối thuật cái gì, phá án chẳng phải là đơn giản đến không được. Trương Nhạc làm Dịch Thiên nha hoàn, cũng là duy nhất nha hoàn, tự nhiên đối với Dịch Thiên như hình với bóng. Lúc này đứng ở một bên, nhíu lại đại lông mày, nghĩ đổi làm là nàng, nên làm sao xử án? Nhưng là chính là không nghĩ ra. Ai, ngươi để cho hai người đi chạy bộ, là dụng ý gì a? Trương Nhạc dùng ngón tay chọc chọc Dịch Thiên cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Dịch Thiên không nói gì, nha hoàn này có chút phiêu a. Lén lút cho phép nàng không xưng bệ hạ thì thôi, bây giờ ở công đường, lại vẫn cứ xưng ngươi. Nhẹ nhàng quét Trương Nhạc một chút, không nói gì. Trương Nhạc xẹp xẹp miệng, thần kỳ cái gì mà? Linh động con mắt xem xét Dịch Thiên một chút, mặt cười xuất hiện một tia nghịch ngợm vẻ. Lén lút duỗi ra hai cái ngón tay ngọc, bắt lấy Dịch Thiên thị chính là dùng sức một vặn. A. Trương Nhạc thở nhẹ, sau đó ý thức được đây là ở công đường, vội vã che miệng lại. Có điều con mắt đã là ngứa nước mắt lưng tròng. Đau. Quá đau. Nàng vốn là đã bóp lấy, nhưng là còn không xoay quanh, một đạo sức mạnh liền kích ở trên tay nàng, làm cho nàng đau đến không được. Dịch Thiên cười thầm, hắn làm sao sẽ không biết tiểu nha hoàn mở ám, vì lẽ đó cố ý không thu hồi hộ thể số mệnh, làm cho nàng ăn bị đắng. Ai bảo nàng không lớn không nhỏ. Trương Nhạc một bên nhìn đỏ chót ngón tay, một bên nhìn tựa hồ không cảm giác chút nào Dịch Thiên, quả thực tức chết rồi. Này quá bắt nạt người đi. Tiểu nha hoàn liền không nhân quyền sao? Bấm ngươi một hồi làm sao? Liền không thể để cho ta bấm một hồi sao? Trương Nhạc trong lòng oan ức chết rồi. Như Dịch Thiên biết được tiểu nha hoàn ý nghĩ trong lòng, khẳng định giật mình. Nay cũng hậu thế một ít nữ sinh tính cách rất giống nha. Sau nửa canh giờ, Lục Liễu mang theo hai cái thanh niên trở lại nha môn. Dịch Thiên nhìn còn giống như chó chết co quắp ở hai người dưới đất, chậm chậm nói, tập nhân đã hiện hình. Bắt người đi. Dịch Thiên chỉ về một người trong đó nói, lần này mọi người bối rối, nhìn chung quanh, này trên thân thể người không biết có tặc nhân hai chữ à. Có điều Lục Liễu vẫn là không chút do dự chấp hành Dịch Thiên mệnh lệnh, đem người này tóm lấy. Bị tóm thanh niên không hiểu ra sao, hô, bệ hạ, hoan uổng a. Dựa vào cái gì nói ta là tặc nhân? Dịch Thiên chỉ vào thanh niên nói, trên người ngươi có vết roi, nói rõ ngươi chạy chậm nhất. Thanh niên rất oan, ta chạy chậm cũng không thể nói ta là tặc nhân a. Dịch Thiên cười khẽ, nói, chạy nhanh khẳng định không phải tặc nhân, ngươi chạy chậm, cái kia tặc nhân chính là ngươi. Lúc này đầu óc linh hoạt đã phản ứng lại. Đúng vậy, tặc nhân chạy chậm mới sẽ bị người khác đuổi theo nắm lấy, như chạy nhanh, làm sao sẽ bị đuổi theo? Hóa ra là như vậy. Diệu à, bệ hạ quả thực thiên cổ tới nay người số một, liền phá án đều dễ dàng như thế mà nâng. Trương Nhạc cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, biện pháp lại đơn giản như vậy. Nhưng nàng cũng biết, xưa nay vượt đơn giản biện pháp, vượt không dễ bị người nghĩ đến. Đôi mắt đẹp không khỏi lén lút liếc Dịch Thiên một chút, nhưng cùng Dịch Thiên ánh mắt chạm bước vàng. Phi. Trương Nhạc trong lòng suy suy nói, mặt cười có chút tỏa nhiệt. Dịch Thiên nghe bách tính đối với hắn các loại khen, cũng không khỏi có chút bay lên. Có điều trên mặt nhẹ như mây gió nói, ngươi phạm cướp đoạt tội, mà chống cự nhận tội, đánh 20 gậy lớn, sau đó trục xuất định tây. Chỗ này phạt nghe tới không nặng, nhưng thanh niên đặt mông ngồi trên mặt đất, đầy mặt màu xám xịt. Sau đó nhớ ra cái gì đó, vội vã dùng sức giật đầu, khẩn cầu nói, bệ hạ, bỏ qua cho ta đi. Ngài nhiều đánh ta mấy lần, đem ta nhốt trong tù cũng được, nhưng cầu ngài đừng trục ta đi ra ngoài a. Nói đã là than thở khóc lóc. Nhất thời phạm hồ đồ, mỡ heo làm tâm trí mê muội, không nghĩ tới liền muốn bị trục xuất thiên triều. Phải biết, bây giờ thiên triều bách tính thân phận rất là quý giá a, mỗi người có không ít ruộng đất, còn không cần nộp thuế. Thiên hạ cái nào còn có so với này chỗ tốt. Chương 38, phụ dưỡng chi tâm, canh thứ 5, chương 38, phụ dưỡng chi tâm, canh thứ 5, lúc này, một lão giả vào tới. Người cái nghịch tử. Xuất sinh a, lão phu làm sao sinh ngươi đứa con trai này? Lão nhân một bên đá thanh niên, một bên lão lệ tung hành. Cha. Thanh niên ôm lão nhân trần, cũng là lệ rơi đầy mặt. Hắn hối hận a. Lục Liêu ánh mắt có chút kinh dị, đối với Dịch Tiên thì thầm bài câu. Nguyên lai người lão giả này là ngày ấy Lư Hồng mang binh đến công, trước một bước cho bọn họ báo tin lý chính. Lão nhân run run rẩy rẩy nói, "Vậy hạ, con trai của ta phạm vào lớn như vậy sai, còn xin mời tăng thêm xử phạt." Dịch Tiên trầm ngâm dưới, nói, "Lão nhân gia, ngươi từng báo tin, có công với thiên triều. Chớ bốn định ban tặng nhà ngươi một cái sĩ binh tiêu chuẩn, nhưng bây giờ ra việc này, cái kia liền không ban thưởng. Miễn đi con trai của ngươi xử phạt, lấy này ưu khuyết điểm lẫn nhau bù đi." Thanh niên đầy mặt kinh hỉ, lại miễn đi xử phạt. Nhưng là nghĩ đến nguyên bản có một cái sĩ binh tiêu chuẩn thời điểm, hắn đau lòng đến suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Sĩ binh a, vậy cũng là so với thiên triều bách tính còn cao hơn một đẳng tồn tại a. Dịch Thiên khoát tay áo một cái, liền hướng sau nha đi. Bây giờ thiên triều thành lập thời gian quang ngắn, hiện tại rất nhiều vấn đề đều bạo lộ ra. Thì như hành chính hệ thống, tuy rằng hệ thống còn không kích hoạt quan văn sắp phòng, nhưng coi như muốn lâm thời tìm người tiếp nhận, lại đi đâu tìm người? Lẽ nào mỗi lần có vụ án, cũng phải làm cho hắn đường đường hoàng đế đi làm? Lúc này Lục Liêu theo vào, sắc mặt có chút đỏ lên. Làm sao? Dịch Thiên cao mày hỏi. Lục Liêu ấp úng nói, vậy hạ, các anh em để cho ta tới hỏi ngươi, lúc nào phát lương ngân? Tuy rằng chúng ta trước đây là huynh đệ, nhưng cũng không thể không tiền công a. Dịch Thiên, đến, còn có quốc khố thu vào cũng là cái vấn đề lớn. Lúc trước huyện nha còn lại một ít tiền, cơ bản đều dùng đến dàn xếp hơn 100 hào dịch ra trại người. Hiện tại một nghèo hai trắng, phát lương ngân đều không tiền. Bởi vì cân nhắc đến sĩ binh thân phận đặc thù, thường ngày là không công phu trồng trọt, vì lẽ đó trưởng tôn vô kỵ phân thổ địa thời điểm không cho bọn hắn phân. Mấy ngày nữa chấm sẽ giải quyết. Dịch Thiên khoát tay áo một cái. Nương, làm hoàng đế nhất thời thoải mái, nhưng phá vấn đề cũng một đồng lớn. Huyện nha ở ngoài, dân chúng đột nhiên phát hiện một vấn đề. Các ngươi nói, vậy hạ tôn quý như thế, làm sao ở huyện nha a? Thật giống bệ hạ không kiến tạo hoàng cung chứ? Muốn không đoàn người nhi xuất một chút lực, cho bệ hạ kiến tạo cái cung điện. Ta tan thành, coi như ta một phần. Chủ ý này hay, chỉ là huyện nha làm sao xứng với bệ hạ? Bệ hạ đối xử với chúng ta như thế, chúng ta cũng nên báo lại bệ hạ mới là. Đúng đúng đúng. Nói làm liền làm, một nhóm người rất nhanh kết bè kết đảng, từng nhà tới cửa tiến hành quyên bảo. Không ai phản đối cho bệ hạ kiến tạo cung điện một chuyện, hết thảy mọi người dồn dập hùng hồn rút tiền, đồng thời gia nhập quyên bảo người khác đội ngũ. Không lâu lắm, liền kiếm ra một khoản tiền lớn, hơn nữa mấy ngàn người biểu thị miễn phí hỗ trợ cho bệ hạ xây dựng cung điện. Tuy rằng một cái huyện thành tài lực không coi là nhiều hùng hậu, nhưng kiến tạo một cái phổ thông cung điện, vấn đề vẫn là không lớn. Đang tuyển ra trong thành vị trí tốt nhất sau, diện tích cư dân tự nguyện mang đi, thậm chí không muốn những người khác đưa ra bồi thường. Liền, sau đó không lâu, từng cây cây cối bị vận tiến vào huyện thành, sau đó bị chia làm các loại vật liệu gỗ. Từng khối vật liệu đá bị đưa vào thành, có sẽ đốt gạch xanh người, dẫn người ở ngoài thành lò gạch đốt gạch. Dịch Thiên rất nhanh biết được việc này, trong lòng ấm áp, đồng thời lại cảm thấy hơi buồn phiền. Bách tính là cỡ nào thuần phác a. Một bên hầu hạ Trường Nhạc trầm mặc, nàng đã từng rất sùng bái nàng phụ hoàng Lý Nhị, nhưng chưa từng thấy có bách tính đối với Lý Nhị như vậy cảm kích, chỉ có trong triều quan chức đối với hắn ca công tụng đức. Từ khi từng trải qua bách tính chân thực sinh hoạt trình độ sau, nàng mới hiểu được bách tính kỳ thực trải qua rất khổ đáng. Cái gọi là thịnh thế có điều là vương công quý tộc thế gia người thịnh thế. Nàng phụ hoàng cũng không có quan chức trong miệng vĩ đại như vậy, nhưng cái này tiểu tặc nhưng làm được, hắn nhường thiên triều bách tính đều ăn được lên cơm no, nhường bọn họ sinh hoạt không lo. Vì lẽ đó những người dân này mới như vậy cảm kích. Dần dần, Trường Nhạc xem Dịch Thiên ánh mắt trở nên hơi mê ly lên. Này, mới thật sự là anh hùng đi. Lấy sức một người, như vạn vạn người chi phúc. Vị Châu Thành. Hầu quân tập tỷ lệ 1 vạn binh mã trải qua mấy ngày chạy đi, rốt cục chạy tới. Lư Hồng tiếp đến tin tức, vội vã ra khỏi thành đó lấy. 7 ngàn binh lực, thất bại. Hầu quân tập đang nghe xong Lư Hồng tỉ mỉ tự thuật sau, trên mặt biến ảo không ngừng. Thật sự có đau thương bất nhập yêu nhân. Hắn hiện tại đều không muốn tin tưởng, ngang dọc chiến trường nhiều năm như vậy, tại sao có thể có người như thế? Có điều sự thực hắn không thể không tin, ở hỏi dò qua ngày ấy tham chiến một bên binh sau, hắn trầm mặc. Dù cho hắn luôn luôn tự phụ, lúc này hắn cũng không nghĩ ra nên làm sao phá địch. Nhưng hắn là tốt mặt mũi, nếu hắn hướng về Lý Nhị đánh cam đoan, liền nhất định phải thắng. Có người nói, này phản tặc yêu dân như con. Lư Hồng thử nghiệm nói rằng, chương 39, bọn họ là người sao, 2000 hoa tươi thêm trường, chương 39, bọn họ là người sao, 2000 hoa tươi thêm trường, yêu dân như con. Hầu quân tập năm chiêu. Nếu nói như thế, chẳng lẽ có thể? Truyền lệnh, đi tới định tây. Đột nhiên, hầu quân tập quát lệnh. Đi tới định tây. Sĩ quan phụ tá đầu chuyển hướng phía sau, lập lại. Ầm ầm. Một vạn kỵ binh theo âm thanh mà động, binh khí áo giáp va chạm âm thanh không dứt bên tai, để lộ ra lạnh lẽo, nghiêm ngặt khí tức. Bọn họ là phi kỵ quân, bọn họ là cấm quân, bọn họ là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Vân Mễ Hương. Đi về huyện thành trên quan đạo, mặt đất bắt đầu chấn động, sau đó truyền đến vô số tiếng vó ngựa. Hầu quân tập sắc mặt lãnh khốc, không ngừng cân nhắc một cái nào đó ý nghĩ. Hu. Hắn ngừng lại, nhìn về phía quan đạo phía bên phải, cái kia đông đảo bách tính phòng ốc. Khói bếp lượn lờ. Hiện tại là bữa trưa, hiển nhiên là ở làm bữa trưa. Những này phản tặc ăn được không tệ lắm, lại có thể ăn bữa trưa. Hầu quân tập trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ở đương triều, bách tính bình thường nhiều con ăn sớm muộn 2 món ăn, chỉ có giàu có nhân gia mới sẽ ăn cơm trưa. Phó tướng không rõ vì sao, nhắc nhở, tướng quân, những này là bách tính, phản tặc ở trong thị trấn. Hầu quân tập lạnh lùng nhìn phó tướng một chút, ngữ khí lạnh lẽo nói, ta nói là phản tặc chính là phản tặc. Phó tướng trong lòng một cái hồi hộp, bị ánh mắt này sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tướng quân nói đúng lắm. Phó tướng lộ ra khó coi nụ cười. Truyền lệnh, đem những này phản tặc toàn nắm lên đến. Hầu quân tập hạ lệnh. Ê! Nhiều đội nhân mã phân ra đi, tùy ý nhằm phía những kia bách tính nhà. A, các ngươi là ai, muốn làm gì? Định tây huyện thành. Có ra khỏi thành đi vận gỗ bách tính bị hầu quân tập tình cờ gặp, hết thảy đều tóm lấy. Nói, các ngươi đây là đang làm gì thế? Hầu quân tập quát lệnh. Đây là mấy cái thanh niên cường tráng, bọn họ ánh mắt về phía sau nhìn một chút, lại phát hiện hơn 2000 cái bị tóm bách tính. Thanh niên bên trong lão đại ánh mắt mang theo sợ hãi, nhưng vẫn là ưỡn ngực, nói, chúng ta làm cái gì cùng các ngươi có quan hệ gì đâu? Còn có, các ngươi tại sao bắt chúng ta? Hầu quân tập phất lên roi, dùng sức giật thanh niên một hồi, quát lên, có nói hay không? Thanh niên đau đến sắc mặt trắng nhợt, cắn răng, không nói gì. Mà một cái khác nhỏ tuổi chút thanh niên nói, ta biết các ngươi là người nào? Các ngươi là Đường quân. Hầu quân tập nở nụ cười, nói, nếu biết chúng ta là Đường quân, còn không nói, hẳn là đã nương nhờ vào phản tặc. Tiểu thanh niên không cam lòng nói, các ngươi lại chảo bất tính. Đường quân không phải người tốt. Hầu quân tập giận dữ, mạnh mẽ giật tiểu thanh niên mấy roi. Chúng ta bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu thanh niên bướng bỉnh đầu nói. Hầu quân tập khinh bị liếc tiểu thanh niên một chút. Đi. Theo Đường quân tới gần, có sĩ binh phát hiện động tĩnh. Tùng tùng tùng. Tiếng trống vang lên, nhiều đội sĩ binh chạy tới nơi cửa thành. Bệ hạ, có 1 vạn Đường quân đến công. Lục Liêu tới rồi bẩm báo, nói xong có chút do dự nói, còn. Dịch Thiên cao mày, còn cái gì? Lục Liêu cắn răng, nói, Đường quân xua đuổi mấy ngàn bách tính ở phía trước, hẳn là chúng ta thiên triều trong thôn bách tính. Bọn họ khả năng làm muốn, chính đang biết đổ vật Dịch Thiên, động tác hơi ngưng lại, đống nhiên ngẩng đầu lên. Lục Liêu còn không phản ứng lại, Dịch Thiên đã biến mất ở tại chỗ. Bệ hạ, các loại ta. Ngẩn người một chút, Lục Liêu mới gọi đuổi theo. Làm Dịch Thiên chạy tới thành lầu thời điểm, nơi này đã tụ tập 3 hỏa sĩ binh, còn lại 2 hỏa ở cửa bắc thủ vệ, để ngừa bất ngờ. Bệ hạ, sĩ binh nhóm dồn dập hành lễ. Bệ hạ, Đường quân quá mức vô liêm sỉ, lại xua đuổi bách tính làm kiên thịt. Tào Quốc Hy tức giận nói. Bệ hạ, chúng ta trực tiếp giết ra ngoài đi. Đúng, mạnh mẽ giáo huấn bọn họ, nhường bọn họ biết, làm như vậy đánh đổi. Sĩ binh nhóm quần tình xúc động. Ở phía sau duy trì huyện thành trật tự một cái phủ binh, lén lút ra bên ngoài liếc mắt nhìn, hoàn toàn biến sắc. Bệ hạ, cầu ngươi cứu cứu ta nương. Phủ binh xuống lại, quỳ gối Dịch Thiên trước mặt, ánh mắt thống khổ nói, ta nương cũng bị kèm 2 bên. Nàng đều hơn 60 tuổi a, lại còn được này khổ, đáng. Cái khác phủ binh nghe thấy động tĩnh, cũng đều dồn dập lo lắng ra bên ngoài nhìn lại. Bởi vì bọn họ đại đa số đều là trong thôn người. Ta ca cũng ở. Có phủ binh giật mình hô. Ta nhìn thấy cha ta. Trời ạ, muội muội. Rất nhiều phủ binh đều đang bị xua đuổi ở mặt trước bách tính bên trong, nhìn thấy thân nhân của chính mình. Đường quân, bọn họ là người sao? Các phủ binh không dám tin tưởng, Đường quân lại tàn nhẫn như vậy. Mà bọn họ trước vẫn là Đường quân bên trong một thành viên. A, có phủ binh tự dễ ước, chính mình bởi vì như vậy quốc gia ra sức qua. Chương 40, Thiên, Chu Diện, 3000 hoa tươi thêm trường. Chương 40, Thiên, Chu Diện, 3000 hoa tươi thêm trường. Một vạn binh mã dần dần đứng lại, mà phía trước nhưng là hơn 2000 bách tính. Có tóc trắng xóa lao nhân, có vẫn còn ta lót trẻ nhỏ. Hầu quân tập cười lạnh một tiếng, tay nhẹ nhàng vung lên. Sau đó, vô số thanh đao ra khỏi vỏ, bạch quang long lánh, chỉ ở phía trước những kia bách tính trên người. Hầu quân tập ánh mắt liếc nhìn thành lầu, đảo qua căm phẫn sục sôi sĩ binh, nói: các ngươi những này phản tặc, nghe nói yêu dân như con, nếu các ngươi thật sự có này tâm, vậy thì ngoan ngoan ra ngoài đầu hàng. Dịch Thiên ánh mắt lạnh lẽo, mà không hề cảm xúc nhìn kỹ phía dưới, gàn từng chữ một: cho ngươi một cơ hội, hiện tại lập tức thả bọn họ. Hầu Quân Tập biểu hiện kiên nạo, nhìn một chút Dịch Thiên, ngẹo cổ nói: ngươi chính là tặc thủ đi, thật giống các ngươi đao thương bất nhập, nghĩ đến để cho các ngươi đầu hàng cũng không thích hợp. Vậy thì tự sát đi, bằng không ta giết những người dân này. Nói xong, lại phất phất tay. Phía sau tướng sĩ lần này trực tiếp thanh đao khoát lên phía trước bách tính trên cổ. Có một lao ông run run rẩy rẩy cất giọng nói: bệ hạ, không cần lo chúng ta. Bọn họ yêu giết, vậy hãy để cho bọn họ giết đi. Chỉ có bệ hạ ngươi có thể cho bách tính trải qua ngày lành, ngàn bạn không thể đáp ứng a. Cái khác bách tính cũng là một mặt bi tráng, dồn dập nói: đúng, không nên đáp ứng. Chỉ cần thiên triều ở, bách tính thì có ngày lành. Một cô gái hô: đại trụ, ta biết ngươi ở bên trong, không muốn lo lắng ta. Ngươi khẩu vị lớn, cố gắng theo bệ hạ, sau đó mỗi ngày đều có thể ăn cơm no. Có trẻ con sợ đến gào khóc, nhưng xưa nay không gọi sợ sệt. Hầu Quân Tập nhìn tình cảnh này, vui vẻ vỗ vỗ lòng bàn tay, ngẩng đầu hướng lên phía trên nói: nhìn một cái, các ngươi như thế được kính yêu à? Cái kia nhẫn tâm nhìn bọn họ chết đi sao? Dịch Thiên meo lại mắt, dồn khí đan điền, âm thanh tuy nhẹ, nhưng chuyển vào trong thai mỗi một người. Các ngươi như có lương tri người, lập tức thả xuống đao trong tay. Bằng không, đừng trách chấm vô tình. Một bạn phi kỵ quân không động chút nào, biểu hiện lênh khốc. Bọn họ là cấm quân, tất cả lấy hoàng quyền là tối cao sứ mệnh. Chỉ là mấy trăm ngàn họ, còn không thể dao động trái tim của bọn họ. Hầu Quân Tập cao mày, trong lòng có loại dự cảm xấu, nhưng là không biết từ đâu nhìn đến. Có bách tính ở tay, những này yêu nhân chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác? Hoặc là nói cũng dự định không để ý bách tính chết sống. Hắn đối với loại này bất an rất là tức giận, ngẩng đầu hung tợn nói: cho các ngươi nửa nén hương, nếu không tự sát, liền cho những người dân này nhặt xác đi. Vậy hạ, Tào Quốc Hy đám người nhìn về phía Dịch Thiên, bọn họ rất muốn giết ra thành, giết hết này quần lãnh huyết xuất sinh. Mấy trăm các phủ binh không có mở miệng, chỉ là bất lực lại mở miệng nhìn Dịch Thiên. Bọn họ cùng sĩ binh không giống, bên ngoài có thân nhân của bọn họ, nhưng bọn họ lại không làm được nhường sĩ binh nhóm tự sát sự tình. Dịch Thiên đối với các phủ binh khẽ bước cằm, nhường bọn họ dâng lên hy vọng, nhưng là lại trong nháy mắt tắt. Tình huống như thế, coi như bệ hạ thần thông quảng đại, có thể làm sao cứu ra thân nhân của bọn họ đây? Dịch Thiên đóng nhắm mắt, sau đó mở, có ánh sáng lạnh lẽo chớp qua. Lần này, không cho phép hắn nhẹ dạ. Đương nhiên, bầy xuất sinh này cũng xứng không được hắn nhẹ dạ. Thiên, Chu Diệt. Dịch Thiên chậm rãi đọc lên vài chữ, âm thanh réo rắt, vang vọng đất trời. Lại phảng phất mang theo vô thượng uy nghiêm. Ở phía dưới một vạn binh mã bất an bên trong, Thiên thoáng chốc đen kịt lại. Tầng mây phun trào, vô số điện xà múa lên. Có trầm thấp nổ vang không ngừng vang lên, phảng phất nện ở trong lòng mọi người. Hầu Quân Tập khỏe mắt sắp nước, bất an linh cảm bỗng nhiên một kích. Giết! Hắn hí lên quát. Nhưng là tiếng nói còn chưa kịp truyền đi, liền bị bầu trời to lớn sấm ngăn chặn. Vâng! Vô số đạo lôi đình nghiêng nhiên mà xuống, phản phất lôi hải cũng nghiêng, ở Hầu Quân Tập tuyệt vọng bên trong, ở một vạn phi kỵ quân hoảng sợ bên trong, ở vô số bách tính mở mịt bên trong. Đánh vào này một vạn đường quân trên người. Bị em hai bên bách tính rít gào lên, bởi vì này vô số đạo lôi đình liền ở bên cạnh họ hạ xuống. Nhưng mà, không có một cái dân chúng chịu thương. Vô số đường quân duy trì vẻ mặt sợ hãi, ở tại chỗ, không nhúc nhích. Thiên sơn tầng mây tản đi, ánh mặt trời lần thứ hai tung hướng về định tây cái thị trấn này. Một trận gió nhẹ thổi tới, một cái đường quân ngã trên mặt đất, sau đó hai cái, ba cái, vô số. Bọn họ đều chết rồi. Dân chúng nuốt mắt, không thể tin được nhìn thấy tình cảnh này. Qua hồi lâu, bọn họ mới ý thức tới, đây là thật. Kèm hai bên bọn họ một vạn đường quân đều chết rồi. Vốn đã từ bỏ sinh mệnh bọn họ, lại có thể sống sót. Bệ hạ, đây là bệ hạ đã cứu chúng ta. Bọn họ nhớ tới Dịch Thiên mới vừa nói cái kia vài chữ, bừng tỉnh lại đây. Thiên, Chu Diệt. Này không phải là lên trời lấy lôi đình đánh giết những ác tặc này sao? Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hết thảy mọi người quỳ xuống. Thiên triều bệ hạ, lại cứu bọn họ. Chương 41, không sợ chết ngụy trình, 300 đánh giá thêm trường. Chương 41, không sợ chết ngụy trình, 300 đánh giá thêm trường. Trên lâu thành sĩ binh, ngơ ngác nhìn Dịch Thiên. Bệ hạ, lợi hại như vậy sao? Dịch Thiên thủ đoạn, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Đây chính là một vạn cấm quân a lại vung tay lên liền không rồi. Nhưng mà Dịch Thiên nhưng không có nửa phần cao hứng, dù sao giết, là một vạn người Hán. Tuy rằng bọn họ chết chưa hết tội. Trầm mặc một hồi lâu, hắn lại đau lòng lên quốc vận điểm tới. Mới vừa cái kia một hồi, tiêu hao cao tới 6 điểm số mệnh. Phải biết, bây giờ quốc vận độ hoàn thành mới vẹn vẹn 19 điểm mà thôi. Lập tức liền tiêu hao 1/3. Trong thành thủ tiêu giới nghiêm, thành cửa mở ra. Các phủ binh hướng phía ngoài, cùng các thân nhân tương phụng. Trong thành bách tính phát sinh rung trời hoan hô. Bệ hạ càng mạnh, bọn họ liền càng hài lòng, bởi vì này đại biến đổi, thiên triều sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, mà bọn họ ngày lành cũng đem tiếp tục. Đồng thời, Dịch Thiên uy nghiêm ở trong lòng bọn họ cũng biến thành càng thêm dày nặng. Bệ hạ nhất định là tiên nhân hạ phàm đi. Có người suy đoán nói, tiên nhân tính là gì, bệ hạ khẳng định so với tiên nhân còn lợi hại hơn. So với tiên nhân còn lợi hại hơn là cái gì a? Ngạch, là bệ hạ a. Cái kia bệ hạ là cái gì a? So với tiên nhân còn lợi hại hơn. Lúc này, có người thét to nói, cho bệ hạ kiến tạo cung điện còn không tạo tốt, nhân lúc hiện tại nhiều người, mọi người đều phụ một tay. Đúng đúng, cho bệ hạ xây cung điện đi. Ta cũng tới. Dịch Thiên khỏe miệng không kìm lòng được bung lên, tâm tình cũng sung sướng lên. Tuy rằng tiêu hao không ít quốc vận, cũng giết một vạn đường quân, nhưng bảo vệ những này đáng yêu bách tính, tất cả những thứ này đều đáng giá. Trở lại huyện nhà sau, Dịch Thiên tiếp tục viết bảng kế hoạch. Đây là một phần liên quan với làm sao dồi dào quốc khố kế hoạch. Lại không kiếm tiền, thiên triều quan chức thậm chí hắn cái này bệ hạ đều nên cạn lương thực. Mấy ngày sau, hầu quân tập tỷ lệ 10.000 đại quân, bị thiên triều bệ hạ phất tay diệt sạch, tin tức chuyển quay lại Trường An. Thiên hạ kinh hãi, triều đình chư công cùng Lý Nhị cũng không nhịn được kinh hoàng lên. Đao thương bất nhập vẫn còn có thể miễn cưỡng tiếp thu, nhưng vây tay gọi lại Lôi Đình, mất đi vạn quân, đây là thủ đoạn là gì? Này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức, e sợ chỉ có trong truyền thuyết thần thoại tiên nhân có thể cùng sánh vai. Như thiên triều bệ hạ tấn công tới, chẳng phải là tiện tay liền có thể diệt bọn hắn mọi người? Có kiếp đảng người đã đang mưu đồ làm sao từ quan, mà một cái khác tin tức cũng làm cho thiên hạ ồ lên. Đường quân kèm hai bên mấy ngàn bách tính, nạp làm khiên thịt tấn công yêu nhân, còn lấy bách tính uy hiếp tính mạng đối phương, nếu không tử, liền tàn sát bách tính. Này không phải cái gì chính nghĩa chi sư, hoàn toàn là ác ma tốt đi. Thiên hạ thuyền đánh cá nghiêng về một bên chỉ trích triều đình, chỉ trích Lý Nhị. Thực sự là thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, khiến người trong thiên hạ chơ chẽn. Trường An, Thái Cực Điện. Lý Nhị sắc mặt tái xanh ngồi ở phía trên, mà phía dưới chư thần đều không nói một lời. Chư vị ái khanh, thấy thế nào? Một lúc lâu, Lý Nhị mới sát âm thanh nói rằng: "Bách quan ngươi nhìn ta, ta nhìn nhìn ngươi, chính là không ai lên tiếng." Cách một hồi lâu, Ngụy Trinh mới nhảy ra ngoài, nói: "Vậy hạ, thần bạch tội." Lý Nhị mặt tâm trầm, nhìn về phía lao giả ngoan cố này. Hiện tại là bạch tội người thời điểm sao? Có điều, hắn vẫn là nói: "Ngươi bạch tội ai?" Ngụy Trinh cung kính nói: "Thần bạch tội bệ hạ cùng hầu quân tập." Lý Nhị bỗng nhiên trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào Ngụy Trinh, dường như muốn nuốt sống người ta giống như. Hắn từng chữ từng câu cắn răng nói rằng: "Ngươi nói cái gì?" Ngụy Trinh căn bản không để ý tới Lý Nhị, mà không hề cảm xúc tiếp tục nói: "Bệ hạ loạn dùng định thần, khiến hầu quân tập tàn hại bách tính, làm ra khiến đại đường hổ thẹn sự tình. Hầu quân tập mục không bách tính, tính cách tàn bạo, phạm vào ngập trời tội lớn. Thân thỉnh cầu bệ hạ tự phạt, đồng thời truy phạt định thần hầu quân tập, thu hồi ngày xưa sắc phong các loại." Triều đình bên trong bách quan không dám thở mạnh, vùi đầu đến mức rất thấp, chỉ dám ở trong lòng kính nể, này Ngụy lao đầu thật không sợ chết. Lúc này lại dám đi xúc Lý Nhị rủi ro. Bạch tội hầu quân tập thì thôi, dù sao xác thực đáng chết, nhưng còn mang theo Lý Nhị đồng thời bạch tội, quả thực không muốn sống. Phải biết, Lý Nhị tuy rằng một bộ muốn làm mình quân dáng vẻ, kỳ thực có thể nói lãnh huyết, giết huynh giết đệ, bá tẩu tù phụ, này ở cổ đại là người bình thường có thể làm ra đến. Vì lẽ đó, đúng như dự đoán, người đến, đem Ngụy Trinh đánh vào thiên lao. Lý Nhị lạnh lùng nói, bên ngoài thủ vệ xuống tới, đem Ngụy Trinh kéo xuống. Chư vị ái khanh, có gì pháp có thể đối phó định tây phản tặc? Lý Nhị nhìn quét bách quan, chậm rãi nói rằng. Bách quan không nhúc nhích, vẫn không người lên tiếng. Cái kia các loại kinh thế hai tục thần nhân, bọn họ có biện pháp gì? Không chắc người khác một cái không cao hứng, ngày mai liền đến Trường An, đem bọn họ triều đình mọi người cho một chiêu diện. Nhớ tới này, mấy người từ quan tâm tư lại manh liệt lên. Bệ hạ, thân tuổi già sức yếu, ngày gần đây thường xuyên ốm bệnh, mong được từ chức. Một cái lao thần già khỏi hàng nói. Chương 42, đều muốn từ quan à, canh thứ nhất. Chương 42, đều muốn từ quan à, canh thứ nhất. Quân thân nhìn lại, nhưng là nước Tống công Tiêu Vũ. Này nhưng là chân chính trọng thần a, năm xưa cùng thái thượng hoàng Lý Uyên giao tình rất tốt. Hơn nữa cùng Lý gia dính thân, Lý Nhị cũng phải gọi một tiếng cô phụ. Càng là mấy đời tể tướng, bây giờ nhưng phải từ quan. Lý Nhị trên mặt âm trầm đến nhanh chảy ra nước, nhìn kỹ Tiêu Vũ một lúc lâu, mới phun ra một chữ. Chuẩn. Theo lý thuyết cáo lão về quê thần tử, như thế đều sẽ bị gia phong một ít hư chức, lấy đó ân đức. Nhưng Lý Nhị căn bản không nâng. Tiêu Vũ cũng rất thức thời, tiến lặng trở lại đội ngũ. Thấy có người làm chim đầu đàn, từ quan thành công, không ít người cũng động lòng. Bệ hạ, thần cũng xin từ chức. Một cái trung niên quan chức ra khỏi hàng nói. Nhưng mà, hắn không đến bất kỳ đáp lại, tâm trạng lo sợ ngẩng đầu nhìn tới, liền thấy một đôi bốc lửa con mắt. Người đến, mang xuống. Lột quan phục, đánh vào thiên lao, tùy ý hỏi chém. Trung niên quan chức sợ đến một sách, co quắp ngã xuống đất. Bệ hạ, tha mạng a, tha mạng a. Nhưng mà Lý Nhị không để ý tí nào, mới trung niên liền xin từ chức, này không phải đang làm nhục sự thông minh của hắn sao? Chờ trung niên quan chức bị mang xuống sau, triều đình bách quan đều không dám cấm khẩu. Có còn hay không muốn từ quan? Lý Nhị mắt ưng nhìn quét quần thần, bách quan im lặng không lên tiếng, chỉ có thể thầm nhủ trong lòng, như ngươi vậy ai dám từ quan a Trình Giảo Kim? Lý Nhị nghiêm mặt hô, thần ở. Một cái cường tráng mặt đỏ đại hán ra khỏi hàng nói, tràn đầy vẻ mặt bất đắc dĩ. Này bước mặt, tại sao gọi hắn a? Nhường ta làm sao cầu? Ngươi có thể có pháp bình định. Trình Giảo Kim rất được cầu chi chân lý, lúc này ngàn vạn không có thể tùy ý qua loa. Liên giả vờ giả vịt nghĩ đến một hồi lâu, sau đó nói, bệ hạ, nếu là yêu nhân, sao không nhường những hòa thượng kia các đạo sĩ đi đối phó? Hàng yêu trừ ma mà. Bách quan, cao. Vừa đưa ra phương pháp, lại có vẻ không phải rất qua loa, quả nhiên rất được quan trường thoát thân thuật. Có điều, hòa thượng đạo sĩ hữu dụng. Nói đùa sao? Có điều Lý Nhị ánh mắt sáng lên, đúng là nghĩ đến một người. Cái kia chính là Viên Thiên Cương. Trinh quan 6 năm, cũng chính là năm ngoái, Lý Nhị được nghe Viên Thiên Cương danh tiếng, liền chiêu đến Trường An, nạp làm túi khôn. Người này thiện gió dám, có thể bằng tiếng gió chiều gió đoạn hung cát, lại tinh thông tướng mạo, lục nhâm cùng ngũ hành tinh tượng các loại. Người đến, tuyên Viên Thiên Cương. Sau đó không lâu, một người mặc đạo phục ông lao đi vào. Tham kiến bệ hạ. Lý Nhị vội vàng hỏi, Viên Ái Khanh, nói vậy ngươi cũng nghe nói định tây phản tập việc. có thể có diệu pháp ngoại trừ ác tặc. Viên Thiên Cương cao mày, hắn từ khi ngày ấy Dịch Thiên Giải an cấp cô dâu liền chú ý tới người này, nhưng là suy tính ra kết quả nhường hắn kinh hãi. Nghe nói Lý Nhị câu hỏi sau, Viên Thiên Cương nói, vậy hạ, người này thần dị, thần không cách nào. Lý Nhị trong mắt hy vọng vẻ biến mất rồi, nói, vậy cũng có pháp phá ta đại đường thái dương. Viên Thiên Cương chần chừ một lúc, nói, vậy hạ, người này thần dị, thần không cách nào. Lý Nhị trong mắt hy vọng vẻ biến mất rồi, nói, vậy cũng có pháp phá ta đại đường thái dương. Viên Thiên Cương chần chừ một lúc, nói, vậy hạ, người này tồn tại, không nhất định là họa, cũng có thể là phúc. Hắn không nói là đại đường chi phúc vẫn là bách tính chi phúc, bởi vì không thể nói. Lý Nhị có chút hồn bay phách lạc, thế gian xuất hiện bực này người, hắn nên làm gì? Coi như người kia là tiên, nhưng cùng với vị đế vương, cũng là kẻ thù của hắn. Huống hồ người kia nhiều lần bóc hắn bại ngược, mắng hắn là đồ bỏ, này đã là thù không đợi trời chung. Tan triều. Lý Nhị không có nâng phái quân đi bình định sự tình, trước tiên không nói có thể thành công hay không, then chốt là hiện tại người nào dám đi Định Tây huyện thành? Bởi vì phụ cận nhiều vùng núi, Dịch Thiên rất dễ dàng liền tìm đến một chỗ to lớn muối mỏ. Bởi vì muối mỏ lên dài không ra hoa màu, vì lẽ đó không có bách tính ở chung quanh đây trồng trọt. Thời đại này muối là cái vật hiếm có, nhưng nhà nhà đều cần nó. Vì lẽ đó, lựa chọn chế muối rồi rào quốc khố là tuyệt hảo con đường. Có điều thời đại này chỉ có nước biển chế muối cùng nước chát chế muối hai loại phương thức, mỏ muối là không ai dám động. Bởi vì bên trong đựng lớn tiêu cùng lân giáp, ăn sẽ chết người, được người gọi là độc muối. Nhưng cũng không có nghĩa là Dịch Thiên không dám, tuy rằng hóa học lao sư dạy đều quên gần như, nhưng cơ sở vẫn còn, có thể thí nghiệm a liền, ở sĩ binh không rõ bên trong, trường nhạc nghi hoặc bên trong. Dịch Thiên đem mỏ mài nhỏ, sau đó rót nước hòa tan. Lại sau khi nên làm sao tới? Dịch Thiên tìm đến vải trắng, sử dụng vải trắng loại bỏ, nhưng là loại bỏ đi ra nước vẫn là rất vần đục, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Vậy thì tăng cường loại bỏ cường độ. Dịch Thiên đem vải trắng gấp thành 10 tầng, lần này tuy rằng loại bỏ đến mức rất chậm, nhưng đi ra chất lỏng đã trong suốt rất nhiều. Nhưng mà nước hiện màu vàng, nên hàm có thật nhiều lân giáp các loại ly tử nguyên nhân. Như trực tiếp đem ra kết tinh, bảo đảm ăn vẫn phải là có chuyện. Lại nên làm như thế nào? Dịch Thiên trong lòng hơi động, nhớ tới một cái bảo bối. Chương 43, mối nghiệp thu làm quốc hữu, canh thứ 2, chương 43, mối nghiệp thu làm quốc hữu, canh thứ 2, than tuổi. Ở hóa học bên trong, nhưng là cái tầm thường mà lại không tầm thường đồ vật. Tầm thường là bởi vì nó tùy ý có thể thấy được, không tầm thường là nó các loại mạnh mẽ công hiệu. Một người trong đó chính là có thể ngoại trừ chất lỏng bên trong hòa tan được tính tạp chất. Liền, Dịch Thiên ở loại bỏ 10 tầng vải trong lúc đó, thả không ít nhỏ than tuổi. Lần này, loại bỏ đi ra chính là trong suốt vô sắc chất lỏng. Liên quan với chế muối, các tiểu ca ca liền làm cái vui am mà pha lê tâm tiểu tác giả hóa học trình độ cảm động. Sau đó chính là kết tinh. Làm một chén nhỏ trắng non muối xuất hiện ở trước mặt thời điểm, vẫn mắt thấy sĩ binh cùng trường nhạc hoàn toàn không thể tin được. Đây là muối. Trường nhạc đôi mắt đẹp trợn thật lớn, làm sao so với trong hoàng cung ăn muối còn muối trắng. Dịch Thiên gật gật đầu, tràn đầy cảm giác thành công, này có thể phí đi hắn không ít tế bào não. Tiểu Lục Tử, lại đây nếm thử. Dịch Thiên đối với Lục Liễu ngâm nói. Lục Liễu có chút ngộng, hắn có loại cảm giác, bệ hạ đây là đang tìm hắn thử độc. Chân chớ nói, bệ hạ, này thật có thể ăn sao? Ta sẽ không chết đi. Dịch Thiên một cái tát vỗ vào trên đầu hắn, hừ lạnh nói, yên tâm, chết rồi chấm sẽ làm người hậu táng ngươi. Lục Liễu, vẻ mặt đưa đám, cầm một đám lớn muối thả vào trong miệng. Mặn, rất mặn, rất thuần khiết mặn. Thời khắc này, Lục Liễu quên bất kỳ tâm tư, sự chú ý tất cả muối mùi vị lên. Đây là trước nay chưa từng có muối tốt, so với hắn may mắn ăn qua xanh muối cũng còn tốt vô số lần. Chỉ là không biết đến cùng có hay không độc. Lục Liễu trong lòng bốc lên vấn đề này. Vì thí nghiệm, hắn lại chảo xem một nắm muối thả vào trong miệng, vẫn không có sắc vị, chỉ có thuần khiết mặn. Gặp đi một lát, Lục Liễu đều không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Dịch Thiên yên lòng. Như vậy, chế muối xem như là thành công. Cho tới lượng lớn sản xuất, Dịch Thiên phái 10 cái sĩ binh, nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, sau đó phối hợp mấy trăm phụ binh, tiến hành dây chuyển sản xuất chế muối. Sĩ binh trung tâm là không thể nghi ngờ, mỗi cái tiếp thu sắc phong người, cả đời đều sẽ trung tâm cho hắn. Định Tây Ngụy gia. Đây là cải cách ruộng đất thời duy nhất lựa chọn ở lại Thiên triều thế gia. Bây giờ, bọn họ rốt cục chờ đến bệ hạ triệu kiến. Ngụy gia công tử Ngụy Xương Hoa Linh cảm đến, thuộc về Ngụy gia cơ duyên lớn đến rồi. Phải biết, tuy rằng bọn họ Ngụy gia ở Định Tây huyện tính không sai, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, chỉ có điều là tầm thường tiểu gia tiểu hộ thôi. Bởi vậy, đặc biệt chú trọng lần này cơ duyên. Tham kiến bệ hạ. Ngụy Xương Hoa cung kính túi chào nói. Dịch Thiên nhìn Ngụy Xương Hoa một chút, vừa là thế gia người, lại cam tâm tình nguyện từ bỏ lớn khu vực mà ở lại Thiên triều, hắn là không ngại cho Ngụy gia một chút chỗ tốt. Cũng biết trong này là cái gì. Dịch Thiên chỉ trên bàn bát. Ngụy Xương Hoa nhìn lại, chỉ thấy trong chén tất cả đều là màu trắng hạt tròn. Hắn nhìn kỹ một chút, có chút giống muối, nhưng muối nào có như vậy trắng. Hơn nữa hoàn toàn không nhìn thấy tạp chất, là lớp đường áo. Ngụy Xương Hoa suy đoán nói, ở hắn trong ấn tượng, chỉ có lớp đường áo cùng vật ấy tương tự. Lớp đường áo. Dịch Thiên là người, mới phản ứng được, lớp đường áo là chỉ đường trắng, ở cổ đại rất là quý giá đồ vật. Đây là muối. Dịch Thiên cũng không thừa nước đục thả câu. Muối. Ngụy Xương Hoa chấn kinh đến tột đỉnh, lại là muối. Hắn không nhịn được tiến lên dùng ngón tay dính không ít, sau đó đặt ở trong miệng thử thử. Thực sự là muối. Ngụy Xương Hoa ánh mắt hừng hực nhìn chằm chằm Dịch Thiên, không biết bệ hạ triệu đến tại hạ là vì sao sự tình. Dịch Thiên nói, chấm định đem muối buôn bán giao cùng Ngụy gia quản lý. Không biết các ngươi có hay không thực lực này. Ngụy Xương Hoa con ngươi phóng to, cứ việc có suy đoán, nhưng cũng bị tin tức này đụng phải bảy hồn tám tố. Bệ hạ nói nhưng là thật. Ngụy Xương Hoa cảm giác yết hầu có chút phát khô. Dịch Thiên nói, đây là có điều kiện. Mới định giá do chấm đến định, các ngươi chỉ có thể án chấm đưa ra giá cả bán ra. Đương nhiên, chấm cũng sẽ ban thưởng các ngươi một ít lợi ích. Ngụy Xương Hoa hoàn toàn không có do dự, cung kính nói, tạ bệ hạ ban ân. Thiên triều lại ra một đạo mới chính lệnh. Bệ hạ mệnh, phàm thiên triều bách tính, kể từ hôm nay, không được tự mình chế muối dùng cho thương. Sau này muối nghiệp quy về quốc hữu. Kỳ thực Dịch Thiên căn bản không cần dưới này nói chính lệnh, bởi vì hiện nay còn không ai có thể chế ra tốt như vậy muối. Lại thêm vào thành phẩm rẻ tiền, cái khác muối thương hoàn toàn không có sức chống cự. Nhưng bạn nhất có người được dẫn dắt, nghiên cứu ra mỏ muối tinh luyện phương pháp cơ chứ. Chỉ cần thu về quốc hữu, cũng sẽ không sợ phương pháp phối chế tiết lộ. Này nói chính lệnh không gây nên cái gì sóng lớn, định gây to lớn nhất muối thương chính là Ngụy gia, mà bọn họ muối cũng là từ nơi khác mua được. Bây giờ lại thành này nói chính lệnh lợi ích người đoạt giải, ai còn sẽ phản đối đây? Dịch Thiên suy nghĩ một phen sau, lại công bố mới thuế pháp. Thiên triều thuế pháp, phàm ở thiên triều cảnh nội kinh doanh người, nguyện doanh 1-2 tiền bạc người, 10 thuế 1. Nguyện doanh 100 lạng trở lên người, 10 thuế 2. Như trốn thuế lậu thuế người, trục xuất thiên triều.